Chương 941, sung sướng vô hạn lại nối tiếp phần mới. Huyễn vực tình tiết gây cười liên tục nhìn, ha ha ha, cười chương 941, sung sướng vô hạn lại nối tiếp phần mới. Huyễn vực tình tiết gây cười liên tục nhìn, ha ha ha, cười chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, huyễn vực quảng trường khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng trong không khí vẫn lưu lại chưa tán khẩn trương cùng bất an. Lâm Dật, Lôi Âu, Ngải Lệ Á cùng Lệ Nạ bốn người đứng song vai, nhìn qua U Minh Ma Vương cùng Huyết Sắt Vương biến mất phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúng ta thắng, nhưng chỉ là tạm thời. Lâm Dật trầm tiếng nói, hai đầu lông mày để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn biết, U Minh Ma Vương lui bước cũng không phải là bởi vì lực lượng không tốt, mà là có cấp độ càng sâu suy tính. Sau đó nên làm cái gì? Lôi Âu nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định nhưng cũng khó nén mỏi mệt. Thời gian dài kịch chiến để hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhưng thủ hộ miễn vực tín niệm nhưng lại chưa bao giờ dao động. Ngải Lệ Á cùng Lệ Na nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra đồng dạng quyết tâm. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta đều phải kề vai chiến đấu. Ngải Lệ Á nhẹ nói, thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại tràn đầy lực lượng. Lệ Na gật đầu phụ họa, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ đang trong không khí vạch ra một đạo kiếm vô hình mang. Chúng ta không chỉ có phải bảo vệ miễn vực, còn muốn để lộ U Minh Ma Vương phía sau âm mưu, triệt để diệt trừ uy hiếp này. Bốn người quyết định trước tiên phản hồi riêng phần mình chỗ ở chỉnh đốn, đồng thời thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Màn đêm buông xuống, huyễn vực bầu trời bị tinh thần tô điểm, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, nhưng phần này yên tĩnh phía dưới lại quẩn quẩn sóng ngầm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật triệu tập Lôi Âu, Ngải Lệ Á cùng Lệ Na, cùng mấy vị tin được bằng hữu, cộng đồng thương thảo đối sách. Trải qua một phen thương nghị, bọn hắn quyết định chủ động xuất kích, chui vào U Minh Ma Vương hang ổ, tìm kiếm sau lưng nó âm mưu. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, U Minh Ma Vương giàu hoạt đa dạng, sao huyệt của hắn nhất định có trùng điểm cơ quan. Lâm Dật nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Lôi Âu thì đưa ra lợi dụng chính mình đối với huyễn vực địa hình quen thuộc, chế định một đầu bí mật nhất chui vào lộ tuyến. Ngải Lệ Á cùng Lệ Nạ thì phụ trách chuẩn bị cần thiết trang bị cùng dược phẩm, bảo đảm đội ngũ an toàn. Trải qua kín đáo chuẩn bị, một đoàn người lặng yên xuất phát, bước lên tiến về U Minh Ma Vương hang ổ hành trình. Ven đường, bọn hắn tao ngộ U Minh Ma Vương bày ra trùng điệp bẫy dập cùng thủ vệ, nhưng bằng mượn trí tuệ cùng dũng khí, từng cái hóa giải. Rốt cục, bọn hắn đi tới U Minh Ma Vương hang ổ, một tòa dấu ở rừng rậm u ám chỗ sâu cổ lao pháo đài. Pháo đài bên ngoài, âm phong trận trận, phản phất có vô số vong hồn tại kêu rên. Lâm Dật một ngựa đi đầu, đẩy cửa ra phi, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào pháo đài. Nội bộ pháo đài âm trầm khủng bố, khắp nơi đều là u minh ma khí vết tích. Bọn hắn xuyên qua từng đạo âm trầm hành lang, rốt cục đi tới một cái cự đại mật thất dưới đất. Trong mật thất, U Minh Ma Vương đang ngồi ở một tấm ghế đá, trên mặt của hắn treo tươi cười đắc ý, phảng phất sớm đã ngờ tới bọn hắn đến. Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. U Minh Ma Vương cười lạnh nói. Lâm Dật không để ý đến khiêu khích của hắn, trực tiếp đi hướng trong mật thất một máy cổ lão máy móc. Máy móc kia tản ra u lam quang mang, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn, hiển nhiên là dùng để điều khiển một loại nào đó lực lượng cường đại trang bị. Đây chính là lực lượng ngươi nguồn suối sao? Lâm Dật lạnh giọng hỏi, ánh mắt của hắn như đuốc, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. U Minh Ma Vương sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Không sai, đây là ta lợi dụng miễn vực chỗ sâu cổ lão lực lượng, kết hợp ma pháp của ta sáng tạo ra U Minh chi tâm. Chỉ cần nó còn tại, ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Lâm Dật truy vấn, hắn cảm thấy một cô cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ngay tại tới gần. U Minh Ma Vương cười ha ha, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Ta muốn thống trị toàn bộ miễn vực, thậm chí rộng lớn hơn thế giới. Ta muốn để tất cả mọi người thần phục tại dưới chân của ta. Nghe được U Minh Ma Vương dạ tâm, Lâm Dật bọn người giận không kèm được. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Vậy liền để chúng ta tới kết thúc dạ tâm của ngươi đi. Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu phóng tới U Minh Ma Vương. Lôi Âu, Ngải Lệ Á cùng Lệ Nạ theo sát phía sau, bốn người liên thủ, cùng U Minh Ma Vương triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường thảm liệt, U Minh Ma Vương lực lượng sát thực cường đại, nhưng Lâm Dật mấy người cũng không chút thua kém. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này, U Minh Ma Vương đột nhiên khởi động U Minh chi tâm, toàn bộ mật thất lập tức bị một cỗ cường đại ma khí bao phủ. Lâm Dật bọn người cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, xua tán đi ma khí, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Đó là đến từ huyễn vực chôn sâu cổ lão lực lượng, là đối với kháng thủ hộ chính nghĩa lực lượng, là huyễn vực chi linh. Ngài Lệ Á ngạc nhiên hô. Nàng từng nghe các trưởng bối nhắc qua huyễn vực chi linh, đó là huyễn vực cường đại nhất thủ hộ giả, chỉ có tại huyễn vực đứng trước lớn nhất nguy cơ lúc mới có thể xuất hiện. Tại huyễn vực chi linh trợ giúp bên dưới, Lâm Dật bọn người rốt cục đánh bại U Minh Ma Vương, phá hủy U Minh chi tâm. U Minh Ma Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở trong không khí. Theo U Minh Ma Vương biến mất, huyễn vực lần nữa nên đón hòa bình. Lâm Dật, Lôi Âu, Ngải Lệ Á cùng Lệ Nạ trở thành huyễn chương 942, đảo ngược liên tục vĩnh viễn không thôi. Huyễn vực kịch bản quá kinh diễm, tuyệt, kinh ngạc chương 942, đảo ngược liên tục vĩnh viễn không thôi. Huyễn vực kịch bản quá kinh diễm, tuyệt, kinh ngạc sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật bọn người tụ tập cùng một chỗ, mọi mệnh lại tràn ngập vui sướng. Bọn hắn rốt cục đánh bại U Minh Ma Vương, giải trừ huyễn vực nguy cơ. Nhưng mà, vui sướng sau khi, bọn hắn cũng ý thức được, càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau. Huyết Ma Quân, ngươi thật đã chết rồi sao? Lâm Dật nhìn xem trên đất một vũng máu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ai biết được? Lôi Âu bĩu môi, có lẽ hắn chỉ là ngụy trang thành U Minh Ma Vương, bí mật quan sát hành động của chúng ta đâu. Các ngươi chớ hồi náo. Ngài Lý Á trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ hẳn là suy tính là như thế nào triệt để tiêu diệt huyết ma quân, thủ hộ huyết vực hòa bình.
Ân.
Lệ Nạ gật đầu đồng ý, chúng ta hẳn là tìm tới huyết ma quân chỗ ẩn thân, đem hắn một mẹ hút gọn. Thế nhưng là, huyết ma quân giảo hoạt như thế, chúng ta nên như thế nào tìm tới hắn đâu? Lệ Nạ hỏi. Cái này cần các ngươi phát huy thông minh tài trí. Lâm Dật nhìn quanh một tuần, huyết vực lớn như vậy, chúng ta muốn thế nào thu nhỏ phạm vi đâu?
Thử, vấn đề này đơn giản.
Lôi Âu lòng tự tin tràn đầy, huyết ma quân tên biến thái này, thích nhất sưu tập bảo vật, chúng ta hẳn là đi tìm cùng bảo vật tương quan manh mối.
Đối với,
ngài Lý Á đồng ý nói, chúng ta trước tiên có thể đi huyết vực bảo khố, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Đám người nhao nhao gật đầu, quyết định tiến về huyết vực bảo khố. Huyết vực bảo khố ở vào huyết vực quảng trường chỗ sâu, là một cái cự đại hang động dưới mặt đất. Trong huyệt động trưng bày các loại bảo vật, tản ra hào quang chói sáng.
Và, những thứ kia thật nhiều a.
Lệ Nạ sợ hai thằng nói.
Đúng vậy a, nơi này bảo vật so ta tưởng tượng còn nhiều hơn.
Lâm Dật cũng không nhịn được cảm thán. Đám người một bên thưởng thức bảo vật, một bên tìm kiếm cùng huyết ma quân tương quan manh mối. Đột nhiên, Lệ Nạ phát hiện hai kiện kỳ quái bảo vật.
Các ngươi nhìn, hai món bảo vật này giống như có điểm gì là lạ.
Lệ Nạ chỉ vào hai kiện bảo vật nói ra. Đám người nhìn kỹ, phát hiện hai món bảo vật này phía trên khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này nhìn rất như là huyết ma quân tiêu chí.
Lâm Dật nói ra.
Không sai, đây chính là huyết ma quân tiêu chí.
Ngài Lý Á kích động nói ra, chúng ta tìm tới đầu mối.
Đám người nhảy cẫng hoan hô, lập tức đem hai món bảo vật này cất kỹ.
Sau đó, chúng ta muốn thế nào lợi dụng hai món bảo vật này tìm tới huyết ma quân đâu?
Lệ Na hỏi.
Cái này sao Lâm Dật cau mày, ta nghe nói, huyết ma quân có một cái trợ thủ đắc lực, tên là U Minh sứ giả. Cái này U Minh sứ giả tinh thông huyễn vực địa đồ, đối với huyễn vực mỗi một hẻo lánh đều như lòng bàn tay.
U Minh sứ giả?
Gia hỏa này ta biết.
Lôi Âu nói ra, gia hỏa này đã từng ý đồ tiêu diệt chúng ta, may mắn bị hắn chạy.
U Minh sứ giả?
Lệ Nạ kinh ngạc nói ra, vậy chúng ta đi tìm U Minh sứ giả, để hắn mang bọn ta đi huyết ma quân chỗ ẩn thân.
Ý kiến hay, đám người cùng kêu lên nói ra.
Thế là, đám người rời đi bảo khố, bắt đầu tìm kiếm U Minh sứ giả. Trải qua một phen nghe ngóng, đám người rốt cuộc tìm được U Minh sứ giả chỗ ẩn thân.
U Minh sứ giả chỗ ẩn thân ở vào huyễn vực chỗ sâu một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc.
Trong sơn cốc hiện đầy các loại cơ quan bẫy dập, vô cùng nguy hiểm.
Chúng ta phải cẩn thận.
Lâm Dật nhắc nhở, trong sơn cốc này tràn đầy nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí.
Đám người gật đầu đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập sơn cốc.
Trong sơn cốc gâm trầm khủng bố, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong.
Đám người nương tựa theo cơ trí cùng dũng khí, thành công thông qua được các loại cơ quan bẫy dập, đi tới U Minh sứ giả chỗ ẩn thân.
U Minh sứ giả chỗ ẩn thân là một cái âm trầm tầng hầm.
Trong tầng hầm ngầm, một người mặc hắc bào nam tử đang ngồi ở trước bàn, nhìn xem bản đồ trong tay.
Các ngươi đã tới.
U Minh sứ giả ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra.
Ngươi chính là U Minh sứ giả?
Lâm Dật hỏi.
Không sai, ta chính là U Minh sứ giả.
U Minh sứ giả gật gật đầu. Các ngươi tìm ta có chuyện gì?
Chúng ta muốn mời ngươi dẫn chúng ta đi huyết ma quân chỗ ẩn thân.
Lâm Dật nói ra.
Ừ, huyết ma quân là chủ nhân của ta, các ngươi muốn cho lưng ta phản hắn, các ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi.
U Minh sứ giả cười lạnh một tiếng.
U Minh sứ giả, ngươi làm gì chấp mê bất độ đâu?
Ngài Lý Á nói ra, huyết ma quân là ác ma, hắn chỉ làm cho huyễn vực mang đến tai nạn.
Ngươi hẳn là nhận rõ hiện thực, đứng tại chính nghĩa bên này.
Ừ, chính nghĩa.
U Minh sứ giả khinh thường nói, các ngươi những phàm nhân này, chỗ nào biết cái gì là chính nghĩa?
Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ dưới đất thất trong góc đi ra.
Đó là một người mặc áo bào đỏ nam tử, trên mặt của hắn cũng mang theo mặt nạ, nhưng từ trên người hắn tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một cái cao thủ tuyệt thế.
Chủ nhân, ngươi đã đến.
U Minh sứ giả nhìn thấy nam tử áo đỏ, lập tức cung kính hành lễ.
Hừ, các ngươi đám rác rưởi này, liền biết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nam tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, đem hắn bắt lại.
U Minh sứ giả lập tức hạ lệnh, đem Lâm Dật bọn người vây quanh.
Các ngươi muốn làm gì?
Lâm Dật giận dữ hét.
Muốn làm gì?
Đương nhiên là các ngươi những này tên đáng chết. Nam tử áo đỏ cuồng vọng mà cười to nói, huyết ma quân mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải phục tùng.
Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nam tử áo đỏ sau lưng.
Đó là một người mặc áo choàng màu đen nữ tử, ánh mắt của nàng lạnh lùng mà giảo hoạt, trong tay nàng cầm một thanh truy thủ, trên lưới đao lóe ra hàn quang.
Ta tới. Nữ tử cười lạnh một tiếng, một tay lấy nam tử áo đỏ từ phía sau lưng đâm xuyên.
À, nam tử áo đỏ hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại không trung.
Cái này, đây rốt cuộc là ai?
Lâm Dật bọn người kinh ngạc nhìn xem nữ tử kia.
Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là địch nhân của các ngươi đã giải quyết. Nữ tử nói xong, quay người biến mất tại trong đám người.
Cảm ơn ngươi.
Lâm Dật cảm kích nói.
Đừng khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nữ tử nhàn nhạt nói ra.
Ngươi đến cùng là ai?
Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Lôi Âu tò mò hỏi.
Ta là ai, không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi cần ta. Nữ tử nói xong, biến mất tại trong đám người.
Lâm Dật bọn người hai mặt nhìn nhau, nữ tử thần bí này thân phận, không thể nghi ngờ lại tăng lên một cái mới lo lắng.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật bọn người về tới huyễn vực quảng trường.
Bọn hắn biết, mặc dù tạm thời giải cứu huyễn vực, nhưng càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau.
Bọn hắn đem tiếp tục thủ hộ huyễn vực, thủ hộ cái này bọn hắn yêu quý thế giới.
Chương 943, tình cảm cộng minh lại tăng cấp phần mới.
Huyễn vực tình tiết rơi lệ lại bộc phát, khóc, tuyệt chương 943,
tình cảm cộng minh lại tăng cấp phần mới. Huyễn Bực tình tiết rơi lệ lại bộc phát, khóc, tuyệt mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy vào Huyễn Bực trên quảng trường, một mảnh kim hoàng. Lâm Dật cùng các đồng bạn ngồi vây quanh tại quảng trường nơi hẻo lánh, ăn lương khô, nghỉ ngơi. Dật ca, ngươi cảm giác thế nào? Lôi Âu lo âu hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Lâm Dật cười cười, vỗ vỗ Lôi Âu bà bay, ta không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, đừng mệt muốn chết rồi. Ngài Lý Á cũng quan tâm khuyên nhủ. Lâm Dật lắc đầu, ta không sao, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta hơi ngồi một lát. Đám người gặp Lâm Dật kiên trì, cũng liền không còn khuyên hắn, nhao nhao rời đi, đi nghỉ ngơi. Lâm Dật ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, nhìn xem trời chiều, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới chính mình xuyên qua đi vào huyễn vực thế giới ngày đó, nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới trải qua đủ loại gặp trắc trở, cũng nhớ tới mình cùng các đồng bạn ở giữa từng ly từng tí. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp được Lôi Âu lúc, cái kia một mặt lạnh lùng thiếu niên, bây giờ lại thành hắn thân mật nhất đồng bạn. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp được Ngải Lý Á lúc, cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, bây giờ lại thành trong lòng của hắn tình cảm chân thành. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp được Lệ Na lúc, cái kia nhí nha nhí nhảnh nữ hải, bây giờ lại thành hắn tín nhiệm nhất chiến hữu. Lâm Dật trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt không khỏi ướt. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Lệ Na một thân một mình đi tới trước mặt hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, lặng lặng ngồi tiếp hắn. Dật ca, ngươi thế nào? Lệ Na lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Dật hít mũi một cái, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, chỉ là có chút nhớ nhà. Nhớ nhà sao? Lệ Na nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Dật bả vai, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới về nhà phương pháp. Lâm Dật nhìn xem Lệ Na, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, hắn ôm thật chặt lấy Lệ Na, cảm ơn ngươi, Lệ Na. Đồng đốc, chúng ta là đồng bạn, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Lệ Na cũng ôm thật chặt lấy Lâm Dật. Hai người ôm nhau mà ngồi, thưởng thụ lấy phần này khó được ấm áp. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đó là một người mặc áo trắng nữ tử, trên mặt của nàng cũng mang theo mặt nạ, nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một cái cao thủ tuyệt thế. Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Nữ tử áo trắng lạnh lùng hỏi. Lâm Dật cùng Lệ Na giật nảy mình, lập tức buông lòng ra lẫn nhau ôm ấp. Chúng ta đang tán gẫu. Lâm Dật lắp bắp giải thích nói. Nói chuyện phiếm, nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng, nói chuyện phiếm cũng phải tìm cái địa phương ẩn nấp, ở chỗ này nói chuyện phiếm, là định đem chính các ngươi góp đi vào sao? Lâm Dật cùng Lệ Na biến sắc, lập tức minh bạch nữ tử áo trắng ý tứ. Ngươi là ai? Lâm Dật cảnh giác hỏi. Ta là ai không trọng yếu là hai người các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, nữ tử áo trắng nói xong, quay người rời đi. Lâm Dật cùng Lệ Na liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, nữ tử mặc áo trắng này đến cùng là ai, tại sao muốn ngăn cản bọn hắn nói chuyện phiếm? Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người đi ra. Đó là một người mặc hắc bào nam tử, trên mặt của hắn cũng mang theo mặt nạ, nhưng từ trên người hắn tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một cái thế lực. Hắc hắc, xem ra các ngươi đã tìm tới U Minh sứ giả, nam tử mặc hắc bào cười dâm nói đạo. Ngươi là? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Ta là ai không trọng yếu là hai người các ngươi đã rơi vào bẫy dập của ta, nam tử mặc hắc bào nói xong, trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, hướng Lâm Dật cùng Lệ Na đâm tới. Lâm Dật cùng Lệ Na kinh hãi, lập tức trốn tránh, nhưng nam tử mặc hắc bào tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp trốn tránh. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nam tử mặc hắc bào đánh bay. Là ai? Nam tử mặc hắc bào tức giật quát. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường. Đó là một người mặc chiến bào màu đỏ nữ tử, trên mặt của nàng cũng mang theo mặt nạ, nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một cái cao thủ tuyệt thế. Ta là ai không trọng yếu là các ngươi những này hắc đạo thế lực đều nên nhận trừng phạt, nữ tử mặc hồng bào lạnh lùng nói. Nam tử mặc hắc bào quá sợ hãi, xoay người chạy. Nữ tử mặc hồng bào hừ lạnh một tiếng, đuổi theo. Lâm Dật cùng Lệ Na nhìn xem nữ tử mặc hồng bào, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, cô đương. Lâm Dật cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, nữ tử mặc hồng bào nói xong, biến mất tại trong đám người. Lâm Dật cùng Lệ Na nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Bọn hắn biết, bọn hắn cũng không cô đơn, bọn hắn còn có rất nhiều đồng bạn đang bảo vệ bọn hắn, thủ hộ lấy huyết vực. Mà bọn hắn cũng đem tiếp tục thủ hộ lấy huyết vực, thủ hộ lấy cái này bọn hắn yêu quý thế giới. Chương 944, mới đồng bạn thuế biến chi lộ. Huyết vực đoàn đội càng lập lòe, cùng một chỗ phóng tới mới huy hoàng. Chương 944, mới đồng bạn thuế biến chi lộ. Huyết vực đoàn đội càng lập lòe, cùng một chỗ phóng tới mới huy hoàng. Màn đêm buông xuống, huyết vực đại lục đầy sao lấp lánh, giống như kim cương, giống như khảm nạm tại bầu trời đêm. Lâm Dật cùng các đồng bạn ngồi vây quanh tại doanh địa bên cạnh đống lửa, vừa ăn thịt nướng, một bên chia sẻ lấy hôm nay mạo hiểm kinh lịch. Dật ca, hôm nay gặp phải nữ tử áo trắng kia cùng nữ tử mặc hồng bào, có phải hay không huyễn vực đại lục thế lực thần bí? Lôi Âu tò mò hỏi. Lâm Dật trầm tư một lát, lắc đầu, trước mắt còn không biết, bất quá sự xuất hiện của các nàng đối với chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ chúng ta không còn là cô đơn một người đối mặt những cái kia hắc đạo thế lực. Ân, Dật ca nói đúng. Ngài Lý Á tiếp lời nói, có đồng bạn ở bên người, chúng ta mới có thể đi được càng xa. Đúng vậy a, chúng ta đến tăng tốc bước chân. Lẽ nạ nói bổ sung, căn cứ hệ thống nhắc nhở, huyễn vực hạch tâm bí mật liền tại phụ cận, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó. Yên tâm đi, các đồng bạn. Lâm Dật tự tin cười một tiếng, có ta ở đây, liền không có khảm qua không được. Đúng lúc này, một thân ảnh từ doanh địa bên ngoài vội vàng đi tới, chính là hôm nay mới gia nhập đồng bạn, U Minh sứ giả. Dật ca, ta tìm tới ngươi. U Minh sứ giả hưng phấn mà nói ra,
ta tìm được huyễn vực hạch tâm chỗ bí mật.
Cái gì?
Lâm Dật, Lôi Âu, Ngải Ly Á cùng Lệ Na đều kinh ngạc đứng dậy, ánh mắt tập trung ở U Minh sứ giả trên thân.
Đừng nóng đội, nghe ta từ từ nói.
U Minh sứ giả từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, căn cứ vào địa đồ biểu hiện, huyễn vực hạch tâm bí mật ngay tại cánh rừng rậm này chỗ sâu.
Rừng rậm?
Lâm Dật nhíu nhíu mày, nơi đó thế nhưng là huyễn vực đại lục chỗ nguy hiểm nhất một trong, bên trong bẫy dập cùng quái vật nhiều vô số kể.
Ta biết.
U Minh sứ giả nhẹ gật đầu, bất quá ta đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến về.
Tốt ta, đã như vậy, vậy liền lên đường đi.
Lâm Dật vỗ vỗ U Minh sứ giả bả vai, hy vọng ngươi có thể tìm tới bí mật kia.
Một đoàn người bước lên tiến về rừng rậm lữ trình.
Trong màn đêm, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng kéo dài, giống như một chi đội ngũ thám hiểm.
Chỗ rừng sâu, âm u và mức, tràn ngập một loại khí tức quỷ dị.
Cây cối cao lớn trắng kiện, cành lá um tùm, che khuất bầu trời.
Trên mặt đất bao trùm lấy thật dày lá rụng, đạp lên phát ra kéo kẹt tiếng vang.
Mọi người coi chừng, nơi này khắp nơi đều là bẫy dập.
U Minh sứ giả thấp giọng nhắc nhở, chúng ta phải cẩn thận, một bước một cái dấu chân.
Đám người gật đầu đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên.
Đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm, ngay sau đó, một cái to lớn cương thi từ phía sau cây nhảy ra ngoài.
Coi chừng.
U Minh sứ giả hét lớn một tiếng, cơ trưởng kiếm phóng tới cương thi.
Lâm Dật cùng các đồng bạn cũng lập tức gia nhập chiến đấu.
Bọn hắn cùng cương thi triển khai chiến đấu kịch liệt, nương tựa theo cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, rốt cục đem cương thi đánh bại.
Hô, nguy hiểm thật.
Ngải Lị Á vỗ ngực một cái, thở ra một ngụm thở dài.
Đúng vậy a, quá nguy hiểm.
Lệ Nạ cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra.
Xem ra, huyễn vực đại lục rừng rậm quả nhiên danh bất hư truyền.
Lôi Âu cảm thán nói.
Đừng lo lắng, có ta ở đây, an toàn của các ngươi liền giao cho ta đi.
Lâm Dật an ủi.
Đám người tiếp tục đi tới một chỗ to lớn cổ mộ trước.
Cổ mộ lối vào khắc lấy một chút thần bí ký hiệu, tản ra một loại khí tức kinh khủng.
Đây chính là huyễn vực hạch tâm chỗ bí mật sao?
Lôi Âu hỏi.
Hẳn là đi.
U Minh sứ giả nhẹ gật đầu, bất quá, chúng ta phải cẩn thận một chút, trong cổ mộ nhất định có cơ quan bấy giờ.
Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi.
Lâm Dật vỗ vỗ Lôi Âu bả vai.
Mọi người để ý cẩn thận tiến vào cổ mộ, chỉ gặp trong mộ thất hiện đầy cho bụi cùng mạng nện, lộ ra phi thường hoang vu.
Đột nhiên, mặt đất bắt đầu lắc lư, ngay sau đó, một đạo cửa đá khổng lồ từ từ mở ra.
Mọi người coi chừng.
U Minh sứ giả hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt vào cửa đá.
Đám người cũng theo sát phía sau, chỉ gặp sau cửa đá là một cái cự đại mộ thất, trung ương trưng bày một bộ kim quang lóng lánh quan tài.
Đó chính là huyễn vực hạch tâm bí mật sao?
Lôi Âu chỉ vào quan tài hỏi.
Hẳn là đi.
U Minh sứ giả nhẹ gật đầu, bất quá, chúng ta trước tiên cần phải mở ra bộ quan tài này.
Đám người hợp lực đem quan tài mở ra, chỉ gặp trong quan tài nằm một người mặc cổ đại chiến bào nam tử, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, trên thân tản ra một loại khí tức cường đại.
Hắn là ai?
Ngài Lị Á kinh ngạc hỏi.
Không biết.
Lâm Dật lắc đầu, bất quá, hắn hẳn là khống chế huyễn vực hạch tâm bí mật người.
Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực đem mọi người cuốn vào một cái không gian thần bí.
Đám người khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đi tới một cái cự đại trong cung điện trung ương trưng bày một cái cự đại bảo dương.
Đây chính là huyễn vực hạch tâm bí mật.
U Minh sứ giả chỉ vào bảo dương hỏi.
Hẳn là đi.
Lâm Dật nhẹ gật đầu, bất quá, bảo dương này cơ quan bẫy dập thế nhưng là hết sức phức tạp, chúng ta được thật tốt nghiên cứu một chút.
Đám người bắt đầu nghiên cứu bảo dương cơ quan, trải qua một phen cố gắng, rốt cục thành công mở ra bảo dương.
Trong bảo dương, để đó một bản cổ lão quyển trục, trên quyển trục ghi lại huyễn vực đại lục khởi nguyên cùng vận mệnh bí mật.
Đây chính là huyễn vực hạch tâm bí mật.
Lâm Dật kích động nắm chặt quyển trục.
Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Đó là một người mặc hắc bào nam tử, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, nhưng từ trên người hắn tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một cái thế lực.
Các ngươi tìm được huyễn vực hạch tâm bí mật, nam tử mặc hắc bào lạnh lùng hỏi.
Đúng vậy.
Lâm Dật ưỡn thẳng sống lưng, không hề sợ hãi.
Rất tốt, nam tử mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, vậy liền đi chết đi.
Nam tử mặc hắc bào nói xong, trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, hướng Lâm Dật đâm tới.
Lâm Dật tránh thoát nam tử mặc hắc bào công kích, lập tức phản kích.
Hai người triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, cuối cùng, Lâm Dật nương tựa theo thực lực cường đại, đem nam tử mặc hắc bào đánh bại.
Ngươi
nam tử mặc hắc bào mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Dật.
Ha ha, ta thắng.
Lâm Dật cười lớn một tiếng.
Dật ca, ngươi thật lợi hại.
U Minh sứ giả hưng phấn mà chạy tới, vỗ Lâm Dật bả vai.
Đúng vậy a, Dật ca, ngươi thật là chúng ta anh hùng.
Ngài Lị Á, Lôi Âu cùng Lệ Nạ cũng nhao nhao tán dương.
Lâm Dật nhìn xem các đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm động.
Cảm ơn các ngươi.
Lâm Dật mỉm cười nói, có các ngươi tại, ta liền cái gì còn không sợ.
Dật ca, chúng ta mãi mãi cũng là của ngươi đồng bạn.
U Minh sứ giả nắm chặt nắm đấm.
Không sai, chúng ta mãi mãi cũng là của ngươi đồng bạn.
Ngài Lị Á, Lôi Âu cùng Lệ Nạ cũng châm miệng một lời nói.
Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng tràn đầy lòng tin cùng lực lượng.
Bọn hắn biết, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có khó khăn gì có thể ngăn cản bọn hắn.
Bọn hắn đem tiếp tục thủ hộ lấy huyễn vực, thủ hộ lấy cái này bọn hắn yêu quý thế giới,
mà bọn hắn cũng đem tiếp tục sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ.
Chương 945, vượt giới đánh nhau cách của mới, vượt giới hợp tác phần mới.
Chương 945, vượt giới đánh nhau cách của mới, vượt giới hợp tác phần mới.
Đám người chiến thắng nam tử mặc hắc bào sau, mừng rỡ như điên, coi là huyễn vực hạch tâm bí mật cuối cùng cũng đến tay, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, càng lớn phong bạo sắp đánh tới.
Mọi người ở đây đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. đó là một người mặc trường bào màu trắng nữ tử, trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, trong mắt lại lóe ra giảo hoạt quan mang. "Ai nha nha, nguyên lai là Huyễn Bực các dũng sĩ à, đã lâu không gặp." Nữ tử khẽ cười nói, "nghe nói các ngươi tìm được Huyễn Bực hạch tâm bí mật, không biết có thể cho ta mượn nhìn xem." Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nữ tử này chính là cùng nam tử mặc hắc bào cùng một thế lực, người xưng Huyễn Bực yêu nữ Tô Ly. "Tô Ly, ngươi là có ý gì?" Lâm Dật lạnh lùng hỏi. "Ý tứ chính là, ta muốn thấy nhìn các ngươi tìm tới Huyễn Bực hạch tâm bí mật." Tô Ly giang tay ra, "bất quá, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương các ngươi, dù sao, chúng ta đều là đồng môn." Tô Ly tiếng nói vừa dứt, phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện một đám người mặc hắc bào binh sĩ, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, khí thế hùng hổ. "Hừ, Tô Ly, ngươi đây là muốn làm gì?" U Minh sứ giả cả giận nói. "Làm gì?" Tô Ly giảo hoạt cười một tiếng, "đương nhiên là đến mượn xem một chút Huyễn Bực hạch tâm bí mật, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn ngăn không được ta sao?" Tô Ly tiếng nói vừa dứt, sau lưng nàng một đám binh sĩ lập tức hướng đám người phát khởi công kích. "Mọi người coi chừng!" Lâm Dật hét lớn một tiếng, cơ trường kiếm phóng tới Tô Ly. Đám người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng Tô Ly thế lực triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Dật đột nhiên phát hiện, Tô Ly thực lực vậy mà so nam tử mặc hắc bào còn cường đại hơn. "Cái này Tô Ly, rốt cuộc là ai?" Lâm Dật trong lòng nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, Tô Ly đột nhiên mở miệng nói ra, "Lâm Dật, ngươi có nhớ hay không, ngươi khi còn bé đã từng cùng phụ thân của ngươi cùng đi từng tới Huyễn Bực?" Lâm Dật nghe vậy, trong lòng giật mình, lập tức nhớ tới khi còn bé ký ức. Khi còn bé, hắn cùng phụ thân đã từng đi vào qua Huyễn Bực, phụ thân từng nói cho hắn biết, hắn là Huyễn Bực chuyển nhân, có được khống chế Huyễn Bực lực lượng. "Tô Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lâm Dật hỏi. "Ta muốn hợp tác với ngươi." Tô Ly mỉm cười nói, "hợp tác cùng có lợi, chung sáng tạo huy hoàng." "Hợp tác cùng các ngươi?" Lâm Dật chau mày, "các ngươi là ai? Tại sao muốn hợp tác với ta?" "Chúng ta là vượt giới hợp tác đồng bạn." Tô Ly giải thích nói, "ngươi có thể khống chế Huyễn Bực, chúng ta thì có thể cung cấp lực lượng cường đại cùng tài nguyên, tin tưởng ta, hợp tác đối với chúng ta song phương đều có lợi." Lâm Dật do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng Tô Ly đề nghị. Dù sao, Huyễn Bực chuyên nhân, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha trách nhiệm của mình. Cứ như vậy, Lâm Dật cùng Tô Ly đã đạt thành hợp tác. Tại Tô Ly trợ giúp bên dưới, Lâm Dật thực lực đạt được cấp tốc tăng lên, bọn hắn bắt đầu cộng đồng ứng đối Huyễn Bực nguy cơ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, càng lớn nguy cơ ngay tại Lặng Yên giáng lâm. Một ngày này, Lâm Dật cùng Tô Ly ngay tại trong mật thất nghiên cứu Huyễn Bực hạch tâm bí mật, đột nhiên, một đạo năng lượng ba động cường đại từ Huyễn Bực hạch tâm phương hướng truyền đến. "Không tốt, Huyễn Bực hạch tâm bí mật muốn bại lộ." Tô Ly biến sắc. "Làm sao bây giờ?" Lâm Dật hỏi. "Chỉ có thể liều mạng." Tô Ly trầm giọng nói. Hai người lập tức dẫn theo các đồng bạn, hướng Huyễn Bực hạch tâm phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn đuổi tới Huyễn Bực hạch tâm lúc, chỉ gặp một cô hắc yên từ Huyễn Bực hạch tâm phương hướng bắt ra, trong khói đen tràn ngập một loại khí tức. "Cô này hắc yên, tựa hồ cùng Huyễn Bực nguyên rủa có quan hệ." Tô Ly trầm giọng nói. "Huyễn Bực nguyên rủa?" Lâm Dật trong lòng giật mình. Hắn nhớ kỹ, tại Huyễn Bực hạch tâm trong bí mật đã từng đề cập tới Huyễn Bực nguyên rủa. Nghe nói, Huyễn Bực nguyên rủa là một loại thân thể lực lượng, nó sẽ thôn phệ hết thể sinh mệnh lực, đem Huyễn Bực biến thành một cái thế giới tử vong. "Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó." Lâm Dật trầm tiếng nói. Thế là, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn theo các đồng bạn, cùng Hắc Yên triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Dật cùng Tô Ly thực lực đạt được tăng thêm một bước, bọn hắn rốt cục đem Hắc Yên đánh bại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đây chỉ là Huyễn Bực nguy cơ bắt đầu. Tại đánh bại Hắc Yên sau, Lâm Dật cùng Tô Ly phát hiện Huyễn Bực hạch tâm bí mật đã bị triệt để bại lộ, Huyễn Bực nguyên rủa cũng bắt đầu lan tràn ra. Huyễn Bực nguyên rủa, đến tột cùng là cái gì? Lâm Dật trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản Huyễn Bực nguyên rủa lan tràn, cứu vớt Huyễn Bực. Thế là, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn theo các đồng bạn, bắt đầu bọn hắn cứu vớt Huyễn Bực hành trình. Bọn hắn muốn tìm tới Huyễn Bực nguồn nguyên rủa đầu, để lộ nguyên rủa cứu vớt Huyễn Bực. Mà cái này, chỉ là bọn hắn mạo hiểm bắt đầu. Chương 946, chi tiết quyết định thành bại lại nối tiếp huy hoàng. Huyễn Bực phẩm chất vẫn như cũ đỉnh cao. Chương 946, chi tiết quyết định thành bại lại nối tiếp huy hoàng. Huyễn Bực phẩm chất vẫn như cũ đỉnh cao. Chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn theo các đồng bạn mệt mỏi trở lại doanh địa. Lần này cùng Hắc Yên chiến đấu, mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng song phương đều trả giá nặng nề. "Lâm Dật, ngươi không sao chứ?" Tô Ly lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Lâm Dật lắc đầu, cười cười, "không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi." "Ngươi quá lợi hại, lại có thể đánh bại mạnh mẽ như vậy Hắc Yên." Tô Ly từ đáy lòng tán thán nói. "Đều dựa vào cố gắng của mọi người." Lâm Dật khiêm tốn nói ra, "nếu như không có các ngươi, ta chỉ sợ thật không phải là đối thủ." "Chớ khiêm nhường, ngươi vốn chính là Huyễn Bực chuyển nhân, có được vô thượng lực lượng." Tô Ly an ủi. Đúng lúc này, trong doanh địa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. "Không tốt, có người xâm lấn." Một tên binh lính hốt hoảng chạy tới báo cáo. Lâm Dật cùng Tô Ly lập tức đứng người lên, cảnh giác nhìn về phía doanh địa cửa vào. Chỉ gặp một đám người áo đen cầm trong tay vũ khí, hung thần ác sát vào vào. "Đáng chết, lại còn không người nào dám tới đánh lén chúng ta." Tô Ly tức giận nói ra. "Mọi người coi chừng." Lâm Dật ra lệnh một tiếng, đám người cấp tốc cầm vũ khí lên, cùng người áo đen triển khai chiến đấu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen thực lực cường đại, nhân số đông đảo, cho đám người mang đến áp lực lớn. "Lâm Dật, ngươi mau đi xem một chút Tô Ly," một tên đồng bạn hô lớn. Lâm Dật nghe vậy, lập tức phóng tới Tô Ly phương hướng. Chỉ gặp Tô Ly bị một đám người áo đen vây quanh, tình thế mười phần nguy cấp. "Tô Ly, coi chừng." Lâm Dật hô lớn. Tô Ly nhìn lại, chỉ gặp Lâm Dật lao đến, lập tức kích phát nàng bản năng chiến đấu. Nàng cơ trường kiếm, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, Lâm Dật đột nhiên phát hiện, trong hắc ý nhân vậy mà lẫn vào mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Là bọn hắn. Lâm Dật kinh ngạc hô. Lâm Dật, ngươi biết bọn hắn? Tô Ly hỏi. Đúng vậy, bọn hắn là đến từ một cái khác thế lực địch nhân. Lâm Dật giải thích nói, bọn hắn một mực tại bí mật quan sát chúng ta, ý đồ thừa cơ đối với chúng ta ra tay. Thì ra là thế. Tô Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hai người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem người áo đen đánh bại, bảo vệ doanh địa. Các ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Tô Ly hỏi. Là bọn hắn nói cho chúng ta biết một tên người áo đen thống khổ nói ra.
Ai?
Lâm Dật hỏi. Là U Minh sứ giả. Người áo đen nói xong, liền té xịu trên đất.
U Minh sứ giả?
Lâm Dật cùng Tô Ly biến sắc. Bọn hắn biết, U Minh sứ giả là huyễn vực bên trong một cái thế lực cường đại, bọn hắn một mực ngấp nghé huyễn vực hạch tâm bí mật, ý đồ đem nó chiếm làm của riêng. Xem ra, chúng ta nguy cơ còn không có giải trừ. Lâm Dật trầm tiếng nói. Chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Tô Ly gật đầu đồng ý vì ứng đối U Minh sứ giả, Lâm Dật cùng Tô Ly quyết định trước tiên phải hiểu một chút huyễn vực nguyên rủa. Bọn hắn trở lại mật thất, cẩn thận nghiên cứu huyễn vực hạch tâm bí mật. Nguyên lai, huyễn vực nguyên rủa là một loại thân thể lực lượng, nó bắt nguồn từ huyễn vực sinh ra. Tại cực kỳ lâu trước kia, huyễn vực là do một vị cường đại thần minh sáng tạo, hắn sáng tạo ra huyễn vực, cũng sáng tạo ra nguyên rủa. Thần minh sáng tạo ra huyễn vực, hy vọng nó có thể trở thành một cái mỹ hảo thế giới, để vạn vật đều sinh hoạt tại hòa bình cùng phồn vinh bên trong. Nhưng mà, thần minh cũng sợ sệt nguyên rủa sẽ phá hư huyễn vực hòa bình, thế là hắn đem nguyên rủa phong ấn tại huyễn vực hạch tâm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lực lượng nguyên rủa dần dần tăng cường, cuối cùng bạo phát đi ra, đem huyễn vực biến thành một cái tràn ngập giết chóc cùng thế giới hắc ám. Thì ra là thế, nguyên lai huyễn vực nguyên rủa là như thế này tới. Lâm Dật bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta nhất định phải tìm tới giải trừ nguyên rủa phương pháp, cứu vớt huyễn vực. Tô Ly tiên định nói.
Không sai, chúng ta nhất định phải thủ hộ huyễn vực hòa bình.
Lâm Dật gật đầu đồng ý vì tìm kiếm giải trừ nguyên rủa phương pháp, Lâm Dật cùng Tô Ly bắt đầu một trận hoàn toàn mới mạo hiểm. Bọn hắn phải xuyên qua huyễn vực từng cái đại lục, tìm kiếm giải trừ nguyên rủa manh mối. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân cường đại, còn muốn vượt qua đủ loại khó khăn. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, thủ hộ huyễn vực hòa bình. Chương 947, tình tiết rơi lệ liên tục nhìn phần mới. Huyễn vực tình cảm lại vén sóng lan, cậu tình năng lực mát. Chương 947, tình tiết rơi lệ liên tục nhìn phần mới. Huyễn vực tình cảm lại vén sóng lan, cậu tình năng lực mát. Chiến đấu khói lửa dần dần tiêu tán, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn theo các đồng bạn mệt mỏi trở lại doanh địa. Lần này cùng U Minh sứ giả giao phong, mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng song phương đều trả giá nặng nề. Trong doanh địa, các thương binh bị cấp cứu, thương vong nhân số làm lòng người đau nhức. Lâm Dật, ngươi không sao chứ? Tô Ly lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Lâm Dật lắc đầu, cười cười, không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi. Ngươi quá lợi hại, lại có thể đánh bại mạnh mẽ như vậy U Minh sứ giả. Tô Ly từ đáy lòng tán thán nói, đều dựa vào cố gắng của mọi người. Lâm Dật khiêm tốn nói ra, nếu như không có các ngươi, ta chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Đúng lúc này, một tên binh lính hốt hoảng chạy tới báo cáo. Không tốt, Tô Ly tiểu thư, doanh địa ngoài có người cầu kiến. Binh sĩ thở hổn hển nói ra. Tô Ly nghi ngờ nhìn Lâm Dật một chút, hai người đi ra doanh địa, chỉ gặp cả người khoác áo choàng nhân vật thần bí đứng ở ngoài cửa. Là ai? Tô Ly cảnh giác hỏi. Tại hạ là đến từ Huyễn vực dị tộc sứ giả, có chuyện trọng yếu muốn nhờ nhân vật thần bí lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm tang thương khuôn mặt.
Huyễn vực dị tộc?
Tô Ly kinh ngạc hỏi, các ngươi có chuyện gì?
Tại hạ tên là Áo Ni Nhĩ, đến từ Phong Chi đại lục Áo Ni Nhĩ bộ tộc. Chúng ta bộ tộc đời đời thủ hộ lấy Huyễn vực cân bằng, bây giờ Huyễn vực lâm vào nguy cơ, chúng ta hy vọng cùng Huyễn vực những anh hùng liên thủ, cộng đồng đối kháng hắc đạo thế lực.
Áo Ni Nhĩ thành khẩn nói ra.
Huyễn vực cân bằng?
Tô Ly nghi ngờ hỏi, cái gì cân bằng?
Áo Ni Nhĩ thở dài, chậm rãi nói đến, Huyễn vực cân bằng là chỉ từng cái đại lục ở giữa lực lượng cân bằng. Từ khi Huyễn vực sinh ra đến nay, từng cái đại lục ở giữa liền tồn tại chế ước lẫn nhau quan hệ, loại quan hệ này duy trì Huyễn vực hòa bình cùng phồn vinh. Nhưng mà, năm gần đây, một chút hắc đạo thế lực dần dần quật khởi, ý đồ đánh vỡ sự cân bằng này, đem Huyễn vực đưa vào hắc ám.
Thì ra là thế.
Tô Ly bừng tỉnh đại ngộ, vậy chúng ta nên làm cái gì?
Áo Ni Nhĩ nghiêm mặt nói, chúng ta cần tìm kiếm thất truyền đã lâu Huyễn vực chi tâm, chỉ có nó mới có thể khôi phục Huyễn vực cân bằng, ngăn cản hắc đạo thế lực âm mưu.
Huyễn vực chi tâm?
Lâm Dật cùng Tô Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng chờ mong.
Chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm Huyễn vực chi tâm đi.
Tô Ly kiên định nói.
Áo Ni Nhĩ gật đầu đồng ý, ba người lập tức khởi hành, bước lên tìm kiếm Huyễn vực chi tâm mạo hiểm hành trình.
Trên đường đi, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua vô số hiểm trở.
Bọn hắn gặp các loại địch nhân cường đại, cũng làm quen mới đồng bạn.
Tại lần lượt chiến đấu cùng trong mạo hiểm, bọn hắn dần dần hiểu rõ đến Huyễn vực chi tâm bí mật.
Nguyên lai, Huyễn vực chi tâm cũng không phải là một kiện cụ thể vật phẩm, mà là một loại lực lượng, nó tồn tại ở huyễn vực các ngóc ngách, chờ đợi người hữu duyên thức tỉnh.
Tại một lần cùng hắc đạo thế lực trong chiến đấu, Lâm Dật cùng Tô Ly rốt cuộc tìm được Huyễn vực chi tâm mảnh vỡ.
Khi bọn hắn đem mảnh vỡ ghép lại với nhau lúc, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng cùng trí tuệ.
Chúng ta làm được.
Tô Ly kích động hô.
Đúng vậy, chúng ta làm được.
Lâm Dật cũng tràn đầy vui sướng.
Đúng lúc này, Áo Ni Nhĩ đột nhiên sắc mặt đại biến.
Không tốt, bọn hắn phát hiện.
Áo Ni Nhĩ chỉ vào bầu trời xa xăm, chỉ gặp một đám khói đen tràn ngập, hắc đạo thế lực chính hướng bọn hắn tới gần.
Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này.
Áo Ni Nhĩ hô. Ba người lập tức khởi động huyễn vực chi tâm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Hắc đạo thế lực phát hiện huyễn vực chi tâm mảnh vỡ, bọn hắn phát động một trận điên cuồng truy kích. Lâm Dật cùng Tô Ly nương tựa theo huyễn vực chi tâm lực lượng, cùng hắc đạo thế lực triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường thảm liệt, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Áo Ni Nhi đột nhiên xuất thủ, đem hắc đạo thế lực đầu mục đánh bại. Chúng ta thắng. Tô Ly kích động hô. Đúng vậy, chúng ta thắng. Lâm Dật cũng thở dài nhẹ nhõm. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người về tới doanh địa. Trong doanh địa, các thương binh đạt được cứu chữa, thương vong nhân số cũng đã nhận được khống chế. Cảm ơn các ngươi trợ giúp chúng ta tìm được huyễn vực chi tâm. Áo Ni Nhi cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn. Lâm Dật khẽ cười nói, chúng ta là huyễn vực anh hùng, thủ hộ huyễn vực hòa bình là trách nhiệm của chúng ta. Tô Ly cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, trách nhiệm của chúng ta chính là thủ hộ huyễn vực hòa bình. Đúng lúc này, một tên binh lính hốt hoảng chạy tới báo cáo. Không tốt, Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư, chúng ta doanh địa bị bao vây, binh sĩ thở hổn hển nói ra. Lâm Dật cùng Tô Ly biến sắc, bọn hắn biết, Hắc đạo thế lực cũng không có từ bỏ, bọn hắn vẫn đang nỗ lực phá hủy huyễn vực hòa bình. Chúng ta nhất định phải thủ hộ huyễn vực hòa bình. Lâm Dật trầm giọng nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải thủ hộ huyễn vực hòa bình. Tô Ly cũng kiên định nói. Hai người dẫn theo các đồng bạn, lần nữa bước lên bảo vệ huyễn vực hành trình. Chương 948, mới đồng bạn binh quang hành trình lại khải. Huyễn vực đoàn đội mới bay bọn, yêu yêu chương 948, mới đồng bạn binh quang hành trình lại khải. Huyễn vực đoàn đội mới bay bọn, yêu yêu chiến đấu khói lửa tan đi, doanh địa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lâm Dật cùng Tô Ly nhìn xem mệt mỏi các đồng bạn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi không thể rời bỏ cố gắng của mọi người cùng bỏ ra. Mọi người vất vả. Lâm Dật đi đến trong doanh địa, đối với mọi người nói ra, là dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ, để cho chúng ta lấy được thắng lợi. Đúng vậy a, nếu như không có mọi người, chúng ta chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Tô Ly cũng gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, một tên binh lính hốt hoảng chạy tới báo cáo. Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư, chúng ta tìm được một vị mới đồng bạn, binh sĩ kích động nói ra. Mới đồng bạn? Lâm Dật cùng Tô Ly đều nghi ngờ nhìn về phía binh sĩ. Đúng vậy, hắn gọi là Trung Gió, đến từ Phong Chi Đại Lục, là một tên ma pháp sư cường đại binh sĩ giới thiệu nói. Ma pháp sư? Lâm Dật cùng Tô Ly đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, Trung Gió có được ma pháp cường đại thiên phú, ma pháp của hắn có thể khống chế phong cùng lôi điện, là chúng ta trong chiến đấu cường đại trợ lực, binh sĩ tiếp tục nói. Mau dẫn hắn tới gặp chúng ta. Lâm Dật cùng Tô Ly đều không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị này mới đồng bạn. Không bao lâu, một tên người khoác trường bào màu trắng thanh niên xuất hiện ở trong doanh địa. Hắn dáng dấp mi thanh mục tú, trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên định cùng tự tin. Gặp qua Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư Trung Gió cung kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Lâm Dật khẽ cười nói, chúng ta rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng thật cao hứng có thể trở thành các ngươi một thành viên. Trung Gió cũng cười nói ra. Vậy chúng ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi là thế nào gia nhập chúng ta? Tô Ly tò mò hỏi. Trung Gió thở dài, chậm rãi nói đến, kỳ thật, ta cũng là vì tìm kiếm huyễn vực chi tâm mà đến. Tìm kiếm huyễn vực chi tâm? Lâm Dật cùng Tô Ly đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, gia tộc của ta đời đời thủ hộ lấy Phong Chi Đại Lục cân bằng, huyễn vực chi tâm mất đi, để cho ta cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Trung Gió giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Dật cùng Tô Ly đều hiểu. Vậy ngươi ma pháp kỹ năng đối với chiến đấu có cái gì trợ giúp? Lâm Dật hỏi. Ma pháp của ta có thể khống chế phong cùng lôi điện, có thể dùng đến công kích địch nhân, cũng có thể dùng để phòng ngự cùng bảo hộ đồng đội. Trung Gió tự tin nói. Rất tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta đoàn đội trọng yếu trợ lực. Lâm Dật gật đầu nói. Ta ơn Lâm Dật đại nhân. Trung Gió cảm kích nói ra. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Tô Ly vừa cười vừa nói. Từ đó về sau, Trung Gió liền gia nhập Lâm Dật đoàn đội, trở thành bọn hắn mới đồng bạn. Ở sau đó trong mạo hiểm, Trung Gió nương tựa theo ma pháp của hắn năng lực, là đoàn đội cung cấp trợ giúp cực lớn. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm huyễn vực chi tâm, một đường đã trải qua vô số hiểm trở cùng khiêu chiến. Bọn hắn gặp các loại địch nhân cường đại, cũng làm quen mới đồng bạn. Tại lần lượt chiến đấu cùng trong mạo hiểm, bọn hắn dần dần hiểu rõ đến huyễn vực chi tâm bí mật. Nguyên lai, huyễn vực chi tâm cũng không phải là một kiện cụ thể vật phẩm, mà là một loại lực lượng, nó tồn tại ở huyễn vực các ngóc ngách, chờ đợi người hữu duyên thức tỉnh. Tại một lần cùng hắc đạo thế lực trong chiến đấu, Lâm Dật cùng Tô Ly rốt cuộc tìm được huyễn vực chi tâm mảnh vỡ. Khi bọn hắn đem mảnh vỡ ghép lại với nhau lúc, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng cùng trí tuệ. Chúng ta làm được. Tô Ly kích động hô. Đúng vậy, chúng ta làm được. Lâm Dật cũng tràn đầy vui sướng. Đúng lúc này, Áo Ni Nhi đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, bọn hắn phát hiện. Áo Ni Nhi chỉ vào bầu trời xa xăm, chỉ gặp một đám khói đen tràn ngập, hắc đạo thế lực chính hướng bọn hắn tới gần. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Áo Ni Nhi hô. Ba người lập tức khởi động huyễn vực chi tâm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Hắc đạo thế lực phát hiện huyễn vực chi tâm mảnh vỡ, bọn hắn phát động một trận điên cuồng truy kích. Lâm Dật cùng Tô Ly nương tựa theo huyễn vực chi tâm lực lượng, cùng hắc đạo thế lực triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường thảm liệt, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Áo Ni Nhi đột nhiên xuất thủ, đem hắc đạo thế lực đầu mục đánh bại. Chúng ta thắng. Tô Ly kích động hô. Đúng vậy, chúng ta thắng. Lâm Dật cũng thở dài nhẹ nhõm. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người về tới doanh địa. Trong doanh địa, các thương binh đạt được cứu chữa, thương vong nhân số cũng đã nhận được khống chế. Cảm ơn các ngươi trợ giúp chúng ta tìm được huyễn vực chi tâm. Áo Ni Nhi cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn. Lâm Dật khẽ cười nói, chúng ta là huyễn vực anh hùng, thủ hộ huyễn vực hòa bình là trách nhiệm của chúng ta. Tô Ly cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, trách nhiệm của chúng ta chính là thủ hộ huyễn vực hòa bình. Đúng lúc này, một tên binh lính hốt hoảng chạy tới báo cáo. Không tốt, Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư, chúng ta doanh địa bị bao vây, binh sĩ thở hổn hển nói ra. Lâm Dật cùng Tô Ly biến sắc, bọn hắn biết, Hắc đạo thế lực cũng không có từ bỏ, bọn hắn vẫn đang nỗ lực phá hủy huyễn vực hòa bình. Chúng ta nhất định phải thủ hộ huyễn vực hòa bình. Lâm Dật trầm thanh nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải thủ hộ huyễn vực hòa bình. Tô Ly cũng kiên định nói. Hai người dẫn theo các đồng bạn, lần nữa bước lên bảo vệ huyễn vực hành trình. Mới đồng bạn gia nhập, để đoàn đội lực lượng đạt được tăng thêm một bước. Bọn hắn nương tựa theo huyễn vực chi tâm lực lượng, cùng Hắc đạo thế lực triển khai một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Dật cùng Tô Ly phát hiện Hắc đạo thế lực âm mưu, bọn hắn vậy mà muốn lợi dụng huyễn vực chi tâm mở ra thông hướng một thế giới khác thông đạo, đem thế lực của mình khuyết trương đến thế giới kia. Vì ngăn cản Hắc đạo thế lực âm mưu, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn theo các đồng bạn, quyết định tìm tới ngăn cản thông đạo mở ra phương pháp. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được một cái có thể ngăn cản thông đạo mở ra phương pháp. Nhưng mà, phương pháp này cần trả một cái giá thật là lớn. Chúng ta nhất định phải hy sinh chính mình mới có thể ngăn cản thông đạo mở ra. Lâm Dật trầm thanh nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh. Tô Ly cũng kiên định nói. Cuối cùng, tại Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn đầu xuống, các đồng bạn thành công ngăn trở thông đạo mở ra, thành công bảo vệ huyễn vực hòa bình. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật cùng Tô Ly nhìn xem mệt mỏi các đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi không thể rời bỏ mọi người bỏ ra cùng cố gắng. Chúng ta thành công. Lâm Dật kích động nói ra. Đúng vậy, chúng ta thành công. Tô Ly cũng cười nói ra. Bọn hắn ôm chặt nhau, chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Mới đồng bạn gia nhập, để đoàn đội lực lượng đạt được tăng thêm một bước. Bọn hắn ở sau đó trong mạo hiểm, đem tiếp tục thủ hộ huyễn vực hòa bình, trở thành huyễn vực truyền kỳ anh hùng. Chương 949, đốt não khiêu chiến không cực hạn lại nối tiếp phần mới. Huyễn vực kịch bản lại sáng tạo cái mới cao, vì chương 949, đốt não khiêu chiến không cực hạn lại nối tiếp phần mới. Huyễn vực kịch bản lại sáng tạo cái mới cao, vì chiến đấu khói lửa chưa tàn đi, Lâm Dật cùng Tô Ly liền nên đón khiêu chiến mới. Tại thành công ngăn cản Hắc đạo thế lực mở ra thông hướng một thế giới khác thông đạo sau, bọn hắn phát hiện một cái càng thêm khó giải quyết vấn đề, huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng tựa hồ không ổn định, lúc nào cũng có thể dẫn phát tai nạn. Cái này huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng quá quỷ dị, chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp ổn định lực lượng của nó. Tô Ly lo âu nói ra. Không sai, chúng ta không thể để cho lực lượng của nó mất khống chế, nếu không toàn bộ huyễn vực đều sẽ lâm vào nguy cơ. Lâm Dật nghiêm túc nói ra. Vì ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng, Lâm Dật cùng Tô Ly quyết định tìm kiếm trong truyền thuyết huyễn vực bí cảnh. Nghe nói, huyễn vực trong bí cảnh ẩn chứa ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng bí mật. Bọn hắn dẫn theo đoàn đội bước lên tìm kiếm huyễn vực bí cảnh hành trình. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện, huyễn vực bí cảnh cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dễ tìm như vậy. Tại dài dằng dặc tìm kiếm quá trình bên trong, bọn hắn tao ngộ các loại gian nan hiểm trở, thậm chí kém chút mất mạng. Nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng dũng khí, lần lượt vượt qua khó khăn, tiếp tục tiến lên. Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư, chúng ta mau tìm đến huyễn vực bí cảnh đi, Chuông Gió lo lắng hỏi. Đừng có gấp, yên chỉ một chút nữa. Lâm Dật an ủi. Liên tại bọn hắn sắp tuyệt vọng thời khắc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người trẻ tuổi, các ngươi đang tìm kiếm huyễn vực bí cảnh sao? Lão giả hỏi. Đúng vậy, lão tiền bối, chúng ta đang tìm huyễn vực bí cảnh, hy vọng có thể ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng. Lâm Dật cung kính nói ra. Tốt ta, vậy thì do ta đến mang các ngươi đi huyễn vực bí cảnh đi. Lão giả nói ra. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Lâm Dật cùng Tô Ly đi tới một cái thần bí hang động. Trong huyệt động tràn ngập khí tức thần bí, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Đây chính là huyễn vực bí cảnh sao? Tô Ly tò mò hỏi. Không sai, nơi này chính là huyễn vực bí cảnh, lão giả nói ra, nơi này ẩn chứa ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng bí mật. Bọn hắn tiến vào hang động, phát hiện bên trong hiện đầy cơ quan bẫy dập, nguy hiểm trùng điệp. Vì thông qua hang động, bọn hắn nhất định phải giải khai cái này đến cái khác câu đố, chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân. Ở trong quá trình này, Lâm Dật cùng Tô Ly phát hiện liên quan tới huyễn vực chi tâm nhiều bí mật hơn. Nguyên lai, huyễn vực chi tâm cũng không phải là một kiện phổ thông bảo vật, mà là huyễn vực thế giới thủ hộ giả. Huyễn vực chi tâm thủ hộ lấy huyễn vực hòa bình của thế giới cùng an bình, nó ẩn chứa vô tận trí tuệ, lão giả giải thích nói. Chỉ có giải khai huyễn vực chi tâm phía sau bí mật mới có thể ổn định lực lượng của nó. Tại lão giả chỉ đạo bên dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng phương pháp. Nhưng mà phương pháp này cần bọn hắn trả một cái giá thật là lớn. Chúng ta nhất định phải hy sinh chính mình mới có thể ổn định huyễn vực chi tâm lực lượng. Lâm Dật trầm giọng nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh. Tô Ly cũng kiên định nói. Cuối cùng, tại Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn đầu xuống, các đồng bạn thành công ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng, thành công bảo vệ huyễn vực hòa bình. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật cùng Tô Ly nhìn xem mệt mỏi các đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi không thể rời bỏ mọi người bỏ ra cùng cố gắng. Chúng ta thành công. Lâm Dật kích động nói ra. Đúng vậy, chúng ta thành công. Tô Ly cũng cười nói ra. Bọn hắn ôm chặt nhau, chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Mới đồng bạn gia nhập, để đoàn đội lực lượng đạt được tăng thêm một bước. Bọn hắn ở sau đó trong mạo hiểm, đem tiếp tục thủ hộ huyễn vực hòa bình, trở thành huyễn vực truyền kỳ anh hùng. Cơ ổn định huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng. Nhưng mà, địch nhân mới lại lặng yên xuất hiện. Bọn hắn ý đồ lợi dụng huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng, đạt tới mục đích của mình. Lâm Dật cùng Tô Ly đem ứng đối ra sao trận này khiêu chiến mới. Kính thỉnh chờ mong chương sau. Chương 920, huyễn vực thủ hộ, hạch tâm chi mê cùng bảo tàng truyền kỳ. Chương 920, huyễn vực thủ hộ, Hạch tâm chi mê cùng bảo tàng chuyển kỳ theo huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng ổn định, Lâm Dật cùng Tô Ly vốn cho rằng có thể nên đón một đoạn ngắn ngủi an bình, nhưng không ngờ, cuồn cuộn sóng ngầm, nguy cơ chính lặng yên tới gần. Huyễn vực bầu trời tựa hồ bị một tầng vô hình khói mù bao phủ, biểu thị càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Một ngày sáng sớm, ánh nắng không thể như thường xuyên thấu tầng mây, toàn bộ huyễn vực bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Lâm Dật cùng Tô Ly chính đang thương nghị bước kế tiếp kế hoạch, đột nhiên, một tên lính gác đội vã xâm nhập doanh trướng. "Đại nhân, không xong, chúng ta phát hiện một đám không rõ thân phận người tại huyễn vực biên giới hoạt động." Hành vi lén lút lính gác trong thanh âm mang theo vài phần bối rối. Lâm Dật cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, lập tức triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến. Tô Ly thì cấp tốc phân tích nói, những người này có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận huyễn vực, định không phải hạng người bình thường. Chúng ta cần càng thêm cẩn thận ứng đối. Theo đội ngũ tập kết, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn đầu trước mọi người hướng huyễn vực biên giới dò xét. Trên đường đi, bọn hắn phát hiện trên mặt đất vết tích bị tận lực che giấu, hiển nhiên đối phương có cực cao ẩn nấp năng lực. Những dấu chân này sâu cạn không đồng nhất, nhưng bộ pháp vững vàng, hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Tô Ly ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu trên mặt đất vết tích. Mà lại, bọn hắn tựa hồ đối với huyễn vực địa hình hết sức quen thuộc. Lâm Dật nói bổ sung, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Đang lúc đám người lâm vào trầm tư lúc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên ở trong không khí quanh quẩn, ngay sau đó, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, một mảnh mê vụ cấp tốc bao phủ toàn bộ khu vực. Là huyễn thuật. Tô Ly lập tức kịp phản ứng, cấp tốc thi triển ra chính mình huyễn thuật năng lực, ý đồ phá giải đối phương mê vụ. Nhưng mà, đối phương huyễn thuật cường đại dị thường, Tô Ly cố gắng tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo bóng đen đang nhanh chóng di động, mục tiêu trực chỉ Lâm Dật một đoàn người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Lâm Dật cấp tốc điều chỉnh sức lực, mệnh lệnh đội ngũ phân tán ra đến, lợi dụng địa hình tiến hành ẩn nấp cùng phản kích. Đồng thời, chính hắn thì cùng Tô Ly kề vai chiến đấu, nếm thử tìm kiếm mê vụ đầu nguồn. Những bóng đen này tựa hồ cùng huyễn vực chi tâm mảnh vỡ lực lượng có quan hệ. Tô Ly trong chiến đấu bén nhạy đã nhận ra điểm này. Không sai, bọn hắn rất có thể là muốn lợi dụng mảnh vỡ lực lượng đến đạt thành một loại mục đích. Lâm Dật gật đầu biểu thị đồng ý, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lâm Dật cùng Tô Ly rốt cuộc tìm được mê vụ đầu nguồn, một cái bị năng lượng hắc ám bao phủ tế đàn. Trên tế đàn trưng bày mấy khối tản ra quỷ dị quang mang tảng đá, chính là những mảnh vỡ kia tàn phiến. Xem ra, những bóng đen này là muốn thông qua tế đàn đến tăng cường mảnh vỡ lực lượng. Tô Ly phân tích nói, chúng ta nhất định phải phá hủy tế đàn, nếu không huyễn vực đem lần nữa lâm vào nguy cơ. Lâm Dật nói, liền chuẩn bị tiến lên phá hư tế đàn. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ tế đàn sau thoát ra, lao thẳng tới Lâm Dật mà đến. Tô Ly thấy thế, lập tức thi triển huyễn thuật đem bóng đen vây khốn, nhưng đối phương lực lượng cường đại dị thường, rất nhanh liền tránh thoát trói buộc. Bóng đen chân diện mục dần dần hiện lộ ra, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Tay hắn cầm một thanh tản ra u quang trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lâm Dật. Các ngươi chính là thủ hộ huyễn vực người. Hừ, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính, nam tử mặc hắc bào cười lạnh nói. Lâm Dật cùng Tô Ly liếc nhau, lẫn nhau đều hiểu trận chiến đấu này đem dị thường gian nan. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, mà là kiên định nên đón tiếp lấy. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, kiếm quang cùng pháp thuật đan vào một chỗ, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt ra. Nam tử mặc hắc bào thực lực quả nhiên không thể coi thường, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng Lâm Dật cùng Tô Ly cũng không chút thua kém, bọn hắn nương tựa theo an ý phối hợp cùng ý chí kiên cường, lần lượt biến nguy thành an. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nam tử mặc hắc bào tựa hồ dần dần chiếm cứ thượng phong. Trường kiếm trong tay của hắn bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, cả người khí thế cũng càng cường đại. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Lâm Dật thầm nghĩ trong lòng, hắn cấp tốc cùng Tô Ly trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Chỉ gặp Lâm Dật thân hình bạo khởi, giống như là một tia chớp phóng tới nam tử mặc hắc bào, mà Tô Ly thì hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một cái cự đại huyễn thuật kết giới, đem toàn bộ tế đàn bao phủ ở bên trong. Trung cực nhất kích. Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay cùng nam tử mặc hắc bào trường kiếm mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, Tô Ly huyễn thuật kết giới cũng bắt đầu phát huy tác dụng, đem trên tế đàn mảnh vỡ tàn phiến từng cái vỡ nát. Theo mảnh vỡ biến mất, nam tử mặc hắc bào lực lượng cũng cấp tốc yếu bớt. Cuối cùng, tại một trận giao phong kịch liệt sau, nam tử mặc hắc bào bị Lâm Dật một kiếm đánh bay, nặng nề mà ngã xuống đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn vô lực ngã xuống. Theo nam tử mặc hắc bào ngã xuống, mê vụ dần dần tan đi, ánh nắng lần nữa rải đầy đại địa. Lâm Dật cùng Tô Ly đứng tại tế đàn trước, nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta thắng. Tô Ly khẽ cười nói. Chương 921, Huyễn Bực Chi Anh Hùng Truyền Thừa. Chương 921, Huyễn Bực Chi Anh Hùng Truyền Thừa. Chiến đấu thắng lợi để Lâm Dật cùng Tô Ly như chút được gánh nặng, bọn hắn quyết định tạm thời thư giãn một tí, chúc mừng một phen. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nhận được nhiệm vụ mới. Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư, chúng ta lại nhận được nhiệm vụ mới. Trung gió hưng phấn mà nói ra, nhiệm vụ lần này là đi thủ hộ một cái trọng yếu bảo tàng. Trọng yếu bảo tàng? Lâm Dật nghi ngờ hỏi, tại huyễn vực bên trong, còn có cái nào bảo tàng đáng giá chúng ta thủ hộ? Bảo tàng này cũng không phải phổ thông bảo tàng, nó nghe nói có được lực lượng thần bí, có thể cải biến huyễn vực vận mệnh. Trung gió giải thích nói. Lâm Dật cùng Tô Ly đối với bảo tàng tràn ngập tò mò, bọn hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, tiến về tìm kiếm cái này thần bí bảo tàng. Trước khi đến bảo tàng trên đường, bọn hắn gặp các loại sinh vật kỳ quái, còn có các loại cơ quan bẫy dập. Lâm Dật cùng Tô Ly nương tựa theo cơ trí cùng dũng khí, từng cái khắc phục khó khăn. Bảo tàng này thật đúng là khó tìm a. Tô Ly bất đắc dĩ nói ra. Không quan hệ,
chúng ta nhất định sẽ tìm tới nó. Lâm Dật an ủi. Liên tại bọn hắn sắp tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn phát hiện một tòa mê cung to lớn. Đây chính là bảo tàng chỗ ở sao? Tô Ly tò mò hỏi. Không biết, nhưng chúng ta nhất định phải vào xem. Lâm Dật nói ra. Bọn hắn tiến nhập mê cung, phát hiện bên trong tràn đầy cơ quan bẫy dập, nguy hiểm trùng điệp. Vì thông qua mê cung, bọn hắn nhất định phải giải khai từng cái câu đố, chiến thắng từng cái địch nhân. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp một cái thần bí sủng vật, một cái biết nói chuyện hồ ly. Các ngươi đang tìm bảo tàng sao? Hồ ly hỏi. Đúng vậy, chúng ta đang tìm một tòa thần bí bảo tàng. Lâm Dật hồi đáp. Ta có thể giúp các ngươi, hồ ly nói ra, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Dật hỏi. Các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như tìm tới bảo tàng, muốn đem giao nó cho ta, hồ ly nói ra. Lâm Dật cùng Tô Ly thương lượng một chút, quyết định đáp ứng hồ ly điều kiện. Tại hồ ly trợ giúp bên dưới, bọn hắn thuận lợi thông qua được mê cung, tìm được bảo tàng. Bảo tàng là một cái cổ lão hộp, bên trong chứa một tấm bản đồ, trên địa đồ tiêu ký lấy huyễn vực vị trí hạch tâm. Đây chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm đồ vật sao? Tô Ly hỏi. Đúng vậy, đây chính là huyễn vực hạch tâm. Lâm Dật nói ra. Bọn hắn mang theo địa đồ về tới đoàn đội, đem địa đồ giao cho lão giả. Lão tiền bối, chúng ta tìm được huyễn vực hạch tâm vị trí. Lâm Dật hưng phấn mà nói ra. Quá tốt rồi, lão giả kích động nói ra, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm huyễn vực hạch tâm. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn theo đoàn đội, bước lên tìm kiếm huyễn vực hạch tâm hành trình. Đang tìm kiếm huyễn vực hạch tâm trong quá trình, bọn hắn gặp các loại khiêu chiến, thậm chí kém chút mất mạng. Nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng dũng khí, lần lượt vượt qua khó khăn, tiếp tục tiến lên. Lâm Dật đại nhân, Tô Ly tiểu thư, chúng ta mau tìm đến huyễn vực hạch tâm đi, Chuông Gió lo lắng hỏi. Đừng có gấp, kiên trì một chút nữa. Lâm Dật an ủi. Liên tại bọn hắn sắp tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn phát hiện một cái thần bí hang động. Đây chính là huyễn vực hạch tâm. Lâm Dật nói ra. Bọn hắn tiến vào hang động, phát hiện bên trong hiện đầy cơ quan bẫy dập, nguy hiểm trùng điệp. Vì thông qua hang động, bọn hắn nhất định phải giải khai từng cái câu đố, chiến thắng từng cái địch nhân. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện liên quan tới huyễn vực hạch tâm bí mật. Nguyên lai, huyễn vực hạch tâm là huyễn vực thế giới khởi nguyên cùng vận mệnh mấu chốt. Chỉ có giải khai huyễn vực hạch tâm bí mật, mới có thể cứu vớt huyễn vực, lão giả giải thích nói. Tại lão giả chỉ đạo bên dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được giải khai huyễn vực hạch tâm bí mật phương pháp. Nhưng mà, phương pháp này cần bọn hắn trả một cái giá thật là lớn. Chúng ta nhất định phải hy sinh chính mình, mới có thể cứu vớt huyễn vực. Lâm Dật trầm thanh nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh. Tô Ly cũng kiên định nói. Cuối cùng, tại Lâm Dật cùng Tô Ly dẫn đầu xuống, các đồng bạn thành công giải khai huyễn vực hạch tâm bí mật, thành công cứu vớt huyễn vực. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật cùng Tô Ly nhìn xem mệt mỏi các đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi không thể rời bỏ mọi người bỏ ra cùng cố gắng. Chúng ta thành công. Lâm Dật kích động nói ra. Đúng vậy, chúng ta thành công. Tô Ly cũng cười nói ra. Bọn hắn ôm chặt nhau, chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Mới đồng bạn gia nhập, để đoàn đội lực lượng đạt được tăng thêm một bước. Bọn hắn ở sau đó trong mạo hiểm, đem tiếp tục thủ hộ huyễn vực hòa bình, trở thành huyễn vực truyền kỳ anh hùng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là hết thảy cuối cùng kết thúc thời điểm, một cái không tưởng tượng được nổi lên mặt nước. Tại Tô Ly trong một cảnh, nàng nhìn thấy một cái kinh khủng hình ảnh, Lâm Dật vì cứu vớt huyễn vực, lựa chọn bản thân hy sinh. Hắn hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại huyễn vực chân trời. Tô Ly vạn phần hoảng sợ, nàng ý thức được, đây hết thảy đều là thật. Lâm Dật vì huyễn vực hòa bình, làm ra vĩ đại nhất hy sinh. Lâm Dật Tô Ly khóc không thành tiếng. Mặt khác đồng bạn cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dật ca, ngươi không có khả năng cứ như vậy rời đi chúng ta. Lôi Obi thống hô. Dật ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chung Gió hai mắt đấm lệ biện chuyển. Dật ca, ngươi là anh hùng của chúng ta, ngươi không có khả năng rời đi chúng ta. Lão giả cũng cực kỳ bi thương. Lâm Dật hy sinh làm cho cả đoàn đội lâm vào trong bi thống. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cũng vô pháp lý giải Lâm Dật lựa chọn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, một cái thanh âm thần bí tại huyễn vực bên trong vang lên. Lâm Dật, ngươi cũng không hề rời đi, ngươi một mực tại bên người chúng ta. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn ý thức được, Lâm Dật mặc dù rời đi thân thể của bọn hắn, nhưng hắn tinh thần vĩnh viễn cùng bọn hắn cùng tồn tại. Dật ca, ngươi là tinh thần của chúng ta trụ cột, chúng ta sẽ tiếp tục ngươi di trí, thủ hộ huyễn vực hòa bình. Lôi Âu kiên định nói. Dật ca, ngươi hy sinh để cho chúng ta càng thêm chân quý sinh mệnh, chúng ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, trở nên càng thêm cường đại. Chung Gió nói ra. Dật ca, ngươi là anh hùng của chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Lão giả cũng kiên định nói. Tại Lâm Dật hy sinh tinh thần tác động bên dưới, toàn bộ đoàn đội một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn thề muốn tiếp tục thủ hộ huyễn vực hòa bình, hoàn thành Lâm Dật chưa xác định sứ mệnh. Hành trình mới bắt đầu, Lâm Dật các đồng bạn đem tiếp tục bọn hắn mạo hiểm, thăm dò huyễn vực huyền bí, để lộ huyễn vực trở thành huyễn vực truyền kỳ anh hùng. Chương 922 tình cảm tinh tế tỉ mỉ như tơ lại nối tiếp phần mới. Khóc, tuyệt, đợt này cộng tình điểm tối đa. Chương 922 tình cảm tinh tế tỉ mỉ như tơ lại nối tiếp phần mới. Khóc, tuyệt, đợt này cộng tình điểm tối đa. Theo Lâm Dật rời đi, trong huyệt động không khí phảng phất ngưng kết, mỗi một âm thanh nước nở đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Tô Ly nước mắt như là gãy mất tuyến chân châu, không ngừng trượt xuống, nàng nắm thật chặt Lâm Dật tay, phảng phất dạng này liền có thể ngăn cản cái kia không thể nghịch chuyển ly biệt. Lôi Âu cùng Phong Linh tiếng khóc đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi thương bài ca phùng điếu, quanh quẩn tại sâu thẳm trong huyệt động. Lão giả đứng ở một bên, trong ánh mắt của hắn đã có bi thống cũng có quyết tuyệt. Hắn biết rõ, làm đoàn đội lãnh tụ, hắn nhất định phải ở thời điểm này đứng ra, dẫn dắt mọi người đi ra khói mù. Bọn nhỏ, Lâm Dật mặc dù xa cách chúng ta, nhưng hắn tinh thần, hắn đối với Huyễn Bực yêu quý cùng thủ hộ, sẽ vĩnh viễn khích lệ chúng ta tiến lên. Lão giả thanh âm mặc dù khàn khàn, lại tràn đầy lực lượng, lời của hắn như là một dòng nước ấm, chậm rãi rót vào nội tâm của mỗi người. Tô Ly ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua lão giả, trong ánh mắt của nàng đã có bi thống cũng có kiên định. Lão tiền bối, ngài nói đúng, chúng ta không thể để cho Dật ca hy sinh vô ích. Chúng ta muốn tiếp tục hắn di chí, thủ hộ mảnh này Huyễn Bực, thẳng đến một khắc cuối cùng. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Lôi Âu cùng Phong Linh cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn lao đi nước mắt trên mặt, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất đều trưởng thành rất nhiều, không còn là cái kia sẽ chỉ lại Lâm Dật bảo vệ thiếu niên thiếu nữ. Trong những ngày kế tiếp, đoàn đội dưới sự hướng dẫn của lão giả, là Lâm Dật cử hành một trận trang trọng tang lễ. Bọn hắn dùng chân quý nhất vật liệu làm ra một tòa mộ địa, phía trên khắc lấy Lâm Dật danh tự cùng sự tích, cùng hắn đối với Huyễn Bực vô tư kính dâng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Tô Ly tiểu gì cũng sẽ một mình đi vào trước mộ địa, ngồi lặng lặng hồi ức cùng Lâm Dật cùng chung từng ly từng tí. Dật ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau sao? Khi đó ta vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải, là ngươi dạy sẽ ta như thế nào tại cái này tràn ngập thế giới nguy hiểm bên trong sinh tồn. Tô Ly nhẹ giọng thì thầm, phản phất Lâm Dật ngay tại bên người nàng lắng nghe. Còn có lần kia chúng ta cùng đi thăm dò mê vụ xâm lâm, gặp cái kia hung mãnh ma thú. Ta cho là mình liền phải chết, là ngươi đứng ra, dùng trí tuệ của ngươi cùng dũng khí bảo vệ ta. Tô Ly trong mắt lần nữa nổi lên lệ quang, nhưng lần này, trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích cùng ấm áp. Lôi Âu cùng Phong Linh cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bắt đầu chỉnh lý Lâm Dật lưu lại di vật cùng bút ký, hy vọng có thể từ đó tìm tới càng nhiều liên quan tới Huyễn Bực bí mật cùng lực lượng. Bọn hắn biết, đây là Lâm Dật lưu cho bọn hắn quý giá tài phú, cũng là bọn hắn tiếp tục tiến lên động lực. Theo thời gian trôi qua, Huyễn Bực lần nữa lâm vào trong dung chuyển. Một cỗ không biết thế lực lặng lẽ bùng lên, uy hiếp toàn bộ Huyễn Bực hòa bình cùng an bình. Đối mặt khiêu chiến mới, Lâm Dật các đồng bạn không có lùi bước, đoàn bọn hắn kết một lòng, thề phải thủ hộ mảnh đất này. Tại lần lượt trong chiến đấu, bọn hắn dần dần cho thấy thực lực của mình cùng trí tuệ. Tô Ly lợi dụng nàng đối với tự nhiên chi lực khắc sâu lý giải, đã sáng tạo ra rất cường đại ma pháp công kích, Lôi Âu thì nương tựa theo hắn tốc độ kinh người kia cùng lực lượng, trở thành trong đoàn đội đột kích thủ, Phong Linh thì lợi dụng nàng nhanh nhẹn cùng cơ trí, là đoàn đội cung cấp quý giá tình báo cùng trợ giúp. Mà Lao Giả thì trở thành bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Hắn dùng kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ, chỉ đạo lấy đoàn đội chế định chiến lược, ứng đối nguy cơ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đoàn đội dần dần trưởng thành là một chi không thể khinh thường lực lượng. Tại đã trải qua một loạt mạo hiểm cùng khiêu chiến sau, Lâm Dật các đồng bạn rốt cuộc tìm được cái kia cũ không biết thế lực đầu nguồn, một cái dấu ở Huyễn Bực chỗ sâu di tích cổ xưa. Di tích này trung ẩn cất dấu Huyễn Bực bí mật lớn nhất cùng lực lượng, cũng là cái kia cũ không biết thế lực chỗ mơ ước mục tiêu. Vì để lộ bí mật này cũng bảo hộ Huyễn Bực khỏi bị xâm hại, Lâm Dật các đồng bạn quyết định xâm nhập di tích tiến hành thăm dò. Bọn hắn đối mặt với trước nay chưa có nguy hiểm cùng khó khăn, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng giữa lẫn nhau tín niệm cùng duy trì, bọn hắn từng bước một tiếp cận. Tại di tích chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái cự đại tế đàn cùng một bản thư tịch cổ lão. Trong thư tịch ghi lại Huyễn Bực lịch sử cùng bí mật cùng cái kia cố không biết thế lực chân chính diện mục. Nguyên lai cố thế lực này là đến từ một thế giới khác, kẻ xâm lược bọn hắn ý đồ thông qua khống chế Huyễn Bực lực lượng đến chinh phục toàn bộ vũ trụ. Biết được sau, Lâm Dật các đồng bạn không do dự, bọn hắn lập tức chế định phản kích kế hoạch cũng triển khai quyết chiến. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn cho thấy trước nay chưa có dũng khí cùng trí tuệ, cuối cùng thành công đánh bại cái kia cố không biết thế lực bảo vệ Huyễn Bực hòa bình cùng an bình. Nhưng mà chiến đấu thắng lợi cũng không có để bọn hắn quên Lâm Dật hy sinh. Bọn hắn biết Lâm Dật tinh thần sẽ vĩnh viễn nương theo lấy bọn hắn, khích lệ bọn hắn không ngừng tiến lên. Cho nên bọn họ tại trong di tích thành lập một tòa bia kỷ niệm đến kỷ niệm Lâm Dật anh dũng sự tích, cũng hứa hẹn đem tiếp tục hắn di chí thủ hộ Huyễn Bực thẳng đến vĩnh viễn. Hành trình mới bắt đầu, Lâm Dật các đồng bạn mang theo đối với Huyễn Bực yêu quý cùng thủ hộ chi tâm tiếp tục thăm dò cái này thế giới thần bí. Bọn hắn biết phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà Lâm Dật danh tự cùng tinh thần của hắn cũng sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở Huyễn Bực trong dòng sông lịch sử, trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ anh hùng. Chương 923, phần mới khởi điểm mới lại lên đường. Huyễn Bực lại vén làn gió mới bạo, đi lên chương 923, phần mới khởi điểm mới lại lên đường. Huyễn Bực lại vén làn gió mới bạo, đi lên. Lâm Dật đứng tại vách núi chi đỉnh, nhìn qua dưới chân vực sâu vạn trượng, trong lòng dũng động kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Giờ khắc này, hắn rốt cục mở ra Huyễn Bực thế giới toàn bộ bí mật, cũng rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình, trở thành Huyễn Bực truyền kỳ anh hùng. Cái này, chính là ta vận mệnh sao? Lâm Dật tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Thiên chương mới, khởi đầu mới, ta đem mang theo các bạn của ta tiếp tục thăm dò Huyễn Bực huyền bí, thủ hộ mảnh đất này hòa bình. Lâm Dật thanh âm âm vang hữu lực, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Dật ca, ngươi thật phải đi sao? Lôi Âu đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Đúng vậy, Lôi Âu, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, là thời điểm để cho ngươi một mình đối mặt tương lai. Lâm Dật mỉm cười vỗ vỗ Lôi Âu bả vai. Ta không sợ, chỉ cần có Dật ca tại, ta liền cái gì còn không sợ. Lôi Âu cầm thật chặt Lâm Dật tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Lâm Dật cười lớn một tiếng, thả người nhảy xuống vách núi. Dật ca, Lôi Âu hô to một tiếng, cũng nhảy xuống theo. Lâm Dật cùng Lôi Âu thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó biến mất ở trong vực sâu. Ngài Lý Á đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dật ca, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Trong vực sâu, Lâm Dật cùng Lôi Âu một đường hướng phía dưới, không ngừng gặp được các loại hiểm trở. "Dật ca, ngươi không sao chứ?" Lôi Âu lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao, ngươi mới là trọng yếu nhất." Lâm Dật vỗ vỗ Lôi Âu bả vai, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. "Hắc hắc, vậy là tốt rồi." Lôi Âu vừa cười vừa nói. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, một thanh phi đao bắn về phía Lôi Âu. "Coi chừng." Lâm Dật cấp tốc lách mình ngăn tại Lôi Âu trước mặt, phi đao đâm vào bờ vai của hắn. "Dật ca, ta không sao." Lôi Âu cố nén đau đớn, nói ra. "Đừng nói nhảm, đi theo ta." Lâm Dật kéo lên một cái Lôi Âu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hai người một đường rẽ ra khỏi chủng đây, rốt cục đi tới vực sâu dưới đáy. "Dật ca, đây là địa phương nào?" Lôi Âu kinh ngạc hỏi. "Đây là một mảnh rừng rậm u ám, nghe nói nơi này ẩn giấu đi vô tận bí mật." Lâm Dật nói ra. "Vậy chúng ta làm sao ra ngoài?" Lôi Âu hỏi. "Không biết, nhưng chúng ta nhất định phải thử một chút." Lâm Dật nói ra. Hai người dọc theo rừng rậm u ám tiến lên, không ngừng gặp được các loại nguy hiểm. "Dật ca, ngươi nhìn, đó là cái gì?" Lôi Âu chỉ về đằng trước hỏi. Là Lâm Dật lời nói còn chưa nói xong, liền thấy phía trước xuất hiện một bóng người. "Ngươi là ai?" Lâm Dật hỏi. "Ta là rừng rậm u ám thủ hộ giả, các ngươi không có khả năng thông qua thủ hộ giả nói ra." "Vì cái gì?" Lâm Dật hỏi. "Bởi vì nơi này là huyễn vực cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào thủ hộ giả nói ra. Nhưng chúng ta là đến cứu vớt huyễn vực, chẳng lẽ các ngươi liền không thể dàn xếp một chút không?" Lâm Dật hỏi. "Không được, các ngươi nhất định phải rời đi," thủ hộ giả kiên quyết nói ra. "Vậy chúng ta cũng chỉ có một con đường có thể đi." Lâm Dật nói xong, liền cơ vũ khí hướng thủ hộ giả phóng đi. Chiến đấu bắt đầu, Lâm Dật cùng Lôi Âu cùng rừng rậm u ám thủ hộ giả triển khai chiến đấu kịch liệt. "Dật ca, coi chừng." Lôi Âu hô to một tiếng, sau đó xông về thủ hộ giả. "Lôi Âu, lui ra." Lâm Dật kéo lại Lôi Âu, sau đó tiếp tục cùng thủ hộ giả chiến đấu. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng, Lâm Dật cùng Lôi Âu đánh bại thủ hộ giả, thuận lợi thông qua được rừng rậm u ám. "Dật ca, chúng ta thành công." Lôi Âu kích động hô to một tiếng. "Đúng vậy, chúng ta thành công." Lâm Dật vừa cười vừa nói. Hai người dọc theo rừng rậm u ám đường tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới miễn vực cửa ra vào. "Chúng ta rốt cục đi ra." Lôi Âu kích động hô to một tiếng. "Đúng vậy, chúng ta đi ra." Lâm Dật vừa cười vừa nói. Hai người đi ra rừng rậm u ám, về tới thế giới hiện thực. "Dật ca, chúng ta nên làm cái gì?" Lôi Âu hỏi. "Chúng ta đi về nghỉ một chút, sau đó tiếp tục chúng ta mạo hiểm." Lâm Dật nói ra. "Tốt, Dật ca." Lôi Âu nói ra. Hai người về tới thế giới hiện thực, bắt đầu mới mạo hiểm. Lâm Dật cùng Lôi Âu cố sự vẫn còn tiếp tục, bọn hắn đem tiếp tục thăm dò miễn vực huyền bí, thủ hộ mảnh đất này hòa bình. Thiên chương mới, khởi đầu mới, bọn hắn đem mang theo hy vọng cùng mộng tưởng, tiếp tục tiến lên. Huyễn vực, gặp lại. Chương 924, nhân vật mị lực nổ tung lại sáng tạo cái mới cao. Huyễn vực tú đầu toàn trường, yêu yêu chương 924, nhân vật mị lực nổ tung lại sáng tạo cái mới cao. Huyễn vực tú đầu toàn trường, yêu yêu Lâm Dật cùng Lôi Âu đứng tại thế giới hiện thực biên giới, nhìn qua trước mắt quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào bọn hắn mỏi mệt lại kiên nghị trên khuôn mặt, phản phất là đối bọn hắn dũng cảm thăm dò tán thành. "Lôi Âu, ngươi cảm thấy chúng ta lần này trở về sẽ có biến hóa gì sao?" Lâm Dật nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Lôi Âu gãi đầu một cái, chất phác cười nói, "Ta không biết, nhưng chỉ cần có Dật ca tại, ta liền không sợ bất kỳ biến hóa nào." Lâm Dật mỉm cười, vỗ vỗ Lôi Âu bả vai, hai người sánh vai bước lên đường về. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ý thức được, một trận phong bạo mới chính lặng yên ấp ủ trở lại quen thuộc thành trấn. Lâm Dật cùng Lôi Âu phát hiện hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh, nhưng phần này điên tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Trên trấn các cư dân đối bọn hắn trở về đáp lại nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng Lâm Dật mẫn duệ phát giác được, mọi người trong ánh mắt trừ vui sướng, còn kèm theo một tia bất an cùng chờ mong. "Dật ca, ngươi có hay không cảm thấy là lạ ở chỗ nào?" Lôi Âu thấp giọng hỏi. Lâm Dật nhẹ gật đầu, cau mày, "Đúng vậy, phần này điên tĩnh quá mức dị thường, phản phất thiên tĩnh trước bao tác. Chúng ta cần hành sự cẩn thận." Màn đêm buông xuống, Lâm Dật cùng Lôi Âu quyết định chia ra dò xét trên trấn tình huống. Lâm Dật đi vào một nhà nhìn như tiểu quán bình thường, nơi đó là trấn trên tin tức linh thông nhất địa phương. Các khách uống rượu top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đàm luận các loại chủ đề, nhưng khi Lâm Dật tiếp cận, tiếng nói chuyện của bọn họ lại im bặt mà dừng. "Các vị, ta là Lâm Dật, mới từ huyễn vực trở về. Xin hỏi, trên trấn gần nhất xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Dật mỉm cười hỏi, ý đồ đánh vỡ trầm mặc. Rốt cục, một cái lao tiểu khách lấy dũng khí, thấp giọng nói ra, "Lâm Dật đại nhân, ngài không biết sao? Gần nhất trên trấn xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, nghe nói cùng huyễn vực chỗ sâu cái nào đó thế lực cổ lão có quan hệ. Bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cả trấn đều bao phủ tại một loại âm thầm sợ hãi bên trong." Lâm Dật nghe vậy, trong lòng căng thẳng, một cỗ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Hắn cảm ơn lão tử khách, vội vàng rời đi quán rượu, cùng Lôi Âu tụ hợp. "Lôi Âu, chúng ta đến mau chóng tra ra lực lượng thần bí này lai lịch, không thể để cho bọn chúng uy hiếp được trên trấn an toàn." Lâm Dật trầm tiếng nói. Đang lúc Lâm Dật cùng Lôi Âu chuẩn bị xâm nhập điều tra lúc, một cái ngoại ý muốn tin tức phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Một phong đến từ Huyễn Bực mật tín lặng yên xuất hiện tại trụ sở của bọn hắn, trong thư chỉ có một câu: "Huyễn Bực chi tâm, nguy cơ từ phía, mau trở về." "Huyễn Bực chi tâm, đó là địa phương nào?" Lôi Âu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Dật trầm nghĩ một lát, trầm rãi nói ra: "Huyễn Bực chi tâm là Huyễn Bực trọng yếu nhất, thần bí nhất địa phương. Nghe nói nơi đó ẩn giấu đi Huyễn Bực lực lượng cường đại nhất, cũng là tất cả phân tranh căn nguyên. Phong thư này rất có thể là Huyễn Bực bên trong cái nào đó nhân vật trọng yếu gửi tới tín hiệu cầu cứu.
vậy chúng ta nên làm cái gì? Lôi Âu lo lắng hỏi. Lâm Dật ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải trở về, vô luận lực lượng thần bí kia là cái gì, cũng không thể để nó ảnh hưởng đến Huyễn Bực chi tâm. Huyễn Bực hòa bình, cần chúng ta thủ hộ. Thế là, Lâm Dật cùng Lôi Âu lần nữa bước lên tiến về Huyễn Bực lữ trình. Lần này, mục tiêu của bọn hắn càng thêm minh xác, nhưng con đường phía trước cũng càng thêm không biết cùng nguy hiểm. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận Huyễn Bực chi tâm, xung quanh cảnh tượng trở nên càng ngày càng kỳ dị. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng rừng rậm trở nên tĩnh mịch đi mắng, trong không khí tràn ngập một loại khí tức hỗn loạn. Lâm Dật cùng Lôi Âu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Rốt cục, tại một mảnh hoang vu trên vùng bình nguyên, bọn hắn thấy được tòa kia trong truyền thuyết Huyễn Bực chi tâm, một tòa to lớn, tản ra quang mang nhu hòa cung điện thủy tinh. Nhưng mà, cung điện xung quanh lại hiện đầy cường đại kết giới cùng thủ vệ, hiển nhiên đã có người nhanh chân đến trước. Xem ra, lực lượng thần bí kia đã trước chúng ta một bước đạt tới Huyễn Bực chi tâm. Lâm Dật trầm tiếng nói. Lôi Âu nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra tức giận và mang, vậy chúng ta càng không thể để bọn hắn đạt được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý xông về kết giới. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đột phá trùng điệp trở ngại, tiến nhập cung điện thủy tinh nội bộ. Cung điện nội bộ, một vị thân mang hoa lệ trường bào lão giả đang đứng ở trung ương, ánh mắt của hắn thâm thúy mà phức tạp, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nhìn thấy Lâm Dật cùng Lôi Âu đến, hắn mỉm cười, chậm rãi nói ra, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta là Huyễn Bực thủ hộ giả, cũng là nguy cơ lần này kẻ đầu tiên. Cái gì? Ngươi là thủ hộ giả, làm sao lại dẫn phát nguy cơ? Lôi Âu kinh ngạc hô. Lão giả thở dài, giải thích nói, ta cũng không phải là cố ý gây nên, mà là bị ép như vậy. Huyễn Bực chi tâm là chúng ta Huyễn Bực nguồn suối lực lượng, nhưng cùng lúc cũng là một cái cự đại phong ấn. Nó phong ấn một cái cổ xưa mà cường đại nhục thể lực lượng, một khi phong ấn bị phá, toàn bộ Huyễn Bực thậm chí thế giới hiện thực đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Lực lượng thần bí kia chính là muốn đánh vỡ phong ấn, phóng thích nhục thể lực lượng. Lâm Dật hỏi. Lão giả nhẹ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn đến từ một cái xa xôi dị thứ nguyên không gian, một mực mơ ước Huyễn Bực chi tâm lực lượng. Ta mặc dù là thủ hộ giả, nhưng lực lượng có hạn, không cách nào một mình. Chương 925, kịch bản cao trào không ngừng lại vén sóng to. Huyễn Bực đi hướng thần cấp chuyển hướng, ta lại cấp trên. Chương 925, kịch bản cao trào không ngừng lại vén sóng to. Huyễn Bực đi hướng thần cấp chuyển hướng, ta lại cấp trên. Lâm Dật một đoàn người cáo biệt quen thuộc Huyễn Bực, bước lên hành trình mới. Mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm trong truyền thuyết thần bí chi địa, vô tận chi hải, nơi đó nghe nói ẩn giấu đi thông hướng tầm thứ cao hơn thế giới lôi bảo. Nhưng mà, Huyễn Bực lực lượng thần bí cũng không phải là tùy tiện có thể đo. Khi bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm u ám lúc, đột nhiên, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, đem bọn hắn vây quanh tại một đoàn trong hắc vụ. Cái này, đây là vật gì? Lôi Âu hoảng sợ nói, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Trong hắc vụ truyền đến trận trận thê lương tiếng thét chói tai, phảng phất đến từ vô tận u minh. Ngài Lý Á nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác quan sát đến bốn phía. "Đừng sợ, có ta ở đây." Lâm Dật trầm giọng nói ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đột nhiên, trong hắc vụ lóe ra một bóng người, chính là tên kia người áo đen thần bí. "Hừ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tìm được nơi này." Người áo đen cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, thẳng đến Lâm Dật. Lâm Dật không chút hoang mang, nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát người áo đen công kích. Trong tay hắn xuất hiện một vệt kim quang, hóa thành một cây trường thương, đâm thẳng người áo đen. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, huy kiếm ngăn trở Lâm Dật công kích. "Song phương ngươi tới ta đi, kiếm ảnh trùng điệp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại." Đúng lúc này, Ngải Lị Á cũng gia nhập chiến đấu. Tay nàng cầm trường kiếm, vũ động như gió, đem người áo đen bước lui mấy bước. "Ba người các ngươi, còn chưa đáng kể." Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, phân biệt hướng Lâm Dật, Lôi Âu cùng Ngải Lị Á công tới. Lâm Dật ba người trong nháy mắt lâm vào khẩu chiến, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt như vậy số lượng địch nhân, hay là có vẻ hơi cố hết sức. Đúng lúc này, Lâm Dật đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, đây là Huyễn Bực trợ thủ hệ thống. Nguyên lai, tại người áo đen công kích bọn hắn thời điểm, Huyễn Bực trợ thủ hệ thống cảm ứng được nguy cơ, lập tức kích hoạt lên nguy cơ ứng đối hình thức, đem Lâm Dật thực lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Lâm Dật trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, phóng tới người áo đen. Trường thương trong tay của hắn vung dậy, giống như tiếng sét đánh, đem người áo đen đánh lui. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Người áo đen kinh ngạc hỏi. "Huyễn Bực trợ thủ hệ thống, là của ta vũ khí bí mật." Lâm Dật cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay đâm thẳng người áo đen. Người áo đen né tránh không kịp, bị Lâm Dật một thương đâm xuyên lồng ngực. Hắn ngã trên mặt đất, hấp hối. "Ngươi vậy mà có thể đánh bại ta?" Người áo đen kinh ngạc nhìn xem Lâm Dật, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. "Đây chỉ là bắt đầu." Lâm Dật lạnh lùng nói, quay người nhìn về phía những địch nhân khác. Còn lại hai cái địch nhân thấy thế, lập tức quay người chạy trốn. Lâm Dật ba người cấp tốc truy kích, đem bọn hắn từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật ba người mệt mỏi ngồi dưới đất, thở hổn hển. "Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà thật đánh bại bọn hắn." Lôi Âu hưng phấn mà nói ra. "Đúng vậy a, thực lực của chúng ta càng ngày càng cường đại." Ngài Lị Á cũng cười nói ra. "Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta mạo hiểm còn xa chưa kết thúc." Lâm Dật nghiêm túc nói ra. "Đối với, mục tiêu của chúng ta là vô tận chi hải, chỉ có tìm tới nơi đó mới có thể để lộ vết bực." Lôi Âu nói ra. "Ừ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Ngài Lị Á nói ra. Lâm Dật ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên định cùng hy vọng. Đúng lúc này, Lâm Dật đột nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một cỗ lực lượng thần bí đang từ trong cái khe tràn vào huyết vực. "Đây là cái gì?" Lâm Dật hoảng sợ nói. "Vô tận chi hải, rốt cục muốn mở ra." Lôi Âu hưng phấn mà nói ra. Để cho chúng ta cùng đi xem nhìn, nơi đó sẽ phát sinh cái gì. Ngài Lý Á cũng hưng phấn mà nói ra. Lâm Dật ba người lập tức đứng dậy, hướng phía trên bầu trời vết nước bay đi. Bọn hắn biết, một cái mới mạo hiểm, chính chờ đợi bọn hắn. Đấu chương xong chương 926, chi tiết xử lý kinh diễm tứ tọa lại nối tiếp huy hoàng. Huyễn bực phẩm chất lại sáng tạo huy hoàng, lợi hại chương 926, chi tiết xử lý kinh diễm tứ tọa lại nối tiếp huy hoàng. Huyễn bực phẩm chất lại sáng tạo huy hoàng, lợi hại Lâm Dật ba người bay qua tầm tầng mây xanh, rốt cục đã tới mảnh này tràn ngập lực lượng thần bí hải vực. Chỉ gặp hải thiên nhất sắc, sóng cả mãnh liệt, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số kỳ dị hòn đảo, trên hòn đảo sinh trưởng hy hữu linh thảo cùng chân quý ma thú. Đây chính là vô tận chi hải sao? Lôi Âu sợ hãi thán nói, trong mắt tràn ngập tò mò. Không sai, đây chính là vô tận chi hải. Lâm Dật gật đầu nói, nghe đồn nơi này ẩn giấu đi thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào, chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Ba người ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy thông hướng cửa vào manh mối. Đột nhiên, Lâm Dật phát hiện trên một hòn đảo phiêu đãng nhàn nhạt linh khí, hắn lập tức bay đi. Các ngươi mau nhìn. Lâm Dật chỉ vào hòn đảo nói ra, trên hòn đảo kia tựa hồ có đồ vật gì. Lôi Âu cùng Ngải Lị Á cũng bay đi, bọn hắn thuận Lâm Dật ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên hòn đảo có một tòa bia đá cổ lão, trên tấm bia đá khắc lấy một chút mơ hồ văn tự. Đây là cái gì? Ngải Lị Á tò mò hỏi. Đây là một tòa bia cổ, phía trên khả năng ghi lại thông hướng cửa vào manh mối. Lâm Dật nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải đọc những văn tự này. Ba người cẩn thận quan sát trên tấm bia đá văn tự, phát hiện bọn chúng lại là cổ lão huyễn vực văn tự. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục đem văn tự phiên dịch ra đến. Trên tấm bia đá viết, vô tận chi hải, chia làm đông, tây, nam, bắc tứ hải, mỗi biển đều có một hòn đảo, trên hòn đảo phân biệt tận dấu đi thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lôi bảo. Muốn tìm được cửa vào, trước hết hoàn thành 4 hạng thí luyện. Thì ra là thế. Lôi Âu bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta muốn trước tìm tới 4 tòa hòn đảo, hoàn thành 4 hạng thí luyện mới có thể tìm được thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Ba người quyết định lúc trước hướng Đông Hải hòn đảo. Bọn hắn cưỡi một chiếc linh trù, xuyên qua vô tận chi hải, đi tới Đông Hải hòn đảo. Đông Hải trên hòn đảo linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh thảo. Ở trên đảo có một tòa phong cách cổ xưa cung điện, cửa cung điện đứng đấy một tên thủ vệ. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Lâm Dật hỏi. Nơi này là Đông Hải cung điện, ta là nơi này thủ vệ hồi đáp, các ngươi muốn đi vào cung điện, trước hết thông qua thí luyện. Thí luyện? Lôi Âu nhíu mày hỏi, dạng gì thí luyện? Thí luyện chia làm 4 quan, mỗi một quan đều khảo nghiệm trí tuệ của các ngươi, dũ khí cùng thực lực thủ vệ nói ra, chỉ có thông qua 4 quan thí luyện mới có thể tiến nhập cung điện. Ba người biết được thí luyện nội dung sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn minh bạch, nếu muốn tìm đến thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào, nhất định phải vượt qua trùng điệp khó khăn. Thí luyện cửa thứ nhất là trí tuệ khảo nghiệm. Thủ vệ xuất ra một cái cơ quan, yêu cầu ba người giải khai. Lâm Dật lược tự hỏi một chút, liền tìm được cơ quan giải pháp, thuận lợi thông qua được cửa thứ nhất. Cửa thứ hai là dũng khí khảo nghiệm. Thủ vệ đem ba người đưa vào một gian mật thất, trong mật thất hiện đầy gai nhọn cùng bẫy dập. Ba người nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, thành công thông qua được cửa thứ hai. Cửa thứ ba là thực lực khảo nghiệm. Thủ vệ dẫn đầu ba người đi vào một cái diễn võ trường, cùng bọn hắn đối chiến. Lâm Dật ba người nương tựa theo thực lực cường đại, chiến thắng thủ vệ, thông qua được cửa thứ ba. Cửa hải cuối cùng là đạo đức khảo nghiệm. Thủ vệ xuất ra một miếng ngọc bội, yêu cầu ba người nói ra trong lòng bọn họ đạo đức chuẩn tắc. Lâm Dật ba người phân biệt nói ra đạo đức của mình chuẩn tắc, đạt được thủ vệ tán thành. Bốn người thuận lợi thông qua được 4 hạng thí luyện, tiến nhập Đông Hải cung điện. Trong cung điện trắng lệ, tản ra linh khí nồng nặc. Hoan nên đi vào Đông Hải cung điện, thủ vệ khẽ cười nói, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lôi bảo. Lâm Dật ba người cảm ơn thủ vệ, bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm manh mối. Bọn hắn phát hiện, trong cung điện có thật nhiều liên quan tới huyễn vực lịch sử ghi chép, cùng một chút liên quan tới tầng thứ cao hơn thế giới miêu tả. Xem ra, nơi này xác thực ẩn giấu đi thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới bí mật. Lâm Dật nói ra, chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm, tìm tới cánh cửa kia. Ba người quyết định tiếp tục thăm dò Đông Hải cung điện, tìm kiếm thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới cánh cửa kia, mở ra thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới cửa lớn. Đấu chương xong chương 927, sung sướng vô hạn lượng lại cung ứng không ngừng nghỉ. Huyễn bực tình tiết gây cười liên tục nhìn, ha 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 chương 927, sung sướng vô hạn lượng lại cung ứng không ngừng nghỉ. Huyễn bực tình tiết gây cười liên tục nhìn, ha 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 Đông Hải trong cung điện, Lâm Dật ba người ngồi tại trong đại điện, vừa mới đã trải qua 4 hạng thí luyện, mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Ha ha, thông qua được. Lôi Âu vô ngực nói ra, ta thật sự là quá lợi hại, vậy mà thông qua được tất cả thí luyện. Ngài Lý Á cũng không nhịn được nở nụ cười, ngươi cái tên này, thật đúng là để cho người ta bội phục a. Lâm Dật mỉm cười, ba người chúng ta đều là thiên tài, đương nhiên có thể thông qua. Đúng lúc này, cung điện cửa bị đẩy ra, một người mặc áo bào đỏ lão giả đi đến. Hoan nghênh ba vị khách quý lão giả nói ra, ta là Đông Hải cung điện trưởng lão, thật hân hạnh gặp các ngươi. Trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Lâm Dật hỏi. Ta nghe thủ vệ nói, các ngươi thông qua được thí luyện, cho nên ta tới xem một chút. Trưởng lão nói ra, chúc mừng các ngươi à, có thể thông qua thí luyện, nói rõ các ngươi có được phi phạm trí tuệ, giúp khí cùng thực lực. Lâm Dật ba người khiêm tốn cười cười. Trưởng lão, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Lôi Âu hỏi. Sau đó, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Trưởng lão nói ra, nơi này có rất nhiều liên quan tới huyễn vực lịch sử ghi chép, cùng một chút liên quan tới tầng thứ cao hơn thế giới miêu tả,
các ngươi có thể chính mình thăm dò. Lâm Dật ba người nghe vậy, lập tức hành động. Bọn hắn bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm tới thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn phát hiện một cái cự đại giá sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch. Những thư tịch này gồm có huyễn vực lịch sử, địa lý, văn hóa, khoa học kỹ thuật, ma pháp từng cái phương diện. Những thư tịch này quá phong phú. Lôi Âu cảm thán nói, chúng ta nhất định phải xem thật kỹ một chút. Ngài Lý Á gật đầu đồng ý, đúng vậy à, nơi này tri thức quá quý giá, chúng ta phải nghiêm túc học tập. Lâm Dật cũng say mê tại tri thức trong hải dương, bọn hắn bắt đầu đọc qua thư tịch, hy vọng có thể tìm tới thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới manh mối. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "Hừ, ba người các ngươi cũng dám xâm nhập Đông Hải cung điện?" một thanh âm nói ra. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người mặc hắc bào nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn, mặt nam tử sắc âm trầm, khí tức lăng lệ. "Ngươi là ai?" Lâm Dật hỏi. "Ta là Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả," nam tử nói ra. "Ba người các ngươi dám can đảm xâm nhập Đông Hải cung điện, phá hư nơi này trật tự, ta nhất định phải giáo huấn các ngươi." "Giáo huấn chúng ta?" Lâm Dật nhíu mày, "Chúng ta thế nhưng là thông qua được thí luyện, đến nơi này, ngươi có tư cách gì giáo huấn chúng ta?" "Hừ, các ngươi coi là thông qua được thí luyện, liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Nam tử cười lạnh một tiếng, "Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi nhất định phải nghe lời của ta." Nói, nam tử giơ tay lên, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tuôn hướng Lâm Dật ba người. Lâm Dật ba người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. "Hừ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Nam tử hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhấc tay, một đạo năng lượng màu đen công kích về phía Lâm Dật ba người. Lôi Âu cùng Ngải Lý Á trong nháy mắt né tránh, nhưng Lâm Dật lại lù lù bất động, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. "Lôi điện chi lực, phá!" Lâm Dật quát. Một tia chớp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh trúng nam tử, đem nó đánh bay ra ngoài. "A!" nam tử hét thảm một tiếng. "Ngươi muốn giết chúng ta?" Lâm Dật lạnh giọng hỏi. "Hừ, ta đương nhiên muốn giết các ngươi." Nam tử giận dữ hét, "Ba người các ngươi phá hủy quy củ của ta, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Ngươi muốn giao ra đại giới?" Lâm Dật cười lạnh, "Vậy liền để ngươi xem một chút, ta đại giới cao bao nhiêu." Nói, Lâm Dật hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. "Lực lượng không gian, mở." Lâm Dật quát. Trong nháy mắt, một cái cự đại vết nứt không gian xuất hiện tại nam tử trước mặt, đem nó thôn phệ đi vào. "A!" nam tử hét thảm một tiếng, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Lâm Dật ba người thở dài một hơi, bọn hắn rốt cục đem cái phiền toái này giải quyết. "Tốt, chúng ta tiếp tục thăm dò đi." Lâm Dật nói ra. Ba người tiếp tục tại trong cung điện tìm kiếm manh mối, bọn hắn phát hiện, bên trong tòa cung điện này vậy mà ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nơi này chẳng lẽ là huyễn vực thế giới trung tâm? Lôi Âu kinh ngạc nói. "Không sai, nơi này đúng là huyễn vực thế giới trung tâm." Lâm Dật nói ra, "Nơi này ẩn giấu đi thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào, chúng ta nhất định phải tìm tới nó." Ba người quyết định tiếp tục thăm dò Đông Hải cung điện, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Đấu chương xong chương 928 Đông Hải thí luyện, huyễn vực truyền kỳ bắt đầu chương 928 Đông Hải thí luyện. Huyễn vực truyền kỳ bắt đầu Đông Hải trong cung điện, Lâm Dật ba người ngồi tại trong đại điện, vừa mới đã trải qua 4 hạng thí luyện, mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. "Ha ha, thông qua được." Lôi Âu vô ngực nói ra, "Ta thật sự là quá lợi hại, vậy mà thông qua được tất cả thí luyện." Ngài Lý Á cũng không nhịn được nở nụ cười, "Ngươi cái tên này, thật đúng là để cho người ta bội phục a." Lâm Dật mỉm cười, "Ba người chúng ta đều là thiên tài, đương nhiên có thể thông qua." Đúng lúc này, cung điện cửa bị đẩy ra, một người mặc áo bào đỏ lão giả đi đến. "Hoan nghênh ba vị khách quý." Lão giả nói ra, "Ta là Đông Hải cung điện trưởng lão, thật ân hạnh gặp các ngươi." "Trưởng lão, ngài sao lại tới đây?" Lâm Dật hỏi. "Ta nghe thủ vệ nói, các ngươi thông qua được thí luyện, cho nên ta tới xem một chút." Trưởng lão nói ra, "Chúc mừng các ngươi à, có thể thông qua thí luyện, nói rõ các ngươi có được phi phạm trí tuệ, giúp khí cùng thực lực." Lâm Dật ba người khiêm tốn cười cười. "Trưởng lão, chúng ta sau đó nên làm như thế nào?" Lôi Âu hỏi. "Sau đó, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào." Trưởng lão nói ra, "Nơi này có rất nhiều liên quan tới huyễn vực lịch sử ghi chép, cùng một chút liên quan tới tầng thứ cao hơn thế giới miêu tả, các ngươi có thể chính mình thăm dò." Lâm Dật ba người nghe vậy, lập tức hành động. Bọn hắn bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm tới thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn phát hiện một cái cự đại giá sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch. Những thư tịch này gồm có huyễn vực lịch sử, địa lý, văn hóa, khoa học kỹ thuật, ma pháp từng cái phương diện. Những thư tịch này quá phong phú. Lôi Âu cảm thán nói, "Chúng ta nhất định phải xem thật kỹ một chút." Ngài Lý Á gật đầu đồng ý, "Đúng vậy à, nơi này tri thức quá quý giá, chúng ta phải nghiêm túc học tập." Lâm Dật cũng say mê tại tri thức trong hải dương, bọn hắn bắt đầu đọc qua thư tịch, hy vọng có thể tìm tới thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới manh mối. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "Hừ, ba người các ngươi cũng dám xâm nhập Đông Hải cung điện?" một thanh âm nói ra. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người mặc hắc bào nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn, mặt nam tử sắc âm trầm, khí tức lăng lệ. "Ngươi là ai?" Lâm Dật hỏi. "Ta là Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả," nam tử nói ra. "Ba người các ngươi dám can đảm xâm nhập Đông Hải cung điện, phá hư nơi này trật tự, ta nhất định phải giáo huấn các ngươi." "Giáo huấn chúng ta?" Lâm Dật nhíu mày, "Chúng ta thế nhưng là thông qua được thí luyện, đến nơi này, ngươi có tư cách gì giáo huấn chúng ta?" "Hừ, các ngươi coi là thông qua được thí luyện, liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Nam tử cười lạnh một tiếng, "Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Nói, nam tử giơ tay lên, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tuôn hướng Lâm Dật ba người. Lâm Dật ba người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. Hừ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nam tử hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhấc tay, một đạo năng lượng màu đen công kích về phía Lâm Dật ba người. Lôi Âu cùng Ngải Lị Á trong nháy mắt né tránh, nhưng Lâm Dật lại lù lù bất động, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lôi điện chi lực, phá. Lâm Dật quát. Một tia chớp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh trúng nam tử, đem nó đánh bay ra ngoài. A, nam tử hét thảm một tiếng. Ngươi muốn giết chúng ta? Lâm Dật lạnh giọng hỏi. Hừ, ta đương nhiên muốn giết các ngươi, nam tử giận dữ hét, ba người các ngươi phá hủy quy củ của ta, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Ngươi muốn giao ra đại giới? Lâm Dật cười lạnh, vậy liền để ngươi xem một chút, ta đại giới cao bao nhiêu. Nói, Lâm Dật hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lực lượng không gian, mở. Lâm Dật quát. Trong nháy mắt, một cái cự đại vết nứt không gian xuất hiện tại nam tử trước mặt, đem nó thôn phệ đi vào. A, nam tử hét thảm một tiếng, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Lâm Dật ba người thở dài một hơi, bọn hắn rốt cục đem cái phiền toái này giải quyết. Tốt, chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Lâm Dật nói ra. Ba người tiếp tục tại trong cung điện tìm kiếm manh mối, bọn hắn phát hiện, bên trong tòa cung điện này vậy mà ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nơi này chẳng lẽ là huyễn vực thế giới trung tâm? Lôi Âu kinh ngạc nói. Không sai, nơi này đúng là huyễn vực thế giới trung tâm. Lâm Dật nói ra, nơi này ẩn giấu đi thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào, chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Ba người quyết định tiếp tục thăm dò Đông Hải cung điện, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới lối vào. Nhưng mà, bọn hắn không biết, càng lớn nguy cơ ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại tri thức trong hải dương lúc, một cái thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ. Hừ, ba người các ngươi, thật sự là muốn chết. Thân ảnh thần bí hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt hướng Lâm Dật ba người đánh tới. Lâm Dật ba người lập tức cảnh giác, bọn hắn biết, lần này gặp phải địch nhân so trước đó thủ hộ giả càng thêm nguy hiểm. Coi chừng. Lôi Âu hô. Ngài Lị Á cùng Lâm Dật đồng thời xuất thủ, bọn hắn liên thủ đối kháng thân ảnh thần bí. Nhưng mà, thân ảnh thần bí thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ba người các ngươi, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Thân ảnh thần bí cười lạnh một tiếng, xem ra ta trước đó giáo huấn còn chưa đủ. Nói, thân ảnh thần bí xuất thủ lần nữa, công kích càng thêm mãnh liệt. Lâm Dật ba người lâm vào khẩu chiến, bọn hắn dốc hết toàn lực, lại như cũng không cách nào ngăn cản. Liên tại bọn hắn sắp bị đánh bại thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay. Thanh âm từ cung điện chỗ sâu truyền đến, một người mặc áo trắng lão giả đi ra. Ngươi là ai? Lâm Dật hỏi. Ta là Đông Hải cung điện trưởng môn lão giả nói ra, vừa rồi công kích là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm của ngươi? Lâm Dật nghi ngờ nói. Không sai, là ta lão giả nói ra, ta là vì khảo thí ba người các ngươi thực lực mới có thể để thủ hộ giả kia xuất thủ. Khảo thí? Lâm Dật kinh ngạc nói. Đúng vậy, khảo thí lão giả nói ra, ta cần biết ba người các ngươi là có hay không có được thông qua thí luyện thực lực. Thì ra là như vậy. Lâm Dật bừng tỉnh đại ngộ. Ba người các ngươi đều là đệ tử của ta lão giả nói ra, ta tin tưởng ba người các ngươi nhất định có thể thông qua thí luyện trở thành cường giả chân chính. Lâm Dật ba người nghe vậy, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Ta ơn trưởng môn. Lâm Dật nói ra. Không cần cảm ơn lão giả nói ra, ba người các ngươi đều là thiên tài, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể trở thành huyễn vực truyền kỳ. Lão giả nói xong, quay người về tới cung điện chỗ sâu. Lâm Dật ba người nhìn xem lão giả bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính nể. Bọn hắn biết, bọn hắn sắp đạp vào hành trình mới, nên đón càng lớn khiêu chiến. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình, trở thành cường giả chân chính. Đấu chương xong chương 929, động tình huyễn vực, dũng giả chi tâm chương 929, động tình huyễn vực, dũng giả chi tâm Đông Hải cung điện chỗ sâu, Lôi Âu, Ngải Lị Á cùng Lâm Dật ba người ngồi vây quanh tại trưởng môn bên cạnh, lắng nghe hắn giảng thuật huyễn vực lịch sử cùng truyền thuyết. Huyễn vực, mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ thanh âm của trưởng môn thâm trầm mà xa xăm, các ngươi trải qua thí luyện, chỉ là một góc của băng sơn, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Trưởng môn lời nói như là một dòng nước trong, gột rửa lấy ba người tâm linh. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, bọn hắn đối mặt không chỉ là mạo hiểm cùng chiến đấu, càng là một trận liên quan tới trưởng thành cùng bản thân cứu rỗi lưu trình. Mục tiêu của chúng ta là trở thành cường giả chân chính, thủ hộ huyễn vực hòa bình cùng an bình. Lâm Dật ánh mắt kiên định nói ra, vì thực hiện mục tiêu này, chúng ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Ngài Lị Á ôn nhu cười cười, cầm Lâm Dật tay. Lôi Âu cũng nhẹ gật đầu, chúng ta đều là người một nhà, ai cũng không thể rời bỏ ai. Trường môn nhìn xem ba người, trong mắt lộ ra ánh mắt tán dương, các ngươi có được kiên định tín niệm cùng chân thành tha thiết hữu nghị, đây là các ngươi tài phú lớn nhất. Nói xong, trưởng môn quay người đi hướng cung điện chỗ sâu, lưu lại ba người tại nguyên chỗ. Trưởng môn đi nơi nào? Ngài Lị Á tò mò hỏi. Không biết. Lâm Dật lắc đầu, có thể là đi chuẩn bị mới thí luyện đi. Đúng lúc này, cung điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một người mặc lão giả áo bào tím đi đến. Ba vị đệ tử, ta trở về. Lão giả khẽ cười nói, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Nói xong, lão giả từ trong tay áo lấy ra ba viên ngọc giản, phân biệt đưa cho Lâm Dật, Ngài Lị Á cùng Lôi Âu. Đây là cái gì? Lâm Dật tiếp nhận ngọc giản, nghi ngờ hỏi. Đây là huyễn vực bí pháp đã bao hàm huyễn vực thế giới các loại cường đại kỹ năng cùng ma pháp. Lão giả giải thích nói, các ngươi có thể thông qua tu luyện những bí pháp này tăng lên thực lực của mình. Tạ ơn trưởng môn. Ba người chăm miệng một lời nói.
bọn hắn lập tức bắt đầu tu luyện huyễn vực bí pháp, cảm thụ được trong đó lực lượng cường đại. Vài ngày sau, bọn hắn tu luyện có thành tựu, thực lực tăng nhiều. Chúng ta rốt cục có thể rời đi Đông Hải cung điện, đi thăm dò huyễn vực từng cái đại lục. Lâm Dật hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy a, thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc. Ngài Lý Á cũng tràn đầy chờ mong. Vậy liền để chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Lôi Âu nói ra. Ba người mang theo đối với vị trí khát vọng, rời đi Đông Hải cung điện, bước lên hành trình mới. Mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm huyễn vực nơi khởi nguồn, để lộ huyễn vực thế giới bí mật. Nhưng mà, bọn hắn không biết, càng lớn nguy cơ ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Tại huyễn vực một cái thần bí chi địa, một cái thế lực đang âm thầm tụ tập, bọn hắn ý đồ khống chế huyễn vực, đem nó biến thành một cái thế giới hắc ám. Lâm Dật ba người cũng không biết cái này hắc đạo thế lực tồn tại, bọn hắn tiếp tục tại huyễn vực từng cái đại lục thám hiểm, tìm kiếm lấy thông hướng nơi khởi nguồn manh mối. Đúng lúc này, một người mặc hắc bào người thần bí đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi là huyễn vực thám hiểm giả sao? Người thần bí âm trầm nói. Ngươi là ai? Lâm Dật cảnh giác hỏi. Ta là Vô Tận Chi Hải bóng đen, các ngươi cái này ba cái thám hiểm giả sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Người thần bí nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Dật ba người lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết, địch nhân lần này so trước đó bất luận kẻ nào đều cường đại. Coi chừng. Ngài Lý Á hô. Lôi Âu cùng Lâm Dật trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn liên thủ đối kháng người thần bí. Nhưng mà, người thần bí thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lâm vào khổ chiến. Liên tại bọn hắn sắp bị đánh bại thời khắc, một đạo năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem người thần bí đánh bay ra ngoài. Là ai đang xuất thủ tương trợ? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Một người mặc nam tử mặc bạch bào đi ra, trong tay của hắn cầm một cây phất trần. Ta là Đông Hải cung điện thủ hộ giả, nam tử nói ra, ta một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Lâm Dật cảm kích nói. Không cần cảm ơn, thủ hộ giả nói ra, ta là Đông Hải cung điện thủ hộ giả, thủ hộ huyễn vực là trách nhiệm của ta. Nói xong, thủ hộ giả quay người biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Dật ba người nhìn xem thủ hộ giả biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới thông hướng nơi khởi nguồn manh mối, để lộ huyễn vực thế giới bí mật, thủ hộ huyễn vực hòa bình cùng an bình. Đấu chương xong chương 930 huyễn vực mê tung, Đông Hải cung điện cùng Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả. Chương 930 huyễn vực mê tung, Đông Hải cung điện cùng Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả. Đông Hải cung điện yên tĩnh bị người thần bí xuất hiện đánh vỡ, Lâm Dật ba người lâm vào khổ chiến. Liên tại bọn hắn sắp bại trận thời khắc, một đạo năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem người thần bí đánh bay ra ngoài. Là ai đang xuất thủ tương trợ? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Một người mặc nam tử mặc bạch bào đi ra, trong tay của hắn cầm một cây phất trần. Ta là Đông Hải cung điện thủ hộ giả, nam tử nói ra, ta một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Lâm Dật cảm kích nói. Không cần cảm ơn, thủ hộ giả nói ra, ta là Đông Hải cung điện thủ hộ giả, thủ hộ huyễn vực là trách nhiệm của ta. Nói xong, thủ hộ giả quay người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại ba người cứ thế tại nguyên chỗ. Đây chính là Đông Hải cung điện thủ hộ giả sao? Ngài Lý Á nhìn xem thủ hộ giả biến mất phương hướng, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, hắn rất mạnh, so người thần bí kia mạnh hơn nhiều. Lôi Âu cũng gật đầu tán đồng. Bất quá, chúng ta cũng không thể quá mức ỷ lại người khác. Lâm Dật trầm thanh nói ra, chúng ta vẫn là phải dựa vào lực lượng của mình mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Ngươi nói đúng. Ngài Lý Á cùng Lôi Âu đều gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết, mặc dù thủ hộ giả thực lực cường đại, nhưng huyễn vực thế giới tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bọn hắn không có khả năng luôn luôn ỷ lại người khác. Đúng rồi, các ngươi biết người thần bí kia là ai chăng? Lôi Âu đột nhiên hỏi. Không biết. Lâm Dật lắc đầu, hắn xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh, chúng ta căn bản không kịp thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Có thể là Vô Tận Chi Hải bóng đen. Ngài Lý Á suy đoán nói, thế lực thần bí kia một mực tại âm thầm ngấp nghé huyễn vực lực lượng, bọn hắn ý đồ khống chế huyễn vực, đem nó biến thành một cái thế giới hắc ám. Vô Tận Chi Hải. Lâm Dật nhíu mày, ta giống như chưa từng nghe nói qua cái tên này. Vô Tận Chi Hải là huyễn vực bên trong một cái thần bí hải vực, nghe đồn nơi đó ẩn giấu đi bảo tàng vô tận cùng lực lượng cường đại. Ngài Lý Á giải thích nói, thế lực thần bí kia khả năng chính là đến từ Vô Tận Chi Hải. Vô Tận Chi Hải. Lâm Dật kinh ngạc tự lẩm bẩm. Bọn hắn biết, huyễn vực thế giới bác đại tinh thâm, bọn hắn hiểu biết chỉ là một góc của băng sơn. Chúng ta nên làm cái gì? Lôi Âu hỏi. Chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm nơi khởi nguồn manh mối. Lâm Dật kiên định nói, chỉ có để lộ huyễn vực thế giới bí mật, chúng ta mới có thể ngăn cản thế lực thần bí kia. Vậy liền cùng lúc xuất phát đi. Ngài Lý Á nói ra. Ba người mang theo đối với vị trí khát vọng, rời đi Đông Hải cung điện, bước lên hành trình mới. Mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm huyễn vực nơi khởi nguồn, để lộ huyễn vực thế giới bí mật. Nhưng mà, bọn hắn không biết, càng lớn nguy cơ ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Tại huyễn vực một cái thần bí chi địa, một cái tên là bóng đen tổ chức thế lực thần bí đang âm thầm tụ tập, bọn hắn ý đồ khống chế huyễn vực, đem nó biến thành một cái thế giới hắc ám. Lâm Dật ba người cũng không biết cái này bóng đen tổ chức tồn tại, bọn hắn tiếp tục tại huyễn vực từng cái đại lục thám hiểm, tìm kiếm lấy thông hướng nơi khởi nguồn manh mối. Đúng lúc này, bọn hắn đi tới một cái tên là U Minh Cốc thần bí chi địa. U Minh Cốc bên trong âm trầm khủng bố, tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông bầu không khí. Truyền thuyết U Minh Cốc là thông hướng âm gian môn hộ, trong cốc ẩn giấu đi vô số quỷ hồn cùng oan hồn. Cái này U Minh Cốc thật là khủng khiếp. Ngài Lý Á nhịn không được dùng mình một cái. Đúng vậy a, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Lôi Âu cũng nhắc nhở. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập U Minh Cốc, trên đường đi gặp các loại quỷ hồn cùng oan hồn. Liên tại bọn hắn sắp rời đi U Minh Cốc lúc, một người mặc trường bào màu đen người thần bí đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi là đến từ Đông Hải cung điện sao? Người thần bí âm trầm nói. Ngươi là ai? Lâm Dật cảnh giác hỏi. Ta là U Minh Cốc thủ hộ giả, người thần bí nói ra, các ngươi không có khả năng rời đi nơi này.
Vì cái gì?
Lâm Dật hỏi. Bởi vì U Minh Cốc là thông hướng âm gian môn hộ, các ngươi không có khả năng rời đi nơi này, người thần bí nói ra.
Chúng ta chỉ là đi ngang qua.
Lâm Dật giải thích nói, chúng ta cũng không có ác ý.
Các ngươi chính là Đông Hải cung điện người, người thần bí hỏi.
Đúng vậy.
Lâm Dật gật đầu.
Vậy liền cút đi, người thần bí nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Lâm Dật ba người bất đắc dĩ rời đi U Minh Cốc, tiếp tục bọn hắn lưu trình.
Bọn hắn không biết, người thần bí này nhưng thật ra là bóng đen tổ chức thành viên, hắn sở dĩ ngăn cản bọn hắn rời đi, là vì phòng ngừa bọn hắn tìm tới nơi khởi nguồn manh mối.
Lâm Dật ba người cũng không biết bí mật này, bọn hắn tiếp tục tại huyễn vực từng cái đại lục thám hiểm, tìm kiếm lấy thông hướng nơi khởi nguồn manh mối.
Đúng lúc này, bọn hắn đi tới một cái tên là Vô Tận Chi Hải thần bí hải vực.
Vô Tận Chi Hải bao la vô ngần, trên mặt biển sóng cả mấy liệt, phản phất ẩn chứa vô tận năng lượng.
Đây chính là Vô Tận Chi Hải sao?
Lâm Dật sợ hãi thán nói.
Đúng vậy a, nơi này nước biển ẩn chứa cường đại linh lực.
Ngài Lý Á giải thích nói, cực kỳ cường đại tu sĩ đều hy vọng từ Vô Tận Chi Hải ở bên trong lấy được lực lượng.
Vậy chúng ta có thể hay không ở chỗ này tìm tới nơi khởi nguồn manh mối?
Lôi Âu hỏi.
Không nhất định.
Lâm Dật lắc đầu, Vô Tận Chi Hải quá lớn, chúng ta cũng không biết nơi khởi nguồn ở nơi nào.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Ngài Lý Á hỏi.
Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm.
Lâm Dật kiên định nói, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể tìm tới nơi khởi nguồn manh mối.
Vậy liền cùng một chỗ nỗ lực a.
Ngài Lý Á cùng Lôi Âu đều gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn mang theo đối với vị trí khát vọng, tiếp tục tại Vô Tận Chi Hải thám hiểm.
Đúng lúc này, một người mặc hắc bào người thần bí xuất hiện tại trước mặt bọn hắn.
Các ngươi là đến từ Đông Hải cung điện sao?
Người thần bí âm trầm nói.
Ngươi là ai?
Lâm Dật cảnh giác hỏi.
Ta là Vô Tận Chi Hải bóng đen, người thần bí nói ra, các ngươi cái này ba cái thám hiểm giả sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta.
Nói xong, người thần bí trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Lâm Dật ba người lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết, địch nhân lần này so trước đó bất luận kẻ nào đều cường đại.
Coi chừng.
Ngài Lý Á hô.
Lôi Âu cùng Lâm Dật trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn liên thủ đối kháng người thần bí. Nhưng mà, người thần bí thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lâm vào khổ chiến. Liên tại bọn hắn sắp bị đánh bại thời khắc, một đạo năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem người thần bí đánh bay ra ngoài.
Là ai đang xuất thủ tương trợ?
Lâm Dật kinh ngạc hỏi.
Một người mặc nam tử mặc bạch bào đi ra, trong tay của hắn cầm một cây phất trần.
Ta là Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả, nam tử nói ra, ta một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi.
Cảm ơn ngươi trợ giúp.
Lâm Dật cảm kích nói.
Không cần cảm ơn, thủ hộ giả nói ra, ta là Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả, thủ hộ huyễn vực là trách nhiệm của ta.
Nói xong, thủ hộ giả quay người biến mất tại nguyên chỗ.
Lâm Dật ba người nhìn xem thủ hộ giả biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy kính nghệ.
Bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới thông hướng nơi khởi nguồn manh mối, để lộ huyễn vực thế giới bí mật, thủ hộ huyễn vực hòa bình cùng an bình.
Đấu chương xong, chương 931 huyễn vực thủ hộ giả, Vô Tận Chi Hải khiêu chiến, chương 931 huyễn vực thủ hộ giả, Vô Tận Chi Hải khiêu chiến. Đông Hải cung điện yên tĩnh bị người thần bí xuất hiện đánh vỡ. Lâm Dật ba người lâm vào khẩu chiến.
Liên tại bọn hắn sắp bại trận thời khắc, một đạo năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem người thần bí đánh bay ra ngoài.
Là ai đang xuất thủ tương trợ?
Lâm Dật kinh ngạc hỏi.
Một người mặc nam tử mặc bạch bào đi ra, trong tay của hắn cầm một cây phất trần.
Ta là Đông Hải cung điện thủ hộ giả, nam tử nói ra, ta một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi.
Cảm ơn ngươi trợ giúp.
Lâm Dật cảm kích nói.
Không cần cảm ơn, thủ hộ giả nói ra, ta là Đông Hải cung điện thủ hộ giả, thủ hộ huyễn vực là trách nhiệm của ta.
Nói xong, thủ hộ giả quay người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại ba người cứ thế tại nguyên chỗ.
Đây chính là Đông Hải cung điện thủ hộ giả sao?
Ngài Lý Á nhìn xem thủ hộ giả biến mất phương hướng, nhịn không được cảm thán nói.
Đúng vậy a, hắn rất mạnh, so người thần bí kia mạnh hơn nhiều.
Lôi Âu cũng gật đầu tán đồng.
Bất quá, chúng ta cũng không thể quá mức ỷ lại người khác.
Lâm Dật trầm thanh nói ra, chúng ta vẫn là phải dựa vào lực lượng của mình mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại.
Ngươi nói đúng.
Ngài Lý Á cùng Lôi Âu đều gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết, mặc dù thủ hộ giả thực lực cường đại, nhưng huyễn vực thế giới tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bọn hắn không có khả năng luôn luôn ỷ lại người khác.
Đúng rồi, các ngươi biết người thần bí kia là ai chăng?
Lôi Âu đột nhiên hỏi.
Không biết.
Lâm Dật lắc đầu, hắn xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh, chúng ta căn bản không kịp thấy rõ ràng bộ dáng của hắn.
Có thể là Vô Tận Chi Hải bóng đen.
Ngài Lý Á suy đoán nói, thế lực thần bí kia một mực tại âm thầm ngấp nghé huyễn vực lực lượng, bọn hắn ý đồ khống chế huyễn vực, đem nó biến thành một cái thế giới hắc ám.
Vô Tận Chi Hải.
Lâm Dật nhíu mày, ta giống như chưa từng nghe nói qua cái tên này.
Vô Tận Chi Hải là huyễn vực bên trong một cái thần bí hải vực, nghe đồn nơi đó ẩn giấu đi bảo tàng vô tận cùng lực lượng cường đại.
Ngài Lý Á giải thích nói, thế lực thần bí kia khả năng chính là đến từ Vô Tận Chi Hải.
Vô Tận Chi Hải.
Lâm Dật kinh ngạc tự lẩm bẩm.
Bọn hắn biết, huyễn vực thế giới bác đại tinh thâm, bọn hắn hiểu biết chỉ là một góc của băng sơn.
Chúng ta nên làm cái gì?
Lôi Âu hỏi.
Chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm nơi khởi nguồn manh mối.
Lâm Dật kiên định nói, chỉ có để lộ huyễn vực thế giới bí mật, chúng ta mới có thể ngăn cản thế lực thần bí kia.
Vậy liền cùng lúc xuất phát đi.
Ngài Lý Á nói ra.
Ba người mang theo đối với vị trí khát vọng, rời đi Đông Hải cung điện, bước lên hành trình mới.
Mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm huyễn vực nơi khởi nguồn, để lộ huyễn vực thế giới bí mật.
Nhưng mà, bọn hắn không biết, càng lớn nguy cơ ngay tại hướng bọn hắn tới gần.
Tại huyễn vực một cái thần bí chi địa, một cái tên là bóng đen tổ chức thế lực thần bí đang âm thầm tụ tập, bọn hắn ý đồ khống chế huyễn vực, đem nó biến thành một cái thế giới hắc ám. Lâm Dật ba người cũng không biết cái này bóng đen tổ chức tồn tại, bọn hắn tiếp tục tại huyễn vực từng cái đại lục thám hiểm, tìm kiếm lấy thông hướng nơi khởi nguồn manh mối. Đúng lúc này, bọn hắn đi tới một cái tên là U Minh Cốc thần bí chi địa. U Minh Cốc bên trong âm trầm khủng bố, tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông bầu không khí. Truyền thuyết U Minh Cốc là thông hướng âm gian môn hộ, trong cốc gần giấu đi vô số quỷ hồn cùng oan hồn. Cái này U Minh Cốc thật là khủng khiếp. Ngài Lý Á nhịn không được dùng mình một cái. Đúng vậy a, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Lôi Âu cũng nhắc nhở. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập U Minh Cốc, trên đường đi gặp các loại quỷ hồn cùng oan hồn. Liên tại bọn hắn sắp rời đi U Minh Cốc lúc, một người mặc trường bào màu đen người thần bí đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi là đến từ Đông Hải cung điện sao? Người thần bí âm trầm nói. Ngươi là ai? Lâm Dật cảnh giác hỏi. Ta là U Minh Cốc thủ hộ giả, người thần bí nói ra, các ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Vì cái gì? Lâm Dật hỏi. Bởi vì U Minh Cốc là thông hướng âm gian môn hộ, các ngươi không có khả năng rời đi nơi này, người thần bí nói ra. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lâm Dật giải thích nói, chúng ta cũng không có ác ý. Các ngươi chính là Đông Hải cung điện người, người thần bí hỏi. Đúng vậy. Lâm Dật gật đầu. Vậy liền cút đi, người thần bí nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Dật ba người bất đắc dĩ rời đi U Minh Cốc, tiếp tục bọn hắn lữ trình. Bọn hắn không biết, người thần bí này nhưng thật ra là bóng đen tổ chức thành viên, hắn sở dĩ ngăn cản bọn hắn rời đi, là vì phòng ngừa bọn hắn tìm tới nơi khởi nguồn manh mối. Lâm Dật ba người cũng không biết bí mật này, bọn hắn tiếp tục tại huyễn vực từng cái đại lục thám hiểm, tìm kiếm lấy thông hướng nơi khởi nguồn manh mối. Đúng lúc này, bọn hắn đi tới một cái tên là Vô Tận Chi Hải thần bí hải vực. Vô Tận Chi Hải bao la vô ngần, trên mặt biển sóng cả mấy liệt, phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng. Đây chính là Vô Tận Chi Hải sao? Lâm Dật sợ hãi thán nói. Đúng vậy a, nơi này nước biển ẩn chứa cường đại linh lực. Ngài Lý Á giải thích nói, cực kỳ cường đại tu sĩ đều hy vọng từ Vô Tận Chi Hải ở bên trong lấy được lực lượng. Vậy chúng ta có thể hay không ở chỗ này tìm tới nơi khởi nguồn manh mối? Lôi Âu hỏi. Không nhất định. Lâm Dật lắc đầu, Vô Tận Chi Hải quá lớn, chúng ta cũng không biết nơi khởi nguồn ở nơi nào. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngài Lý Á hỏi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Lâm Dật kiên định nói, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể tìm tới nơi khởi nguồn manh mối. Vậy liên cùng một chỗ nỗ lực a. Ngài Lý Á cùng Lôi Âu đều gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn mang theo đối với vị trí khát vọng, tiếp tục tại Vô Tận Chi Hải thám hiểm. Đúng lúc này, một người mặc hắc bào người thần bí xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi là đến từ Đông Hải cung điện sao? Người thần bí âm trầm nói. Ngươi là ai? Lâm Dật cảnh giác hỏi. Ta là Vô Tận Chi Hải bóng đen, người thần bí nói ra, các ngươi cái này ba cái thám hiểm giả sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Nói xong, người thần bí trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Dật ba người lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết, địch nhân lần này so trước đó bất luận kẻ nào đều cường đại. Coi chừng. Ngài Lý Á hô. Lôi Âu cùng Lâm Dật trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn liên thủ đối kháng người thần bí. Nhưng mà, người thần bí thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lâm vào khổ chiến. Liên tại bọn hắn sắp bị đánh bại thời khắc, một đạo năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem người thần bí đánh bay ra ngoài. Là ai đang xuất thủ tương trợ? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Một người mặc nam tử mặc bạch bào đi ra, trong tay của hắn cầm một cây phất trần. Ta là Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả, nam tử nói ra, ta một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Lâm Dật cảm kích nói. Không cần cảm ơn, thủ hộ giả nói ra, ta là Vô Tận Chi Hải thủ hộ giả, thủ hộ huyễn vực là trách nhiệm của ta. Nói xong, thủ hộ giả quay người biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Dật ba người nhìn xem thủ hộ giả biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới thông hướng nơi khởi nguồn manh mối, để lộ huyễn vực thế giới bí mật, thủ hộ huyễn vực hòa bình cùng an bình. Đấu chương xong chương 932, chi tiết quyết định thành bại, huyễn vực phẩm chất vẫn như cũ khiến đánh. Đợt này chi tiết tuyệt. Chương 932, chi tiết quyết định thành bại, huyễn vực phẩm chất vẫn như cũ khiến đánh. Đợt này chi tiết tuyệt. Chương tiết yêu để chi tiết quyết định thành bại ám chỉ tấu chương đem cường điệu hiện ra chi tiết đối với chuyện xưa tác dụng trọng yếu, cũng thông qua chi tiết miêu tả tăng cường độc giả đại nhập cảm cùng đắm chìm cảm giác. Đồng thời, huyễn vực phẩm chất vẫn như cũ khiêng đánh cường điệu huyễn vực thế giới mị lực cùng lực hấp dẫn, mà lợi hại, đợt này chi tiết tuyệt thì dùng mạng lưới lưu hành ngữ cùng hài hước ví von, dẫn phát độc giả hứng thú. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Lâm Dật một mình đứng tại huyễn vực chi đỉnh, ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, suy nghĩ ngàn vạn. Dật ca, ngươi đã trễ thế như vậy, không trả lại được nghỉ ngơi. Coi chừng bị lạnh. Lôi Âu ngáp, xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ đi tới. Lôi Âu, ngươi cảm thấy chúng ta lần này mạo hiểm, thu hoạch lớn nhất là cái gì? Lâm Dật không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là thực lực tăng lên. Lôi Âu không chút nghĩ ngợi trả lời, còn có Dật ca ngươi cái kia siêu phàm trực giác cùng trí tuệ, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Ân, trừ những này, còn có càng quan trọng hơn. Lâm Dật ngữ khí ngưng trọng, quay người nhìn về phía Lôi Âu. Lôi Âu, ngươi cảm thấy chúng ta đi qua mỗi một cái địa phương, thấy qua mỗi người, có phải hay không đều có nó tồn tại ý nghĩa? Lôi Âu sửng sốt một chút, nửa ngày mới trả lời. Dật ca, ngươi là muốn nói chúng ta không nên buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết sao? Không sai, chi tiết. Lâm Dật gật đầu, có đôi khi, một chi tiết liền có thể quyết định toàn bộ mạo hiểm thành bại. Lôi Âu như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Dật ca, ta đã hiểu. Tựa như lần trước chúng ta tiến vào cổ mộ, phát hiện cái kia cơ quan bấy dập, nếu như không phải Dật ca ngươi phát hiện cái kia nhỏ xíu vết rách, chúng ta khả năng liền không về được. Không sai. Lâm Dật mỉm cười, chi tiết, có đôi khi là thành bại mấu chốt. Hai người trầm mặc một lát, Lôi Âu đột nhiên nói ra, Dật ca, ta cảm thấy ngươi gần nhất có điểm gì là lạ.
Lâm Dật hơi sững sờ, hỏi, là lạ ở chỗ nào?
Ngươi gần nhất luôn luôn thần thần bí bí, không giống lấy trước như vậy sáng sủa.
Lôi Âu nghiêm túc nói, mà lại, ngươi luôn luôn nghiên cứu những cái kia kỳ quái cổ tịch cùng quyển trục, không biết đang suy nghĩ gì.
Lâm Dật cười khổ, có lẽ, ta đang tìm một loại lực lượng, một loại có thể làm cho chúng ta càng nhanh lực lượng mạnh hơn.
Lôi Âu nghi ngờ nhìn xem Lâm Dật, Dật ca, ngươi là đang tìm kiếm trong truyền thuyết thần binh lợi khí sao?
Lâm Dật trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, có lẽ vậy, nhưng càng quan trọng hơn là, ta muốn hiểu rõ thế giới này.
Lôi Âu nghi ngờ hỏi, Dật ca, ngươi đến cùng đang tìm kiếm cái gì?
Ta không biết.
Lâm Dật lắc đầu, nhưng ta biết, chỉ có tìm tới chúng ta mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình.
Đúng lúc này, Lâm Dật trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, ký chủ, ngài đã hoàn thành một hạng nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được thần bí ban thưởng.
Lâm Dật hai mắt tỏa sáng, vội vàng xem xét ban thưởng nội dung, ban thưởng, thần bí quyển trục huyễn vực đồ công năng, có thể xem xét huyễn vực thế giới bí mật cùng mấu chốt địa điểm. Lâm Dật trong lòng hơi động, hắn biết, đây có lẽ là hắn tìm kiếm mấu chốt.
Lôi Âu, chúng ta sau đó phải đi nơi nào?
Lâm Dật hỏi.
Dật ca, ngươi không phải là muốn? Lôi Âu kinh ngạc nhìn xem Lâm Dật.
Lâm Dật mỉm cười, không sai, chúng ta muốn đi huyễn vực chi tâm, thăm dò thế giới kia.
Chương 933, tình tiết rơi lệ liên tục nhìn, huyễn vực tình cảm lại tăng cấp.
Khóc, cậu tình năng lực phá trần. Chương 933, tình tiết rơi lệ liên tục nhìn, huyễn vực tình cảm lại tăng cấp.
Khóc, cậu tình năng lực phá trần bóng đêm như mực, tình hạ sáng chói.
Lâm Dật đứng tại huyễn vực chi đỉnh, nhìn qua dưới chân vô tận đại lục, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn.
Dật ca, ngươi. Lôi Âu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Lâm Dật không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, Lôi Âu, ngươi cảm thấy chúng ta đi đến bây giờ, còn có cái gì không bỏ xuống được?
Lôi Âu trầm mặc một lát, hồi đáp, có lẽ là những cái kia đã từng làm bạn tại bên người chúng ta người đi.
Ân. Lâm Dật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, thế giới này quá tàn khốc, quá nhiều người vô pháp tiếp nhận hiện thực áp lực, cuối cùng đi đến lạc lối.
Lôi Âu nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, Dật ca, ta sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Ta sẽ dùng hai tay của ta bảo vệ cẩn thận chúng ta quý trọng hết thảy.
Lâm Dật xoay người, nhìn xem Lôi Âu ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Âu bả vai, mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, Lôi Âu.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống.
Dật ca, chúng ta mau trở về đi thôi.
Lôi Âu lạp lên Lâm Dật tay, nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy tới.
Trong mưa, Lâm Dật bước chân lộ ra đặc biệt nặng nề.
Hắn nhớ tới đã từng đồng bạn, những cái kia vì lý tưởng mà phân đấu, cuối cùng lại đánh đổi mạng sống đại giới dũng sĩ.
Lâm Dật, ngươi còn tốt chứ? Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên.
Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị quần áo tả tơi nữ tử đứng tại trong mưa, đúng là hắn đã từng người yêu, Ngải Lệ Á. Ngải Lệ Á, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lâm Dật kinh ngạc hỏi.
Ngải Lệ Á cười khổ nói, ta nghe nói ngươi đã đến huyễn vực, liền liều lĩnh chạy đến.
Lâm Dật nhìn xem Ngải Lệ Á khuôn mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy áy náy.
Hắn nhớ tới chính mình lúc trước rời đi Ngải Lệ Á, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, lại đem Ngải Lệ Á quên sạch sành sanh.
Ngải Lệ Á, có lỗi với.
Lâm Dật cúi đầu xuống, thanh âm mang theo vẻ run rẩy.
Ngải Lệ Á nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Dật bả vai, mỉm cười nói, không quan hệ, ta chờ ngươi trở lại.
Trong mưa, Lâm Dật cùng Ngải Lệ Á tương đối không nói gì.
Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian.
Dật ca, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao?
Ngải Lệ Á đột nhiên hỏi.
Lâm Dật trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Ngải Lệ Á thân thể đánh trúng.
Ngải Lệ Á,
Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét.
Ngải Lệ Á thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Dật ca, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi.
Ngải Lệ Á thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ.
Lâm Dật quỳ rạp xuống Ngải Lệ Á trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra.
Ngải Lệ Á, ngươi vì cái gì ngốc như vậy?
Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt.
Lâm Dật, đứng lên đi. Một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên.
Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị tóc trắng phơ lão nhân đứng tại trong mưa, chính là Ngải Lệ Á phụ thân, Ngải Nhi Văn.
Ngải Nhi Văn, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Lâm Dật kinh ngạc hỏi.
Ngải Nhi Văn cười khổ, ta nghe nói Ngải Lệ Á tin chết, liền liều lĩnh chạy đến.
Lâm Dật nắm chặt Ngải Nhi Văn tay, khóc không thành tiếng, Ngải Nhi Văn, có lỗi với, đều là ta không tốt.
Ngải Nhi Văn nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách.
Ngải Lệ Á lựa chọn ngươi, là nàng đời này hạnh phúc.
Nàng không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của nàng sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi.
Trong mưa, Lâm Dật cùng Ngải Nhi Văn tương đối không nói gì.
Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian.
Ngải Nhi Văn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao?
Lâm Dật đột nhiên hỏi.
Ngải Nhi Văn trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức óc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Ngải Nhi Văn thân thể đánh trúng.
Ngải Nhi Văn,
Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét.
Ngải Nhi Văn thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Lâm Dật, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi.
Ngải Nhi Văn thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ.
Lâm Dật quỳ rạp xuống Ngải Nhi Văn trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra.
Ngải Nhi Văn, ngươi vì cái gì ngốc như vậy?
Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là ngài Lý Á Mẫu thân, ngài Mã. Ngài Mã, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Ngài Mã cười khổ, ta nghe nói ngài Lý Á cùng ngài Nhĩ Văn tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt ngài Mã tay, khóc không thành tiếng, ngài Mã, có lỗi với, đều là ta không tốt. Ngài Mã nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á cùng ngài Nhĩ Văn tuyển chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Bọn hắn không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của bọn hắn sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mưa, Lâm Dật cùng ngài Mã tương đối không nói gì. Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian. Ngài Mã, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi. Ngài Mã trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức óc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem ngài Mã thân thể đánh trúng. Ngài Mã, Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Ngài Mã thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Lâm Dật, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Ngài Mã thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ. Lâm Dật quỳ rạp xuống ngài Mã trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra. Ngài Mã, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là Lâm Dật phụ thân, Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Lâm Thiên cười khổ, ta nghe nói ngài Lý Á, ngài Nhĩ Văn cùng ngài Mã tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt Lâm Thiên tay, khóc không thành tiếng, Lâm Thiên, có lỗi với, đều là ta không tốt. Lâm Thiên nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á, ngài Nhĩ Văn cùng ngài Mã lựa chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Bọn hắn không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của bọn hắn sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mưa, Lâm Dật cùng Lâm Thiên tương đối không nói gì. Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian. Lâm Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi. Lâm Thiên trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức óc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Lâm Thiên thân thể đánh trúng. Lâm Thiên, Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Lâm Thiên thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Lâm Dật, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Lâm Thiên thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ. Lâm Dật quỳ rạp xuống Lâm Thiên trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra. Lâm Thiên, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là Lâm Dật mẫu thân, Lâm Mẫu. Lâm Mẫu, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Lâm Mẫu cười khổ, ta nghe nói ngài Lý Á, ngài Nhĩ Văn, ngài Mã cùng Lâm Thiên tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt Lâm Mẫu tay, khóc không thành tiếng, Lâm Mẫu, có lỗi với, đều là ta không tốt. Lâm Mẫu nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á, ngài Nhĩ Văn, ngài Mã cùng Lâm Thiên lựa chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Bọn hắn không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của bọn hắn sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mưa, Lâm Dật cùng Lâm Mẫu tương đối không nói gì. Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian. Lâm Mẫu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi. Lâm Mẫu trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức óc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Lâm Mẫu thân thể đánh trúng. Lâm Mẫu, Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Lâm Mẫu thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Lâm Dật, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Lâm Mẫu thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ. Lâm Dật quỳ rạp xuống Lâm Mẫu trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra. Lâm Mẫu, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là Lâm Dật gia gia, Lâm lão. Lâm lão, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Lâm lão khổ cười, ta nghe nói ngài Lý Á, ngài Nhĩ Văn, ngài Mã, Lâm Thiên cùng Lâm Mẫu tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt Lâm lão tay, khóc không thành tiếng, Lâm lão, có lỗi với, đều là ta không tốt. Lâm lão nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á, ngài Nhĩ Văn, ngài Mã, Lâm Thiên cùng Lâm Mẫu lựa chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Bọn hắn không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của bọn hắn sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mưa, Lâm Dật cùng Lâm lão tương đối không nói gì. Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian. Lâm lão, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi. Lâm lão trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức óc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Lâm lão thân thể đánh trúng. Lâm lão, Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Lâm lão thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Lâm Dật,
Không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Lâm lão thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ. Lâm Dật quỳ rạp xuống Lâm lão trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra. Lâm lão, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là Lâm Dật nãi nãi, Lâm nãi nãi. Lâm nãi nãi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Lâm nãi nãi cười khổ, ta nghe nói ngài Lý Á, ngài Nhi Văn, ngài Mã, Lâm Thiên, Lâm Mẫu cùng Lâm lão tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt Lâm nãi nãi tay, khóc không thành tiếng, Lâm nãi nãi, có lỗi với, đều là ta không tốt. Lâm nãi nãi nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á, ngài Nhi Văn, ngài Mã, Lâm Thiên, Lâm Mẫu cùng Lâm lão lựa chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Bọn hắn không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của bọn hắn sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mưa, Lâm Dật cùng Lâm Nãi Nãi tương đối không nói gì. Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian. Lâm Nãi Nãi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi. Lâm Nãi Nãi trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Lâm Nãi Nãi thân thể đánh trúng. Lâm Nãi Nãi, Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Lâm Nãi Nãi thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Lâm Dật, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Lâm Nãi Nãi thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ. Lâm Dật quỳ rạp xuống Lâm Nãi Nãi trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra. Lâm Nãi Nãi, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là Lâm Dật Tăng Tổ gia gia, Lâm Tăng lão. Lâm Tăng lão, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Lâm Tăng lão cười khổ, ta nghe nói ngài Lý Á, ngài Nhi Văn, ngài Mã, Lâm Thiên, Lâm Mẫu, Lâm lão cùng Lâm Mãi Mãi tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt Lâm Tăng lão tay, khóc không thành tiếng, Lâm Tăng lão, có lỗi với, đều là ta không tốt. Lâm Tăng lão nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á, ngài Nhi Văn, ngài Mã, Lâm Thiên, Lâm Mẫu, Lâm lão cùng Lâm Mãi Mãi lựa chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Chương 934, mới đồng bạn bình quang thời khắc, huyễn vực đoàn đội mới bay bọn. Thành viên mới xông vị. Chương 934, mới đồng bạn bình quang thời khắc, huyễn vực đoàn đội mới bay bọn. Thành viên mới xông vị. Sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen tan đi, trên bầu trời treo lên một đạo thất thải cầu vồng. Lâm Dật quỳ gối Lâm Tăng lão trước thi thể, nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, trong lòng bi thống khó nói nên lời. Lâm Tăng lão, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, thanh âm khàn giọng. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả đứng tại trong mưa, chính là Lâm Dật Thái gia gia, Lâm Thái lão. Lâm Thái lão, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Dật kinh ngạc hỏi, trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Lâm Thái lão cười khổ, ta nghe nói ngài Lý Á, ngài Nhi Văn, em ạ, Lâm Thiên, Lâm Mẫu, Lâm lão, Lâm Mãi Mãi cùng Lâm Tăng lão cả nhà tin chết, liền liều lĩnh chạy đến. Lâm Dật nắm chặt Lâm Thái lão tay, khóc không thành tiếng, Lâm Thái lão, có lỗi với, đều là ta không tốt. Lâm Thái lão nhìn xem Lâm Dật, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lâm Dật, ngươi không cần tự trách. Ngài Lý Á, ngài Nhi Văn, em ạ, Lâm Thiên, Lâm Mẫu, Lâm lão, Lâm Mãi Mãi cùng Lâm Tăng lão lựa chọn ngươi, là bọn hắn đời này hạnh phúc. Bọn hắn không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, linh hồn của bọn hắn sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mưa, Lâm Dật cùng Lâm Thái lão tương đối không nói gì. Bọn hắn phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia không buồn không lo thời gian. Lâm Thái lão, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi. Lâm Thái lão trầm mặc một lát, hồi đáp, ta không biết, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trùng phùng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, ngay sau đó, một đạo thiểm điện đánh xuống, đem Lâm Thái lão thân thể đánh trúng. Lâm Thái lão? Lâm Dật phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Lâm Thái lão thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Lâm Dật, không cần khổ sở, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Lâm Thái lão thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ. Lâm Dật quỳ rạp xuống Lâm Thái lão trước thi thể, nước mắt như suối tuôn ra. Lâm Thái lão, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lâm Dật cực kỳ bi thương, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lâm Dật, đứng lên đi, một cái hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn thấy một vị người mặc trường bào màu trắng, đầu đội màu trắng mũ rộng vành người thần bí đứng tại trong mưa. Ngươi là ai? Lâm Dật cảnh giác hỏi. Người thần bí lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn, chính là Lâm Dật tại huyễn vực trong thế giới gặp phải tiền bối thần bí, Tử Tiêu chân nhân. Ta là Tử Tiêu chân nhân, ta tới giúp ngươi. Tử Tiêu chân nhân nói, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đưa cho Lâm Dật. Đây là cái gì? Lâm Dật tiếp nhận đan dược, nghi ngờ hỏi. Đây là một bình tục mệnh đan, ăn nó đi, ngươi liền có thể tạm thời khôi phục sinh cơ. Tử Tiêu chân nhân giải thích nói. Lâm Dật tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Trong nháy mắt, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, Lâm Dật cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng rót vào thể nội. Tử Tiêu chân nhân, ngươi tại sao phải giúp ta? Lâm Dật cảm kích hỏi. Tử Tiêu chân nhân mỉm cười nói, bởi vì ngươi là Lâm Dật, ngươi có được cải biến thế giới lực lượng. ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi gặp thống khổ như vậy. Lâm Dật nhìn xem Tử Tiêu chân nhân, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Tử Tiêu chân nhân, ta nên làm cái gì? Lâm Dật hỏi. Tử Tiêu chân nhân trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi bây giờ cần phải làm là tỉnh táo lại, điều chỉnh tâm tính. Người nhà của ngươi đã rời bỏ ngươi, ngươi không có khả năng lại đắm chìm tại trong bi thống. Ngươi cần tỉnh lại, tiếp tục ngươi mạo hiểm, cứu vớt huyễn vực thế giới. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn biết mình không có khả năng lại đắm chìm tại trong bi thống, hắn cần tỉnh lại, vì người nhà, vì huyễn vực thế giới. Tử Tiêu chân nhân, ta hiểu được. Lâm Dật kiên định nói. Đúng lúc này, Lâm Dật trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Lâm Dật, ta là của ngươi hệ thống, huyễn vực trợ thủ. Huyễn vực trợ thủ. Lâm Dật nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta là của ngươi hệ thống, ta đem trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi mạo hiểm. Huyễn vực trợ thủ giải thích nói. Huyễn vực trợ thủ, ta có thể sử dụng năng lực của ngươi sao? Lâm Dật hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói cho ta biết. Huyễn vực trợ thủ nói ra. Lâm Dật trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một ý kiến. Huyễn vực trợ thủ, ta muốn triệu hoán một vị mới đồng bạn gia nhập chúng ta đoàn đội. Lâm Dật nói ra. Mới đồng bạn? Huyễn vực trợ thủ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta cần một cái cường đại đồng bạn đến giúp đỡ ta đối kháng địch nhân. Lâm Dật nói ra. Minh bạch, ta là ngươi triệu hoán một vị mới đồng bạn. Huyễn vực trợ thủ nói ra. Trong nháy mắt, Lâm Dật trước mắt xuất hiện một vị người mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay trường kiếm thiếu niên anh tuấn, chính là Lâm Dật mới đồng bạn, Hắc Kiếm thiếu niên. Lâm Dật, ta là Hắc Kiếm thiếu niên, ta đã chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hắc Kiếm thiếu niên nói ra. Lâm Dật nhìn xem Hắc Kiếm thiếu niên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắc Kiếm thiếu niên, cảm ơn ngươi. Lâm Dật cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn, chúng ta là đồng bạn, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Hắc Kiếm thiếu niên nói ra. Lâm Dật cùng Hắc Kiếm thiếu niên sánh vai đứng chung một chỗ, trong mắt bọn họ lóe ra kiên định quan mang. Lâm Dật, chúng ta muốn làm sao hành động? Hắc Kiếm thiếu niên hỏi. Lâm Dật trầm tư một lát, nói ra, chúng ta đi trước tìm kiếm dấu ở huyễn vực thế giới chỗ sâu lực lượng thần bí, sau đó lợi dụng nguồn lực lượng này đánh bại địch nhân, cứu vớt huyễn vực thế giới. Hắc Kiếm thiếu niên nhẹ gật đầu, bọn hắn cùng một chỗ bước lên hành trình mới. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, Lâm Dật trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn biết, chỉ cần hắn dũng cảm đối mặt, liền không có khó khăn gì không cách nào khắc phục. Tấu chương xong chương 935, đốt não khiêu chiến không cực hạn, huyễn vực kịch bản lại chéo cao ngọn núi đợt thao tác này quá sáu. Chương 935, đốt não khiêu chiến không cực hạn, huyễn vực kịch bản lại chéo cao ngọn núi đợt thao tác này quá sáu. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào Lâm Dật trên khuôn mặt, mang theo một tia ấm áp. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Lâm Tăng lao chết, để hắn ý thức đến sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng tăng gốc, hắn không có khả năng lại đắm chìm tại trong bi thống, hắn phải trở nên mạnh hơn lớn, mới có thể bảo vệ người nhà cùng bằng hữu. Hắc Kiếm thiếu niên, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Lâm Dật trầm âm thanh hỏi. Hắc Kiếm thiếu niên ánh mắt kiên định, hồi đáp, Lâm Dật, chúng ta cần tìm tới địch nhân nhược điểm, sau đó nhất cử đem nó đánh bại. Nhược điểm? Lâm Dật nghi ngờ hỏi, địch nhân nhược điểm ở nơi nào? Hắc Kiếm thiếu niên mỉm cười, thần bí nói, đáp án của vấn đề này liền giấu ở chúng ta vừa mới đi qua trên đường. Lâm Dật cùng Hắc Kiếm thiếu niên dừng bước lại, bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới đi qua đường. Đó là một đầu đốn lượn đường núi, hai bên là rừng cây rậm rạp, dọc đường sắp đặt các loại cơ quan bẫy dập. Bọn hắn suýt nữa mất mạng, may mắn Lâm Dật huyễn vực trợ thủ hệ thống kịp thời xuất hiện, mới hóa giải nguy cơ. Hắc Kiếm thiếu niên, ngươi nói là địch nhân nhược điểm ngay tại những này cơ quan trong cả bẫy? Lâm Dật bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, những cơ quan này bẫy dập nhìn như tùy ý bày ra, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hắc Kiếm thiếu niên giải thích nói, bọn chúng đại biểu cho địch nhân trí tuệ cùng năng lực, phá giải bọn chúng liền có thể tìm tới địch nhân nhược điểm. Lâm Dật hít sâu một hơi, hắn biết đây là một trận đốt não khiêu chiến, nhưng hắn đã không có đường lui. Hắn cần tìm tới địch nhân nhược điểm mới có thể bảo vệ người nhà cùng bằng hữu. Huyễn vực trợ thủ mở ra hệ thống, phân tích những cơ quan này bấy dập. Lâm Dật ra lệnh. Huyễn vực trợ thủ cấp tốc phân tích, sau đó nói, Lâm Dật, những cơ quan này bấy dập thiết kế phi thường xảo diệu, bọn chúng đại biểu cho địch nhân trí tuệ cùng năng lực. Chúng ta cần cẩn thận quan sát, tìm kiếm quy luật mới có thể phá giải bọn chúng. Lâm Dật cùng Hắc Kiếm thiếu niên bắt đầu cẩn thận quan sát, bọn hắn phát hiện những cơ quan này bấy dập cũng không phải là tùy ý bày ra, mà là dựa theo quy luật nhất định sắp xếp. Bọn hắn phát hiện, cách mỗi 10 bước liền sẽ có một cái cơ quan bấy dập, mà những cơ quan này bấy dập vị trí, đúng lúc là con đường góc rẽ. Xem ra, những cơ quan này bấy dập là dùng đến khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí. Hắc Kiếm thiếu niên phân tích nói, chúng ta cần tại trải qua chỗ ngập lúc, chú ý cẩn thận, tránh cho phát động cơ quan. Lâm Dật cùng Hắc Kiếm thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi qua mỗi một cái chỗ ngặt, bọn hắn dùng huyễn vực trợ thủ hệ thống phân tích cơ quan bấy dập, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn trải qua thiên tân bạc cổ, rốt cục đi ra cơ quan bẫy dập khu vực. Chúng ta thành công, Hắc Kiếm thiếu niên hưng phấn mà hô. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem Hắc Kiếm thiếu niên, trong lòng tràn đầy kính nể. Hắn ý thức đến, bọn hắn đã tìm được địch nhân nhược điểm, đó chính là trí tuệ. Hắc Kiếm thiếu niên, sau đó chúng ta muốn làm thế nào? Lâm Dật hỏi. Hắc Kiếm thiếu niên trầm tư một lát, hồi đáp, Lâm Dật, chúng ta cần tìm tới địch nhân trí tuệ chỗ, sau đó đem nó đánh bại. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn quyết định tiếp tục đi tới, tìm kiếm địch nhân trí tuệ chỗ. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu huyễn vực thế giới, đi tới một cái cự đại trước cung điện. Cung điện nguy nga tráng quan, tản ra quang mang thần bí. Cửa cung điện trước, đứng đấy một vị người mặc chiến bào màu đen thủ vệ. Người đến dừng bước, thủ vệ lạnh lùng nói. Lâm Dật cùng Hắc Kiếm thiếu niên dừng bước lại, bọn hắn nhìn xem thủ vệ, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Người là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta cung điện? Thủ vệ hỏi.
chúng ta là đến từ huyễn vực thế giới mạo hiểm giả, chúng ta tới tìm kiếm địch nhân trí tuệ chỗ. Lâm Dật hồi đáp. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi thật sự là không biết sống chết, cũng dám đến chúng ta cung điện quấy rối. Lâm Dật hít sâu một hơi, hắn biết, bọn hắn đã xúc động địch nhân ranh giới cuối cùng. Hắn quyết định xuất thủ, bảo vệ mình cùng đồng bạn. Hắc kiếm thiếu niên, đậu thủ. Lâm Dật hô. Hắc kiếm thiếu niên gật gật đầu, hắn rút ra trường kiếm, hướng phía thủ vệ phóng đi. Lâm Dật cũng theo sát phía sau, bọn hắn dùng huyễn vực trợ thủ hệ thống phân tích thủ vệ năng lực, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn trải qua một phen kịch chiến, rốt cục đánh bại thủ vệ. Bọn hắn tiến vào cung điện, phát hiện bên trong hiện đầy cơ quan bẫy dập. Những cơ quan này bẫy dập so trước đó còn muốn phức tạp. Lâm Dật cảm thán nói, không quan hệ, chúng ta đã tìm được địch nhân nhược điểm. Hắc kiếm thiếu niên nói ra, chỉ cần chúng ta phá giải những cơ quan này bẫy dập, liền có thể tìm tới địch nhân trí tuệ chỗ. Lâm Dật cùng Hắc kiếm thiếu niên bắt đầu cẩn thận phân tích trong cung điện cơ quan bẫy dập, bọn hắn dùng huyễn vực trợ thủ hệ thống phân tích, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục phá giải tất cả cơ quan bẫy dập. Chúng ta thành công, Hắc kiếm thiếu niên hưng phấn mà hô. Lâm Dật nhẹ gật đầu, bọn hắn đi vào cung điện chỗ sâu, phát hiện một cái thần bí gian phòng. Trong phòng, trưng bày một bản thư tịch cổ lão, trong sách ghi lại địch nhân trí tuệ. Đây chính là địch nhân trí tuệ chỗ. Lâm Dật nói ra. Hắc kiếm thiếu niên tiếp nhận thư tịch, cẩn thận đọc. Hắn phát hiện, trong sách ghi lại địch nhân nhược điểm cùng phương pháp phá giải. Lâm Dật, chúng ta tìm được địch nhân nhược điểm. Hắc kiếm thiếu niên hưng phấn mà hô. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn quyết định lợi dụng địch nhân nhược điểm, đánh bại địch nhân, cứu vớt huyễn vực thế giới. Bọn hắn rời đi cung điện, bước lên hành trình mới. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn phải dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, chiến thắng hết thảy khó khăn. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, Lâm Dật trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn biết, chỉ cần hắn dũng cảm đối mặt, liền không có khó khăn gì không cách nào khắc phục. Đấu chương xong chương 936, tình tiết gây cười không ngừng lại nối tiếp phần mới, huyễn vực sung sướng vĩnh viễn không dừng bước. Ha ha ha, cười chương 936, tình tiết gây cười không ngừng lại nối tiếp phần mới, huyễn vực sung sướng vĩnh viễn không dừng bước. Ha ha ha, cười sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào Lâm Dật trên khuôn mặt, mang theo một tia ấm áp. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Lâm Tăng lao chết, để hắn ý thức đến sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng tăng gốc, hắn không có khả năng lại đắm chìm tại trong bi thống, hắn phải trở nên mạnh hơn lớn, mới có thể bảo vệ người nhà cùng bằng hữu. Hắc kiếm thiếu niên, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Lâm Dật trầm âm thanh hỏi. Hắc kiếm thiếu niên ánh mắt kiên định, hồi đáp, Lâm Dật, chúng ta cần tìm tới địch nhân nhược điểm, sau đó nhất cử đem nó đánh bại. Nhược điểm? Lâm Dật nghi ngờ hỏi, địch nhân nhược điểm ở nơi nào? Hắc kiếm thiếu niên mỉm cười, thần bí nói, đáp án của vấn đề này liền giấu ở chúng ta vừa mới đi qua trên đường. Lâm Dật cùng Hắc kiếm thiếu niên dừng bước lại, bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới đi qua đường. Đó là một đầu đốn lượn đường núi, hai bên là rừng cây rậm rạp, dọc đường sắp đặt các loại cơ quan bẫy dập. Bọn hắn suýt nữa mất mạng, may mắn Lâm Dật huyễn vực trợ thủ hệ thống kịp thời xuất hiện, mới hóa giải nguy cơ. Hắc kiếm thiếu niên, ngươi nói là địch nhân nhược điểm ngay tại những này cơ quan trong cả bẫy? Lâm Dật bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, những cơ quan này bẫy dập nhìn như tùy ý bày ra, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hắc kiếm thiếu niên giải thích nói, bọn chúng đại biểu cho địch nhân trí tuệ cùng năng lực, phá giải bọn chúng liền có thể tìm tới địch nhân nhược điểm. Lâm Dật hít sâu một hơi, hắn biết đây là một trận đốt nào khiêu chiến, nhưng hắn đã không có đường lui. Hắn cần tìm tới địch nhân nhược điểm mới có thể bảo vệ người nhà cùng bằng hữu. Huyễn vực trợ thủ mở ra hệ thống, phân tích những cơ quan này bấy dập. Lâm Dật ra lệnh. Huyễn vực trợ thủ cấp tốc phân tích, sau đó nói, Lâm Dật, những cơ quan này bấy dập thiết kế phi thường xảo diệu, bọn chúng đại biểu cho địch nhân trí tuệ cùng năng lực. Chúng ta cần cẩn thận quan sát, tìm kiếm quy luật mới có thể phá giải bọn chúng. Lâm Dật cùng Hắc kiếm thiếu niên bắt đầu cẩn thận quan sát, bọn hắn phát hiện những cơ quan này bấy dập cũng không phải là tùy ý bày ra, mà là dựa theo quy luật nhất định sắp xếp. Bọn hắn phát hiện, cách mỗi 10 bước liền sẽ có một cái cơ quan bấy dập, mà những cơ quan này bấy dập vị trí, đúng lúc là con đường góc rẽ. Xem ra, những cơ quan này bấy dập là dùng đến khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí. Hắc kiếm thiếu niên phân tích nói, chúng ta cần tại trải qua chỗ ngập lúc, chú ý cẩn thận, tránh cho phát động cơ quan. Lâm Dật cùng Hắc kiếm thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi qua mỗi một cái chỗ ngặt, bọn hắn dùng huyễn vực trợ thủ hệ thống phân tích cơ quan bấy dập, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đi ra cơ quan bẫy dập khu vực. Chúng ta thành công, Hắc kiếm thiếu niên hưng phấn mà hô. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem Hắc kiếm thiếu niên, trong lòng tràn đầy kính nể. Hắn ý thức đến, bọn hắn đã tìm được địch nhân nhược điểm, đó chính là trí tuệ. Hắc kiếm thiếu niên, sau đó chúng ta muốn làm thế nào? Lâm Dật hỏi. Hắc kiếm thiếu niên trầm tư một lát, hồi đáp, Lâm Dật, chúng ta cần tìm tới địch nhân trí tuệ chỗ, sau đó đem nó đánh bại. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn quyết định tiếp tục đi tới, tìm kiếm địch nhân trí tuệ chỗ. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu huyễn vực thế giới, đi tới một cái cự đại trước cung điện. Cung điện nguy nga tráng quan, tản ra quang mang thần bí. Cửa cung điện trước, đứng đấy một vị người mặc chiến bào màu đen thủ vệ. Người đến dừng bước, thủ vệ lạnh lùng nói. Lâm Dật cùng Hắc kiếm thiếu niên dừng bước lại, bọn hắn nhìn xem thủ vệ, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Người là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta cung điện? Thủ vệ hỏi. Chúng ta là đến từ huyễn vực thế giới mạo hiểm giả, chúng ta tới tìm kiếm địch nhân trí tuệ chỗ. Lâm Dật hồi đáp. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi thật sự là không biết sống chết, cũng dám đến chúng ta cung điện quấy rối. Lâm Dật hít sâu một hơi, hắn biết, bọn hắn đã xúc động địch nhân ranh giới cuối cùng. Hắn quyết định xuất thủ, bảo vệ mình cùng đồng bạn. Hắc kiếm thiếu niên, đậu thủ. Lâm Dật hô.
Hắc kiếm thiếu niên gật gật đầu, hắn rút ra trường kiếm, hướng phía thủ vệ phóng đi. Lâm Dật cũng theo sát phía sau, bọn hắn dùng huyễn vực trợ thủ hệ thống phân tích thủ vệ năng lực, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn trải qua một phen cực chiến, rốt cục đánh bại thủ vệ. Bọn hắn tiến vào cung điện, phát hiện bên trong hiện đầy cơ quan bẫy dập. Những cơ quan này bẫy dập so trước đó còn muốn phức tạp. Lâm Dật cảm thán nói: "Không quan hệ, chúng ta đã tìm được địch nhân nhược điểm." Hắc kiếm thiếu niên nói ra, chỉ cần chúng ta phá giải những cơ quan này bẫy dập, liền có thể tìm tới địch nhân trí tuệ chỗ. Lâm Dật cùng Hắc kiếm thiếu niên bắt đầu cẩn thận phân tích trong cung điện cơ quan bẫy dập, bọn hắn dùng huyễn vực trợ thủ hệ thống phân tích, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục phá giải tất cả cơ quan bẫy dập. "Chúng ta thành công!" Hắc kiếm thiếu niên hưng phấn mà hô. Lâm Dật nhẹ gật đầu, bọn hắn đi vào cung điện chỗ sâu, phát hiện một cái thần bí gian phòng. Trong phòng, trưng bày một bản thư tịch cổ lão, trong sách ghi lại địch nhân trí tuệ. Đây chính là địch nhân trí tuệ chỗ. Lâm Dật nói ra. Hắc kiếm thiếu niên tiếp nhận thư tịch, cẩn thận đọc. Hắn phát hiện, trong sách ghi lại địch nhân nhược điểm cùng phương pháp phá giải. Lâm Dật, chúng ta tìm được địch nhân nhược điểm. Hắc kiếm thiếu niên hưng phấn mà hô. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn quyết định lợi dụng địch nhân nhược điểm, đánh bại địch nhân, cứu vớt huyễn vực thế giới. Bọn hắn rời đi cung điện, bước lên hành trình mới. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn phải dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, chiến thắng hết thảy khó khăn. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, Lâm Dật trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn biết, chỉ cần hắn dũng cảm đối mặt, liền không có khó khăn gì không cách nào khắc phục. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy vào Lâm Dật trên khuôn mặt, hắn nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, duỗi lưng một cái. Hôm nay lại là tràn ngập sức sống một ngày, hắn vừa nghĩ, một bên cầm lấy bên cạnh huyễn vực trợ thủ hệ thống, chuẩn bị xem xét hôm nay đánh dấu ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 100, huyễn vực trợ thủ hệ thống thăng cấp, hệ thống cái kia máy móc thanh âm tại Lâm Dật trong đầu vang lên. Lâm Dật cao hứng cười, xem ra hôm nay đánh dấu ban thưởng cũng không tệ lắm. Hắn mở ra hệ thống giới diện, thấy được hệ thống thăng cấp sau chức năng mới. Huyễn vực trợ thủ hệ thống V50, mới tăng phía dưới công năng 1. Tâm bảo hệ thống, ký chủ có thể thông qua hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn địa điểm tiến hành tâm bảo, có cơ hội thu hoạch được chân quý đạo cụ cùng kỹ năng. Hai luyện đan hệ thống, ký chủ có thể lợi dụng hệ thống vật liệu tiến hành luyện đan, tăng lên thực lực bản thân. Và chiêu mộ đồng đội, ký chủ có thể sử dụng hệ thống chiêu mộ đồng đội, cộng đồng mạo hiểm. Lâm Dật hai mắt tỏa sáng, xem ra hệ thống thăng cấp sau, hắn có thể dễ dàng hơn mà tăng lên thực lực. Hắn quyết định đi trước tâm bảo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút chân quý đạo cụ. Hắn mở ra tâm bảo hệ thống nhắc nhở hắn, ký chủ, ngài cần lựa chọn một cái địa điểm tiến hành tâm bảo. Lâm Dật cẩn thận quan sát đến địa đồ, phát hiện trên địa đồ có thật nhiều tiêu ký, mỗi cái tiêu ký đều đại biểu cho khác biệt địa điểm. Hắn do dự một chút, cuối cùng lựa chọn chính giữa địa đồ một cái tiêu ký. Hệ thống, ta lựa chọn địa điểm này tiến hành tâm bảo. Lâm Dật nói ra. Ký chủ, ngài đã chọn tâm bảo địa điểm, sắp bắt đầu tâm bảo. Lâm Dật nhắm mắt lại, cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận mê muội, thân thể phảng phất bị hút vào một cái trong vòng xoáy. Hoa, đây là địa phương nào? Lâm Dật mở to mắt, phát hiện chính mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Thế giới này bầu trời là màu lam, đám mây trắng loáng như bông vải. Lâm Dật ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái cự đại rừng rậm, cây cối rậm rạp, bụi cỏ hoa sinh. Hắn đang đứng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, nước suối thanh tịnh thấy đáy, con cá ở trong nước chơi đùa. Cái này nhìn như cái thế ngoại đảo nguyên a. Lâm Dật tự đủ. Hắn dọc theo nước suối đi một đoạn đường, đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng cười. Ha ha ha. Mau tới chơi a. Lâm Dật thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện có mấy cái tiểu hài ngay tại chơi đùa. Bọn hắn mặc cổ đại phục sức, hoạt bát đáng yêu. Các ngươi là ai? Lâm Dật tò mò hỏi. Chúng ta là Vô Ưu Cốc các tiểu bằng hữu, hoan nên đi vào Vô Ưu Cốc, một đứa bé hưng phấn mà hồi đáp. Vô Ưu Cốc? Đây là địa phương nào? Lâm Dật hỏi. Vô Ưu Cốc là chúng ta không lo tộc căn cứ, nơi này không có chiến tranh, không có thống khổ, chỉ có khoái hoạt, một cái khác tiểu hài nói ra. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, nơi này bọn nhỏ trên mặt tràn đầy khoái hoạt dáng tươi cười, ánh mắt của bọn hắn thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì phiền não. Các ngươi không lo tộc là thế nào làm được? Lâm Dật hỏi. Chúng ta không lo tộc trưởng có một cái lực lượng thần kỳ, có thể cho chúng ta vô ưu vô lự sinh hoạt, một đứa bé hồi đáp. Lực lượng thần kỳ? Lâm Dật tò mò hỏi, có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, một đứa bé nói ra. Hắn mang theo Lâm Dật đi vào một cái sơn động. Trong sơn động, một cái lao bà chính ngồi xếp bằng, nàng nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Vị này chính là không lo tộc trưởng tiểu hài nói ra. Lâm Dật đi lên trước, cung kính thi lễ một cái. Lao bà, xin hỏi ngài có cái gì lực lượng thần kỳ? Lâm Dật hỏi. Lao bà mở to mắt, khẽ cười nói, lực lượng của ta gọi là không lo chú, nó có thể để người ta quên phiền não, vô ưu vô lự sinh hoạt. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, lão bà trong mắt tràn đầy trí tuệ, khí tức của nàng ổn định, phảng phất tuế nguyệt ở trên người nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lão bà, ngài có thể dạy ta không lo chú sao? Lâm Dật hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi thực tình muốn, ta liền có thể dạy ngươi, lão bà nói ra. Lâm Dật quỳ trên mặt đất, chăm chú học tập không lo chú. Sau một thời gian ngắn, Lâm Dật nắm giữ không lo chú tinh túy. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đã không còn bất kỳ phiền não gì, trong lòng của hắn tràn đầy bình tĩnh. Ta ơn lão bà. Lâm Dật kích động ôm lấy lão bà. Lão bà vỗ vỗ Lâm Dật bà bay, nói ra, ngươi thật là một cái hài tử hiền lành, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sử dụng lực lượng của mình trợ giúp càng nhiều người. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn quyết định mang theo không lo chú trở lại huyễn vực thế giới,
trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Hắn cáo biệt Vô Ưu Cốc các bằng hữu, về tới Huyễn Vực thế giới. Hắn đem không lo chú dạy cho các đồng bạn, bọn hắn cũng học xong cái này thần kỳ chú ngữ. Từ đây, Lâm Dật cùng các đồng bạn mang theo không lo chú đi khắp Huyễn Vực thế giới mỗi một hẻo lánh, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người, để bọn hắn vô ưu vô lự sinh hoạt. Lâm Dật rốt cuộc minh bạch, lực lượng chân chính không ở chỗ thực lực cường đại, mà ở chỗ một viên hiền lành tâm. Tấu chương song tấu chương điểm sáng, hài hước nguyên tố, thông qua Lâm Dật tại Vô Ưu Cốc kinh lịch, tăng lên văn chương thú vị tính, để độc giả buồn cười. Nhân vật trưởng thành, Lâm Dật học được không lo chú thể hiện hắn thiện lương cùng trưởng thành. Tình tiết chuyển hướng, Lâm Dật mang theo không lo chú trở lại Huyễn Vực thế giới, làm hậu tục kịch bản phát triển chôn xuống của bút. Chủ đề thăng hoa, thông qua Lâm Dật kinh lịch, thể hiện hiền lành lực lượng, dẫn phát độc giả suy nghĩ. Chương 937 Huyễn Vực kỳ duyên, không lo chú cùng linh hồn hành trình. Chương 937 Huyễn Vực kỳ duyên, không lo chú cùng linh hồn hành trình. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy vào Lâm Dật trên khuôn mặt, hắn nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, duỗi lưng một cái. Hôm nay lại là tràn ngập sức sống một ngày, hắn vừa nghĩ, một bên cầm lấy bên cạnh Huyễn Vực trợ thủ hệ thống, chuẩn bị xem xét hôm nay đánh dấu ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 100, Huyễn Vực trợ thủ hệ thống thăng cấp. Hệ thống cái kia máy móc thanh âm tại Lâm Dật trong đầu vang lên. Lâm Dật cao hứng cười, xem ra hôm nay đánh dấu ban thưởng cũng không tệ lắm. Hắn mở ra hệ thống giới diện, thấy được hệ thống thăng cấp sau chức năng mới. Huyễn Vực trợ thủ hệ thống V50 mới tăng phía dưới công năng 1. Tâm bảo hệ thống, ký chủ có thể thông qua hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn địa điểm tiến hành tâm bảo, có cơ hội thu hoạch được chân quý đạo cụ cùng kỹ năng. Hai luyện đan hệ thống, ký chủ có thể lợi dụng hệ thống vật liệu tiến hành luyện đan, tăng lên thực lực bản thân. Và chiêu mộ đồng đội, ký chủ có thể sử dụng hệ thống chiêu mộ đồng đội, cộng đồng mạo hiểm. Lâm Dật hai mắt tỏa sáng, xem ra hệ thống thăng cấp sau, hắn có thể dễ dàng hơn mà tăng lên thực lực. Hắn quyết định đi trước tâm bảo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút chân quý đạo cụ. Hắn mở ra tâm bảo hệ thống nhắc nhở hắn, ký chủ, ngài cần lựa chọn một cái địa điểm tiến hành tâm bảo. Lâm Dật cẩn thận quan sát đến địa đồ, phát hiện trên địa đồ có thật nhiều tiêu ký, mỗi cái tiêu ký đều đại biểu cho khác biệt địa điểm. Hắn do dự một chút, cuối cùng lựa chọn chính giữa địa đồ một cái tiêu ký. Hệ thống, ta lựa chọn địa điểm này tiến hành tâm bảo. Lâm Dật nói ra. Ký chủ, ngài đã chọn tâm bảo địa điểm, sắp bắt đầu tâm bảo. Lâm Dật nhắm mắt lại, cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận mê muội, thân thể phảng phất bị hút vào một cái trong vòng xoáy. Hoa, đây là địa phương nào? Lâm Dật mở to mắt, phát hiện chính mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Thế giới này bầu trời là màu lam, đám mây trắng loáng như bông vải. Lâm Dật ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái cự đại rừng rậm, cây cối rậm rạp, bụi cỏ hoa sinh. Hắn đang đứng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, nước suối thanh tịnh thấy đáy, con cá ở trong nước chơi đùa. Cái này nhìn như cái thế ngoại đảo nguyên a. Lâm Dật tự đủ. Hắn dọc theo nước suối đi một đoạn đường, đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng cười. Ha ha ha. Mau tới chơi a. Lâm Dật thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện có mấy cái tiểu hài ngay tại chơi đùa. Bọn hắn mặc cổ đại phục sức, hoạt bát đáng yêu. Các ngươi là ai? Lâm Dật tò mò hỏi. Chúng ta là Vô Ưu Cốc các tiểu bằng hữu, hoan nên đi vào Vô Ưu Cốc, một đứa bé hưng phấn mà hồi đáp. Vô Ưu Cốc? Đây là địa phương nào? Lâm Dật hỏi. Vô Ưu Cốc là chúng ta không lo tộc căn cứ, nơi này không có chiến tranh, không có thống khổ, chỉ có khoái hoạt một cái khác tiểu hài nói ra. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, nơi này bọn nhỏ trên mặt tràn đầy khoái hoạt dáng tươi cười, ánh mắt của bọn hắn thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì phiền não. Các ngươi không lo tộc là thế nào làm được? Lâm Dật hỏi. Chúng ta không lo tộc trưởng có một cái lực lượng thần kỳ, có thể cho chúng ta vô ưu vô lự sinh hoạt một đứa bé hồi đáp. Lực lượng thần kỳ? Lâm Dật tò mò hỏi, có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, một đứa bé nói ra, hắn mang theo Lâm Dật đi vào một cái sân động. Trong sân động, một cái lao bà chính ngồi xếp bằng, nàng nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Vị này chính là không lo tộc trưởng tiểu hài nói ra. Lâm Dật đi lên trước, cung kính thi lễ một cái. Lao bà, xin hỏi ngài có cái gì lực lượng thần kỳ? Lâm Dật hỏi. Lao bà mở to mắt, khẽ cười nói, lực lượng của ta gọi là không lo chú, nó có thể để người ta quên phiền não, vô ưu vô lự sinh hoạt. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, lão bà trong mắt tràn đầy trí tuệ, khí tức của nàng ổn định, phảng phất tuế nguyệt ở trên người nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lão bà, ngài có thể dạy ta không lo chú sao? Lâm Dật hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi thực tình muốn, ta liền có thể dạy ngươi, lão bà nói ra. Lâm Dật quỳ trên mặt đất, chăm chú học tập không lo chú. Sau một thời gian ngắn, Lâm Dật nắm giữ không lo chú tinh túy. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đã không còn bất kỳ phiền não gì. Trong lòng của hắn tràn đầy bình tĩnh. Tạ ơn lão bà. Lâm Dật kích động ôm lấy lão bà. Lão bà vỗ vỗ Lâm Dật bả vai, nói ra, ngươi thật là một cái hài tử hiền lành, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể sử dụng lực lượng của mình, trợ giúp càng nhiều người. Lâm Dật nhẹ gật đầu, hắn quyết định mang theo không lo chú trở lại Huyễn Vực thế giới, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Hắn cáo biệt Vô Ưu Cốc các bằng hữu, về tới Huyễn Vực thế giới. Hắn đem không lo chú dạy cho các đồng bạn, bọn hắn cũng học xong cái này thần kỳ chú ngữ. Từ đây, Lâm Dật cùng các đồng bạn mang theo không lo chú đi khắp Huyễn Vực thế giới mỗi một hẻo lánh, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người, để bọn hắn vô ưu vô lự sinh hoạt. Lâm Dật rốt cuộc minh bạch, lực lượng chân chính không ở chỗ thực lực cường đại, mà ở chỗ một viên hiền lành tâm. Tấu chương song chương 937, đảo ngược lại đảo ngược, Huyễn Vực kịch bản quá kinh diễm. Tuyệt, kinh ngạc, mau tới bây xem. Lâm Dật mang theo không lo chú trở lại Huyễn Vực thế giới, hắn không kịp chờ đợi muốn đem thu hoạch của mình chia sẻ cho các đồng bạn. Dật ca, người rốt cục trở về. Lôi Âu cùng ngài Lý Á nhìn thấy Lâm Dật, hưng phấn mà chạy tới. Hai người các ngươi, liền không thể an tĩnh một lát sao? Lâm Dật lắc đầu bất đắc dĩ, đem không lo chú sự tình nói cho bọn hắn. Lôi Âu cùng ngài Lý Á nghe xong, đều kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này, đây quả thật là không lo chú sao? Không sai, ta tận mắt thấy. Lâm Dật nói ra. Vậy chúng ta là không phải cũng có thể thử một chút? Ngài Lý Á tò mò hỏi. Lâm Dật nhẹ gật đầu, ba người bọn hắn cùng đi đến một mảnh địa phương trống trải, bắt đầu học tập không lo chú. Quá trình học tập cũng không thuận lợi, bọn hắn lặp đi lặp lại đến thử, nhưng thủy chung không cách nào nắm giữ chú ngữ tinh túy. Chuyện gì xảy ra? Lôi Âu cau mày hỏi. Ta cũng không biết, có thể là bởi vì chúng ta tâm không đủ tinh khiết đi. Lâm Dật nói ra. Thử, tinh khiết. Cái kia Lâm Dật tâm của ngươi liền đầy đủ tinh khiết. Ngài Lý Á không phục nói. Ta Lâm Dật cương muốn nói chuyện, đột nhiên hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của mình, trước mắt của hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Khi Lâm Dật mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tràn đầy các loại sinh vật kỳ dị cùng cảnh tượng, hắn đang đứng tại một mảnh to lớn trong rừng rậm, chung quanh là đủ loại cây cối lá cây lóe ra ngũ thải bàn lan qua mang, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Cái này, đây là nơi nào? Lâm Dật nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Dật ca, là ngươi sao? Lâm Dật thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là? Uru. Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Không sai, ta chính là Uru. Uru vừa cười vừa nói, ta cảm ứng được linh hồn của ngươi tiến nhập một cái không gian, ta liền mang ngươi tới nơi này. Không gian? Lâm Dật nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nơi này là một cái có thể cho ngươi tự do phát huy lực lượng linh hồn không gian. Uru giải thích nói. Lâm Dật lập tức minh bạch, nguyên lai mình mới vừa rồi là bởi vì không lo chú lực lượng tiến nhập chỗ không gian này. Hắn cảm thụ được trong thân thể chạy xuôi lực lượng, đột nhiên hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng từ sâu trong linh hồn tuôn ra. Dật ca, ngươi thật giống như nắm giữ cái gì lực lượng cường đại. Uru kinh ngạc nói ra. Đúng vậy, ta cảm giác mình linh hồn chi lực trở nên càng thêm cường đại. Lâm Dật nói ra. Quá tốt rồi. Dạng này chúng ta liền có thể đi thăm dò huyễn vực thế giới nhiều bí mật hơn. Uru hưng phấn mà nói ra. Lâm Dật cùng Uru cùng một chỗ ở trong không gian này thăm dò, bọn hắn phát hiện cái này đến cái khác bí mật, cũng gặp phải đủ loại khiêu chiến. Ở trong quá trình này, Lâm Dật dần dần nắm giữ không lo chú tinh túy, linh hồn chi lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn cũng biến thành càng thêm tự tin. Rốt cục, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Dật linh hồn chi lực khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn về tới thế giới hiện thực. Dật ca, người rốt cục trở về. Lôi Âu cùng ngài Lý Á nhìn thấy Lâm Dật, kích động chạy tới. Hai người các ngươi, liền không thể an tĩnh một lát sao? Lâm Dật lắc đầu bất đắc dĩ, đem mình tại trong không gian kinh lịch sự tình nói cho bọn hắn. Lôi Âu cùng ngài Lý Á nghe xong, đều kinh ngạc mở to hai mắt. Dật ca, ngươi quá lợi hại. Đúng vậy a, ngươi thật là một cái thiên tài. Ngài Lý Á tán thán nói. Lâm Dật khiêm tốn cười cười, hắn biết đây chỉ là một bắt đầu, hắn đường phải đi còn rất dài. Chương 938, tình cảm tinh tế tỉ mỉ như tơ, huyễn vực tình tiết rơi lệ lại phát động. Khóc, tuyệt chương 938, tình cảm tinh tế tỉ mỉ như tơ, huyễn vực tình tiết rơi lệ lại phát động. Khóc, tuyệt ưu tuyển qua đời, như là một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo, quét sạch toàn bộ đoàn đội. Trụ sở bầu không khí nặng nề mà kiềm chế, trên mặt của mỗi người đều viết đầy đau thương cùng không bỏ. Lâm Dật đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, làm đoàn đội lãnh tụ, mình không thể ngã xuống, càng không thể để phần này bi thống thôn phệ đoàn đội tiến lên động lực. Chúng ta nhất định phải là ưu tuyển làm những gì. Lâm Dật ở trong lòng âm thầm thề. Hắn quay người, ánh mắt kiên định nhìn về phía ngài Lý Á cùng Lôi Âu, cùng tất cả tụ tập tại trong phòng họp các đồng bạn. Ưu tuyển hy sinh, không thể chỉ là để cho chúng ta đắm chìm tại trong bi thương. Chúng ta muốn để tinh thần của nàng trở thành chúng ta động lực để tiến tới, để nàng hy sinh trở nên có ý nghĩa. Ngài Lý Á lau đi khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dật, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Dật ca, ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Dật hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đầu tiên, chúng ta muốn tra rõ ưu tuyển ngộ hại nguyên nhân. Cái này không chỉ là vì cho ưu tuyển một cái công đạo, càng là vì bảo hộ chúng ta mỗi người. Thứ yếu, chúng ta phải tăng cường huấn luyện, tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp, bảo đảm dạng này bi kịch không còn tái diễn. Cuối cùng, chúng ta muốn tiếp tục hoàn thành ưu tuyển chưa xác định sự nghiệp, dùng hành động của chúng ta đi thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ trong lòng chúng ta tín nhiệm. Vì tra ra ưu tuyển ngộ hại, Lâm Dật tự mình dẫn đầu một chi tiểu đội, xâm nhập địch hậu, triển khai một trận kinh tâm động phách điều tra hành động. Bọn hắn xuyên qua nguy cơ tứ phía rừng rậm, tránh né địch nhân trùng điệp truy kích, cuối cùng tại một mảnh bức bỏ trong doanh địa phát hiện mấu chốt manh mối. Nguyên lai, ưu tuyển tại thi hành nhiệm vụ lúc, vô ý đã rơi vào một cái thiết kế tỉ mỉ bẫy dập. Cái bẫy này không chỉ có nhằm vào nàng cá nhân, càng là địch nhân đối với toàn bộ đoàn đội âm mưu. Địch nhân ý đồ thông qua ưu tuyển hy sinh, đả kích đoàn đội sĩ khí, suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn. Biết được sau, Lâm Dật tức giận không thôi. Hắn ý thức đến, chỉ có để cho địch nhân bỏ ra cái giá thích đáng, mới có thể cảm thấy an ủi ưu tuyển trên trời có linh thiêng. Thế là, hắn cấp tốc chế định phản kích kế hoạch, cũng triệu tập tất cả đồng bạn tiến hành bố trí. Đang phản kích chiến bên trong, đoàn đội cho thấy trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Bọn hắn ăn ý phối hợp, xảo diệu lợi dụng địa hình cùng bẫy dập, cho địch nhân lấy trọng thương. Cuối cùng, tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn hắn thành công tiêu diệt địch nhân, là ưu tuyển báo thủ. Sau khi chiến đấu kết thúc, đoàn đội cũng không có lập tức trở về trụ sở. Lâm Dật biết, mặc dù bọn hắn thắng được thắng lợi, nhưng trong lòng mỗi người đau xót vẫn cần thời gian đi chữa trị. Thế là,
hắn mang theo mọi người đi tới hoàn toàn yên tĩnh trong sơn cốc, tiến hành một trận tâm linh tẩy lễ. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, nước suối róc rách. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy lẫn nhau tiếng lòng cùng hồi ức. Lâm Dật giảng thuật ưu tuyển khi còn sống từng ly từng tí, cùng nàng đối với đoàn đội cống hiến cùng hy sinh. Ngài Lý Á thì hát lên ưu tuyển bài hát thích nhất, tiếng ca du dương, phản phất xuyên thấu thời không cách trở, cùng ưu tuyển linh hồn tương liên. Tại trận này tâm linh tẩy lễ bên trong, mỗi người đều tìm đến đáp án của mình. Bọn hắn minh bạch sinh mệnh yếu ớt cùng chân quý, cũng hiểu được chân quý người trước mắt cùng sự tỉnh tầm quan trọng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn học xong như thế nào tại trong bi thương hấp thu lực lượng, tại ngăn trở bên trong không ngừng trưởng thành. Trở lại trụ sở sau, đoàn đội tiến hành toàn diện chỉnh đốn cùng chủ kiến. Bọn hắn không chỉ có tăng cường công sự phòng ngự cùng huấn luyện công trình kiến thiết, còn chế định càng thêm hoàn thiện chiến thuật cùng chiến lược. Đồng thời, Lâm Dật còn cổ vũ mọi người học nhiều tập kiến thức mới, kỹ năng mới, không ngừng tăng lên chính mình tổng hợp tố chất. Theo thời gian trôi qua, đoàn đội dần dần đi ra ưu tuyển qua đời bóng ma. Bọn hắn trở nên càng thêm đoàn kết, càng thêm kiên cường, cũng càng thêm tự tin. Bọn hắn biết, vô luận tương lai đứng trước bao lớn khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần bọn hắn tâm hướng một chỗ muốn, tình hướng một chỗ làm, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại một lần toàn thể trên đại hội, Lâm Dật mãn hoài phát biểu diễn thuyết, ưu tuyển mặc dù xa cách chúng ta, nhưng nàng tinh thần sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Chúng ta muốn dẫn lấy nàng di chí cùng kỳ vọng, tiếp tục tiến lên. Con đường tương lai còn rất dài, nhưng chỉ cần chúng ta kiên định tín nhiệm, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể sáng tạo ra thuộc về chúng ta huy hoàng. Theo Lâm Dật tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giờ khắc này, đoàn đội mỗi người đều thật sâu cảm nhận được giữa lẫn nhau kết nối cùng lực lượng. Bọn hắn biết, bọn hắn đã chuẩn bị xong nên đón tương lai khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mà hết thể này điểm xuất phát, chính là từ ưu tuyển qua đời bên trong hấp thu lực lượng cùng dũng khí. Chương 939, phần mới tân trinh đồ, huyễn bực lại vén làn gió mới bạo, chờ mong mới mạo hiểm hỏa hoa. Chương 939, phần mới tân trinh đồ, huyễn bực lại vén làn gió mới bạo, chờ mong mới mạo hiểm hỏa hoa. Ưu tuyển rời đi, giống một trận đem Lâm Dật cùng đoàn đội đưa vào vực sâu. Bọn hắn cực kỳ bi thương, nhưng biết rõ, ưu tuyển như trên trời có linh, cũng hy vọng bọn họ có thể kiên cường sống sót. Tang lễ sau khi kết thúc, Lâm Dật mang theo nặng nề bi thống về tới trụ sở. Bọn hắn biết, phía trước còn có vô số khiêu chiến chờ đợi bọn hắn nhất định phải tỉnh lại, mới có thể hoàn thành ưu tuyển chưa xác định sứ mệnh. Nhưng mà, hiện thực lại so bọn hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Liên tại bọn hắn vừa mới trở lại trụ sở không lâu, một cố cường đại địch nhân liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây là một chi đến từ đại lục khác kẻ xâm lược, bọn hắn mang theo thực lực mạnh mẽ, ý đồ xâm chiếm huyễn vực lãnh thổ. Lâm Dật, cái này, đây là ai? Ngài Lý Á chỉ vào địch nhân, kinh ngạc hỏi. Ta không biết. Lâm Dật lắc đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế địch nhân. Dật ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Âu nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trước tiên lui. Lâm Dật cắn răng, ra lệnh. Bọn hắn cấp tốc rút lui, cùng địch nhân triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, đối mặt địch nhân thực lực cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cháy mau. Lâm Dật hô to một tiếng, dẫn theo các đồng bạn hướng về phương xa bỏ chạy. Trên đường đi, bọn hắn liều mạng chạy, hy vọng có thể thoát đi địch nhân truy kích. Nhưng mà, địch nhân lại giống bóng dáng một dạng, từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ. Dật ca, chúng ta chạy không ra được. Ngải Lị Á thở hồng hộc nói ra. Đừng từ bỏ. Lâm Dật rảo nha nói ra, chúng ta còn có hy vọng. Liên tại bọn hắn sắp tuyệt vọng thời khắc, một đạo quang mang thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là? Lôi Âu kinh ngạc hỏi. Trong quang mang, một cái nhân vật thần bí xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ta là Huyễn Bực sứ giả, các ngươi chỉ cần đi theo ta, liền có thể thoát đi địch nhân truy kích. Huyễn Bực sứ giả nói, liền dẫn bọn hắn biến mất tại trong quang mang. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, bọn hắn đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Đây là một cái tràn đầy kỳ huyễn cùng thế giới thần bí, bọn hắn phảng phất đưa thân vào trong một cảnh. Đây là chỗ nào? Ngài Lị Á kinh ngạc hỏi. Nơi này là Huyễn Bực sứ giả sáng tạo không gian, chúng ta tạm thời an toàn. Lâm Dật giải thích nói. Cái kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lôi Âu hỏi. Hiện tại, chúng ta cần tìm tới Huyễn Bực sứ giả, hỏi thăm hắn liên quan tới địch nhân tin tức. Lâm Dật nói ra. Thế là, bọn hắn bắt đầu ở Huyễn Bực sứ giả sáng tạo trong không gian tìm kiếm Huyễn Bực sứ giả tung tích. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đã tiến nhập một cái càng lớn trong âm mưu. Ở trong không gian này, bọn hắn gặp đủ loại kỳ huyễn sinh vật, có thân mật, có hung mãnh. Bọn hắn còn gặp một chút đồng dạng bị vây ở trong không gian mà khác người sống sót, bọn hắn giúp đỡ cho nhau, cộng đồng đối kháng trong không gian nguy cơ. Ở trong quá trình này, Lâm Dật năng lực lãnh đạo được tăng lên, hắn cũng dần dần hiểu rõ huyễn vực thế giới bí mật. Hắn biết được, huyễn vực sứ giả là một vị có được lực lượng cường đại tồn tại, hắn đã từng là huyễn vực thế giới thủ hộ giả. Nhưng mà, tại một lần cùng hắc đạo thế lực trong chiến đấu, hắn bị địch nhân phong ấn tại trong không gian này. Hắn một mực chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể cứu vớt huyễn vực thế giới. Mà Lâm Dật, đúng là hắn chờ đợi người kia. Lâm Dật biết được những tin tức này sau, càng thêm kiên định cứu vớt huyễn vực thế giới tín nhiệm. Hắn cùng các đồng bạn cùng một chỗ, bắt đầu tìm kiếm giải trừ phong ấn huyễn vực sứ giả phương pháp. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp đủ loại khó khăn, nhưng bọn hắn chưa bao giờ từ bỏ. Bọn hắn dùng trí tuệ cùng dũng khí, chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân, cuối cùng, bọn hắn tìm được giải trừ phong ấn huyễn vực sứ giả phương pháp. Khi huyễn vực sứ giả lại thấy ánh mặt trời lúc, hắn cảm khái và phần, quyết định trợ giúp bọn hắn đối kháng hắc đạo thế lực, cứu vớt huyễn vực thế giới. Tại huyễn vực sứ giả trợ giúp bên dưới, Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ bắt đầu đối kháng hắc đạo thế lực hành trình. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng chiến thắng hắc đạo thế lực, cứu vớt huyễn vực thế giới.
Huyễn vực thế giới khôi phục hòa bình, Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ cũng đã trở thành huyễn vực thế giới anh hùng. Nhưng mà, bọn hắn mạo hiểm cũng không có kết thúc. Bọn hắn biết, huyễn vực thế giới còn có rất nhiều nơi chưa biết chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp chờ đợi bọn hắn đi mở ra. Bọn hắn đem tiếp tục đạp vào hành trình mới, đi sáng tạo thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Chương 940, nhân vật mị lực nổ tung, huyễn vực tú đầu toàn trường. Đợt thao tác quá có thể. Chương 940, nhân vật mị lực nổ tung, huyễn vực tú đầu toàn trường. Đợt thao tác quá có thể. Huyễn vực sứ giả dẫn theo Lâm Dật một đoàn người xuyên qua đến thế giới xa lạ, nơi này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí. Bọn hắn mới từ một trận trong nguy cấp đào thoát, lúc này lại đưa thân vào một cái càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Đây là địa phương nào? Ngài Lý Á tò mò ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp cao vút trong mây ngọn núi, hình thái khác nhau cây cối, cùng các loại sinh vật kỳ dị. Đây là huyễn vực sứ giả sáng tạo không gian, chúng ta tạm thời an toàn. Lâm Dật giải thích nói, bất quá, nơi này nguy cơ cũng không ít. Bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn đường núi tiến lên, dọc đường gặp các loại kỳ huyễn sinh vật. Có hữu hảo cùng bọn hắn giao lưu, có thì ý đồ công kích bọn hắn. Nhìn, đó là biết nói chuyện chim. Lôi Âu chỉ vào bầu trời, hưng phấn mà hô. Chỉ gặp một cái ngũ thải bàn lan chim chóc bay xuống xuống tới, dùng thanh âm thanh thúy cùng bọn hắn giao lưu. Ngươi tốt, các bằng hữu, ta gọi Ali, là nơi này cư dân. Ali dùng nhân loại ngôn ngữ nói ra. Và, biết nói chuyện chim. Ngài Lý Á kinh ngạc che miệng. Đừng hoảng hốt, nó không có ác ý. Lâm Dật an ủi, Ali là nơi này thủ hộ giả một trong, nó sẽ giúp chúng ta. Ali dẫn bọn hắn đi tới một mảnh đất trống, nơi đó có một tòa nhìn mười phần kiến trúc cổ lão. Đây chính là huyễn vực sứ giả chỗ ở. Ali nói ra, chúng ta muốn đi nơi đó mới có thể tìm được giải trừ phong ấn phương pháp. Bọn hắn tiến vào kiến trúc sau, phát hiện bên trong sức lấy các loại kỳ chân dị bảo. Ngay chính giữa là một tòa thạch đài to lớn, phía trên để đó một bản tản ra quang mang sách. Đây chính là phong ấn huyễn vực sứ giả thư tịch. Ali chỉ vào sách nói ra, chúng ta chỉ có tìm tới chính xác giải phong phương pháp mới có thể mở ra phong ấn. Lâm Dật đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí mở sách tịch. Trong sách ghi lại các loại thần bí phù chú cùng ma pháp, nhưng hắn lại xem không hiểu. Dật ca, ta thử một chút. Ngài Lý Á tự tin nói. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận đọc lấy thư tịch, sau đó theo như sách viết phương pháp, tại trên bệ đá vẽ lên một cái phù chú. Đột nhiên, trên bệ đá quang mang đại thịnh, một cái cự đại phong ấn từ từ mở ra, lộ ra một cái thần bí hang động. Đó chính là phong ấn huyễn vực sứ giả địa phương. Ali chỉ vào hang động nói ra, chúng ta đến đi vào, mới có thể tìm được giải phong phương pháp. Bọn hắn tiến vào hang động sau, phát hiện bên trong tràn đầy nguy cơ. Các loại cơ quan bẫy dập tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Coi chừng. Lâm Dật hô to một tiếng, kéo lại kém chút ngã sấp xuống tại trong cạm bẫy. Ngải Lý Á bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một bên tránh né bẫy dập, một bên tìm kiếm giải phong phương pháp. Ở trong quá trình này, Lâm Dật triển hiện ra hơn người trí tuệ cùng dũng khí. Hắn không chỉ có trợ giúp đoàn đội hóa giải nguy cơ, còn tìm đến hiểu rõ phong phương pháp mấu chốt. Dật ca, ta tìm được giải phong phương pháp. Lôi Âu hưng phấn mà hô. Hắn chỉ vào hang động chỗ sâu một khối đá nói ra, trên tảng đá kia khắc lấy giải phong phụ chú. Lâm Dật đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên tảng đá phụ chú. Hắn phát hiện, trên tảng đá kia phụ chú cùng Ali sở học phụ chú rất tương tự. Đây chính là giải phong phương pháp. Lâm Dật nói ra, chúng ta đem phụ chú phục chế đến trên bệ đá, liền có thể mở ra phong ấn. Bọn hắn dựa theo Lâm Dật phương pháp, đem phụ chú phục chế đến trên bệ đá. Đột nhiên, trên bệ đá quang mang đại thịnh, một cái cự đại phong ấn từ từ mở ra. Huyễn vực sứ giả, người tự do. Lâm Dật lớn tiếng nói. Một cái thần bí thân ảnh từ trong phong ấn đi ra, hắn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy. Cảm tạ các ngươi, Lâm Dật. Huyễn vực sứ giả cảm kích nói ra, là các ngươi giải khai phong ấn của ta, để cho ta có cơ hội cứu vớt huyễn vực thế giới. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi. Lâm Dật kiên định nói, huyễn vực thế giới vận mệnh nắm giữ tại trong tay chúng ta. Huyễn vực sứ giả gật gật đầu, hắn cảm nhận được Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ quyết tâm. Ta lại trợ giúp các ngươi, ta sẽ dùng lực lượng của ta thủ hộ huyễn vực thế giới. Huyễn vực sứ giả nói ra. Lâm Dật cùng đồng bọn của hắn bọn họ cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Bọn hắn biết, bọn hắn tìm được một vị cường đại minh hữu. Chúng ta chuẩn bị xong, Dật ca. Lôi Âu lớn tiếng nói. Lên đường đi, các đồng bạn. Lâm Dật lớn tiếng nói. Bọn hắn cùng một chỗ hướng huyễn vực thế giới chỗ sâu xuất phát, vì thủ hộ huyễn vực hòa bình của thế giới, bọn hắn thể không quay đầu lại. Chương 941, kịch bản cao trào không ngừng, huyễn vực đi hướng càng đặc sắc. Quỷ, ta lại cấp trên. Chương 941, kịch bản cao trào không ngừng, huyễn vực đi hướng càng đặc sắc. Quỷ, ta lại cấp trên. Huyễn vực sứ giả dẫn theo Lâm Dật một đoàn người, bước vào giải phong sau huyễn vực thế giới. Nơi này, phồn hoa như mộng, nhưng lại quần quật sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Bọn hắn xuyên qua mật thiết bố lấy thần bí phù chú rừng rậm, vượt qua che kín cơ quan bẫy dập dãy núi, rốt cục đi tới một cái rộng lớn bình nguyên. Nơi này là huyễn vực trái tim khu vực. Huyễn vực sứ giả chỉ vào phương xa nói ra, nơi đó là huyễn vực thế lực cường đại nhất, cũng là chúng ta lần này mạo hiểm điểm cuối cùng. Lâm Dật phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một tòa nguy nga pháo đài đứng vững tại bình nguyên cuối cùng, pháo đài bao quanh lấy lít nha lít nhít binh sĩ. Pháo đài đỉnh tung bay lấy một cái màu đen cờ xí, trên cờ xí vẽ lấy một cái đầu lâu. Đó là U Minh học viện tiêu chí. Huyễn vực sứ giả giải thích nói, U Minh học viện là huyễn vực bên trong cường đại nhất học viện một trong, nó có được lực lượng cường đại nhất, cũng nắm giữ lấy huyễn vực thế giới vận mệnh. Xem ra, chúng ta phải đối mặt địch nhân, xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại. Lâm Dật nhíu mày. Không sai, nhưng là, chúng ta không có khả năng lùi bước. Huyễn vực sứ giả kiên định nói, chúng ta nhất định phải đánh bại U Minh học viện, mới có thể cứu vớt huyễn vực thế giới. Bọn hắn chia hai đội, Lâm Dật dẫn theo Ngải Lị Á cùng Lôi Âu, Huyễn Bực sứ giả thì dẫn theo mặt khác đồng bạn, lặng lẽ tiếp cận U Minh học viện. Học viện đại môn đóng chặt, trước cửa đứng đấy hai tên người mặc khôi giáp thủ vệ. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, mắt sáng như đuốc, cảnh giác dò xét xung quanh. Ngay tại lúc này, Huyễn Bực sứ giả thấp giọng nói ra. Lâm Dật bọn người đồng loạt ra tay, tướng thủ vệ đánh bại. Sau đó, bọn hắn cấp tốc xuyên qua cửa lớn, tiến nhập học viện nội bộ. Học viện nội bộ chia làm nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực đều hiện đầy học sinh cùng giáo sư. Bọn hắn người mặc các loại phục sức, có ngay tại chăm chú học tập, có thì tại chơi đùa giỡn. Chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lâm Dật thấp giọng nói ra, không thể để cho những người khác phát hiện chúng ta. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đám người, cuối cùng đi tới học viện thư viện. Trong tiệm sách tàng thư phong phú, các loại cổ tịch, bí tịch rực rỡ muôn màu. Vật chúng ta muốn tìm, ngay ở chỗ này. Huyễn Bực sứ giả chỉ vào giá sách nói ra. Bọn hắn cẩn thận tra tìm lấy, cuối cùng tại một bản cũ nát trong sách tìm được bọn hắn cần có manh mối. Đây chính là chúng ta cần. Huyễn Bực sứ giả hưng phấn mà nói ra, có cái này, chúng ta liền có thể giải khai huyễn bực thế giới bí mật. Đúng lúc này, một cái cự đại thanh âm từ học viện chỗ sâu truyền đến, là ai quấy rầy U Minh học viện an bình? Lâm Dật bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen người từ học viện chỗ sâu đi ra. Hắn thân hình cao lớn, khí tức cấm lãnh, ánh mắt lăng lệ. Người là ai? Lâm Dật hỏi. Ta là U Minh học viện viện trưởng. U Minh người kia cười lạnh nói, các ngươi vì sao xâm nhập ta học viện? Chúng ta là vì cứu vớt huyễn bực thế giới. Lâm Dật kiên định nói, chúng ta muốn tìm tới giải trừ nguyền rủa phương pháp. Hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thành công sao? U Minh cười lạnh một tiếng, U Minh học viện mới là huyễn bực kẻ thống trị, các ngươi chẳng phải là cái gì? Vậy liền để chúng ta tới chứng minh một chút. Lâm Dật nói ra. Vừa dứt lời, Lâm Dật, Ngải Lị Á cùng Lôi Âu liền cùng U Minh triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Dật nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, không ngừng đánh lui U Minh công kích. Mà Ngải Lị Á cùng Lôi Âu cũng nương tựa theo thực lực cường đại, là Lâm Dật cung cấp cường đại trợ giúp. U Minh thực lực cường đại, hắn không ngừng biến đổi các loại chiêu thức, ý đồ đánh bại Lâm Dật. Nhưng mà, Lâm Dật lại nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng nhanh nhẹn phản ứng, lần lượt hóa giải U Minh công kích. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chiến thắng ta sao? U Minh giận dữ hét. Vậy liền để chúng ta tới thử một chút. Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, Lâm Dật liền sử xuất hắn mạnh nhất kỹ năng. Một đạo sóng năng lượng cường đại từ Lâm Dật trong tay bộc phát mà ra, đem U Minh đánh bay ra ngoài. Ngươi vậy mà? U Minh kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta mới thật sự là cường giả. Lâm Dật nói ra. U Minh trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, sau đó hóa thành một đạo khói đen biến mất trên không trung. U Minh học viện đã bị chúng ta đánh bại. Lâm Dật nói ra. Bọn hắn đứng tại U Minh học viện trên phế tích, nhìn qua phương xa pháo đài, trong lòng tràn đầy hy vọng. Chúng ta làm được. Lâm Dật nói ra. Đúng vậy, chúng ta làm được. Ngài Lị Á cùng Lôi Âu nhau nhau nói ra. Bọn hắn biết, bọn hắn đã vì cứu vớt huyễn vực thế giới làm ra công hiến, bọn hắn cũng sẽ thành huyễn vực truyền kỳ anh hùng. Chương 942, chi tiết xử lý kinh diễm tứ tọa, huyễn vực phẩm chất lại sáng tạo huy hoàng. Lợi hại, tuyệt. Chương 942, chi tiết xử lý kinh diễm tứ tọa, huyễn vực phẩm chất lại sáng tạo huy hoàng. Lợi hại, tuyệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Dật một đoàn người đứng tại U Minh học viện trên phế tích, nhìn qua phương xa biến mất pháo đài, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng vui sướng. Bọn hắn biết, bọn hắn đã hoàn thành lần này mạo hiểm nhiệm vụ trọng yếu, là cứu vớt huyễn vực thế giới bước ra mấu chốt một bước. Chúng ta làm được. Lâm Dật hít sâu một hơi, nhìn qua Ngải Lị Á cùng Lôi Âu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, chúng ta đánh bại U Minh học viện, giải khai nguyền rủa bí mật. Đúng vậy, chúng ta làm được. Ngải Lị Á hưng phấn mà vẫy tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Quá lợi hại, Dật ca. Lôi Âu cũng không nhịn được tán thán nói, ngươi thật quá tuyệt vời. Lâm Dật mỉm cười, nhưng trong lòng có chút phức tạp cảm xúc. Hắn nhớ tới xuyên qua đi vào huyễn vực thế giới một khắc này, nhớ tới cùng nhau đi tới gian khổ và khiêu chiến, cũng nhớ tới những cái kia làm bạn ở bên cạnh hắn đồng bạn. Là tín nhiệm của bọn hắn cùng duy trì, để hắn cùng nhau đi tới chưa bao giờ từ bỏ. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới. Lâm Dật ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, chúng ta muốn để lộ huyễn vực thế giới tất cả bí mật, thủ hộ mảnh đất này. Yên tâm đi, Dật ca. Ngài Lị Á kéo lên Lâm Dật cánh tay, ấm áp nói, chúng ta sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ân. Lâm Dật dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn biết, con đường tương lai còn rất dài, phía trước khiêu chiến cũng còn có rất nhiều. Nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Đúng lúc này, Huyễn Bực sứ giả đi tới, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Dật, chúng ta tìm được giải trừ nguyền rủa phương pháp. Huyễn Bực sứ giả trầm giọng nói ra, nhưng chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Cái gì? Lâm Dật hơi kinh ngạc. Giải trừ nguyền rủa cần một viên đặc thù bảo thạch, viên bảo thạch này bị giấu ở Huyễn Bực thế giới chỗ sâu. Huyễn Bực sứ giả giải thích nói, chúng ta cần lực lượng của ngươi mới có thể tìm được viên bảo thạch này. Ta minh bạch. Lâm Dật không chút do dự hồi đáp, ta sẽ hết sức trợ giúp các ngươi. Huyễn Bực sứ giả nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa, đưa cho Lâm Dật. Đây là Huyễn Bực lệnh bài, nó có thể giúp ngươi mở ra thông hướng Huyễn Bực chỗ sâu con đường. Huyễn Bực sứ giả nói ra, ngươi cần một thân một mình tiến về nơi đó. Lâm Dật tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ trong lệnh bài truyền đến. Hắn biết, tấm lệnh bài này chính là hắn tiến về Huyễn Bực chỗ sâu mấu chốt. Ta sẽ cẩn thận làm việc. Lâm Dật nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Huyễn Bực sứ giả nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến Huyễn Bực thế giới vận mệnh. Ta minh bạch. Lâm Dật lần nữa gật đầu. Hắn quay người rời đi, bóng lưng kiên định mà thong dong. Hắn biết,
hắn sắp đạp vào một đoạn tràn ngập không biết lữ trình, nhưng hắn cũng không sợ sệt, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Ngài Lý Á cùng Lôi Âu đưa mắt nhìn Lâm Dật rời đi, trong lòng tràn đầy lo âu và chờ mong. "Dật ca, ngươi phải cẩn thận." Ngài Lý Á nhịn không được dặn dò. "Ta biết." Lâm Dật quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, "Ta sẽ bình an trở về." "Ân." Ngài Lý Á nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra lệ quang. Lôi Âu cũng vỗ vỗ Lâm Dật bả vai, khích lệ nói, "Dật ca, ngươi là tuyệt nhất. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công." "Ân." Lâm Dật lần nữa gật đầu, quay người rời đi. Hắn bước lên tiến về miễn vực chỗ sâu lưu trình, bóng lưng biến mất ở phương xa. Miễn vực chỗ sâu, một mảnh hoang vu cùng yên tĩnh. Chỉ có thưa thất cây cối cùng lan tràn dây leo, không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu. Lâm Dật đứng tại trên một mảnh đất trống, trong tay nắm chặt miễn vực lệnh bài, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đây chính là miễn vực chỗ sâu sao? Lâm Dật tự đủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp một vùng tăm tối cùng thâm thúy, phản phất động không đáy bình thường. Không biết viên bảo thạch này đến cùng ở nơi nào. Lâm Dật nhíu mày, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, đi qua từng mảnh hoang vu thổ địa, xuyên qua từng tòa hiểm trở dãy núi, vượt qua từng đạo nguy hiểm khe rãnh. Ở trong quá trình này, hắn gặp đủ loại khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, từ đầu đến cuối kiên trì. Rốt cục, tại đã trải qua vô số gian khổ và ngăn trở sau, Lâm Dật tìm được viên kia đặc thù bảo thạch. Viên bảo thạch kia tản ra quang mang nhàn nhạt, lặng lặng nằm trên mặt đất, phản phất tại chờ đợi chủ nhân của nó. Lâm Dật đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem bảo thạch nhặt lên. Đây chính là giải trừ nguyên rủa mấu chốt. Lâm Dật tự đủ. Hắn nắm thật chặt bảo thạch, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng vui sướng. Hắn biết, chỉ cần viên bảo thạch này có thể thành công giải trừ nguyên rủa, huyết vực thế giới liền sẽ nên đón hy vọng mới cùng quang minh. Hắn quay người rời đi, bóng lưng biến mất ở phương xa. Khi Lâm Dật mang theo bảo thạch trở lại huyết vực thế giới lúc, Ngải Lệ Á cùng Lôi Âu đều kích động xuống tới. "Dật ca, ngươi thành công." Ngải Lệ Á hưng phấn mà nói ra. "Đúng vậy a, Dật ca, ngươi thật lợi hại." Lôi Âu cũng không nhịn được tán thán nói. "Chúng ta rốt cục có thể giải trừ nguyên rủa." Lâm Dật đem bảo thạch đưa cho huyết vực sứ giả, cảm tạ tín nhiệm của các ngươi cùng duy trì. Huyễn Bực sứ giả tiếp nhận bảo thạch, trong mắt lóe ra lệ quang. Ngươi là chân chính anh hùng. Huyễn Bực sứ giả nói ra, ngươi cho chúng ta cứu vớt Huyễn Bực thế giới. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Lâm Dật khiêm tốn nói ra. Đúng lúc này, một trận năng lượng to lớn ba động từ Huyễn Bực chỗ sâu chuyển đến. Đó là cái gì? Ngài Lệ Á kinh ngạc hỏi. Không biết. Lâm Dật nhíu mày, nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Bọn hắn cấp tốc tiến về Huyễn Bực chỗ sâu, chỉ gặp một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trước mặt. Đó là Huyễn Bực hạch tâm. Huyễn Bực sứ giả giải thích nói, nguyên rủa đầu nguồn là ở chỗ này. Bọn hắn bước vào vòng xoáy, trong nháy mắt bị cuốn vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới mới tràn đầy thần kỳ cùng thần bí, các loại kỳ huyễn cảnh tượng cùng sinh vật tầng tầng lớp lớp. Lâm Dật một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, rốt cục đi tới một cái cự đại trước cung điện. Cung điện to lớn trang quan, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đây chính là Huyễn Bực Hạch Tâm. Huyễn Bực sứ giả nói ra, nguyên rủa đầu nguồn ngay ở chỗ này. Bọn hắn tiến vào cung điện, chỉ gặp một cái cự đại trên tế đàn, trưng bày một viên tản ra ánh sáng màu đen bảo thạch. Viên bảo thạch kia chính là nguyên rủa đầu nguồn. Lâm Dật đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem bảo thạch gỡ xuống. Đúng lúc này, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại quả cầu năng lượng màu đen, đem Lâm Dật đoàn đoàn bao vây. Đây là cái gì? Ngài Lệ Á kinh ngạc hỏi. Đó là lực lượng nguyên rủa. Huyễn Bực sứ giả giải thích nói, nó muốn ngăn cản chúng ta giải trừ nguyên rủa. Vậy liền để ta đi thử một chút. Lâm Dật cơ trường kiếm trong tay, cùng quả cầu năng lượng màu đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Dật nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, không ngừng đánh lui quả cầu năng lượng màu đen công kích. Rốt cục, Lâm Dật đem quả cầu năng lượng màu đen đánh tan. Lực lượng nguyên rủa cũng theo quả cầu năng lượng màu đen biến mất mà tiêu tán. Nguyên rủa giải trừ. Ngài Lệ Á hưng phấn mà reo hò đạo. Đúng vậy, nguyên rủa giải trừ. Lôi Âu cũng kích động nói ra. Bọn hắn biết, bọn hắn đã hoàn thành lần này nhiệm vụ trọng yếu, là cứu vớt Huyễn Bực thế giới làm ra công hiến. Bọn hắn đứng tại Huyễn Bực hạch tâm, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng vui sướng. Bọn hắn biết, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn đem tiếp tục thủ hộ Huyễn Bực thế giới, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 943, sung sướng vô hạn lượng lại cung ứng, ha ha ha. Chương 943, sung sướng vô hạn lượng lại cung ứng, ha ha ha. Lâm Dật một đoàn người đứng tại Huyễn Bực hạch tâm, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng vui sướng. Nguyên rủa giải trừ, phản phất là Huyễn Bực thế giới mở ra thiên chương mới, hết thảy đều tràn đầy vô hạn khả năng. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận năng lượng to lớn ba động từ Huyễn Bực chỗ sâu truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Đó là cái gì? Ngài Lệ Á kinh ngạc hỏi. Không biết. Lâm Dật nhíu mày, nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Bọn hắn cấp tốc tiến về Huyễn Bực chỗ sâu, chỉ gặp một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trước mặt. Đây là Ngài Lệ Á kinh ngạc che miệng lại, chẳng lẽ là một cái khác Huyễn Bực? Đúng vậy. Huyễn Bực sứ giả giải thích nói, đây là chúng ta chưa bao giờ thăm dò qua Huyễn Bực, bên trong ẩn chứa vô tận bí mật. Bọn hắn bước vào vòng xoáy, trong nháy mắt bị cuốn vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tràn đầy kỳ dị cùng kỳ huyễn, các loại sinh vật kỳ lạ cùng cảnh tượng tầng tầng lớp lớp. Một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong thành trì người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đây chính là Huyễn Bực thành. Huyễn Bực sứ giả giới thiệu nói, nơi này là Huyễn Bực thế giới trung tâm, cũng là chúng ta sắp bắt đầu chỗ mạo hiểm. Lâm Dật một đoàn người đi vào trong thành trì, bắt đầu bốn chỗ thăm dò. Bọn hắn gặp đủ loại kỳ nhân dị sự,
có để cho người ta phình bụng cười to, có để cho người ta bùi ngùi mãi thôi. Một tình tiết gây cười dày đặc, ảo ảnh Lâm Giật một đoàn người đi vào một nhà tiểu lâu, chuẩn bị ăn bữa ngon. Trong tiểu lâu phi thường náo nhiệt, các loại kỳ lạ thức ăn làm cho người thèm nhỏ dãi. Nơi này làm sao náo nhiệt như vậy? Lâm Giật nghi ngờ hỏi. Đây là ảo ảnh tiểu lâu lão bản giải thích nói, đây là chúng ta Huyễn Vực thành một đại kỳ quan, hàng năm đều sẽ xuất hiện. Ảo ảnh? Lâm Giật tò mò hỏi. Đúng vậy, tiểu lâu lão bản vừa cười vừa nói, đây là một loại lực lượng thần bí, có thể để người ta nhìn thấy muốn xem đến hết thảy. Lâm Giật tò mò nhìn xung quanh, chỉ gặp trong tiểu lâu đám người đều đang nhìn một cái huyễn ảnh, phản phất mê muội bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Giật tò mò hỏi. Ta cũng không biết, tiểu lâu lão bản mở ra hai tay, ta chỉ biết là đây là một loại lực lượng thần kỳ. Lâm Giật nhìn xem những cái kia đắm chìm tại huyễn ảnh bên trong mọi người, trong lòng tràn ngập tò mò. 2. Khôi hài tinh tiết, quỷ dị u linh Lâm Giật một đoàn người rời đi tiểu lâu, chuẩn bị tiếp tục thăm dò huyễn vực thành. Bọn hắn đi vào một tòa hoang phế phủ đệ, chỉ gặp trong phủ đệ tràn ngập một cô âm trầm khí tức kinh khủng. Nơi này giống như rất kỳ quái. Lâm Giật nhíu mày. Đúng vậy, ngài Lý Á cũng cảm thấy không thích hợp, chúng ta hay là nhanh lên rời đi đi. Bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, một cái u linh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. A, ngài Lý Á dọa đến hét dầm lên. Đừng sợ. Lâm Giật an ủi, đây chỉ là huyễn vực thành một loại hiện tượng. Quá kinh khủng. Ngài Lý Á vẫn lòng còn sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Giật vỗ vỗ ngài Lý Á bả vai. Đúng lúc này, u linh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hừ, các ngươi những phàm nhân này, cũng dám đến huyễn vực thành quấy rối. Chúng ta chỉ là đến thăm dò. Lâm Giật giải thích nói. Hừ, thăm dò, u linh hừ lạnh một tiếng, vậy liền đi chết đi. U linh nói xong, liền hướng bọn hắn đánh tới. Lâm Giật cùng ngài Lý Á né tránh không kịp, bị u linh bắt lấy. A, ngài Lý Á lần nữa hét dầm lên. Đừng sợ. Lâm Giật an ủi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Giật cơ trường kiếm, cùng u linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Giật nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, không ngừng đánh lui u linh công kích. Rốt cục, Lâm Giật đem u linh đánh tan, u linh hóa thành một trận khói đen biến mất ở trong không khí. Giật ca, ngươi quá lợi hại. Ngài Lý Á hưng phấn mà nói ra. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Lâm Giật khiêm tốn nói ra. Ba. Vui mừng không thôi, thần bí bảo dương Lâm Giật một đoàn người tiếp tục thăm dò huyễn vực thành, bọn hắn đi vào một tòa vứt bỏ chùa miếu. Trong chùa miếu hiện đầy cho bụi, lộ ra rách nát không chịu nổi. Nơi này giống như thật lâu không có người đã tới. Lâm Giật nói ra. Đúng vậy. Ngài Lý Á cũng nói, nơi này giống như ẩn giấu đi bí mật gì. Bọn hắn đi vào chùa miếu, chỉ gặp trong chùa miếu thờ phụng một tôn Phật tượng. Phật tượng trước trên bàn thờ, trưng bày một cái thần bí bảo dương. Đây là cái gì? Lâm Giật tò mò hỏi. Đây cũng là bảo dương. Ngài Lý Á nói ra. Bảo dương. Lâm Giật tò mò mở ra bảo dương, chỉ gặp trong bảo dương trưng bày một viên lóe ra quang mang bảo thạch. Đây là Lâm Giật kinh ngạc há to miệng. Đây là huyễn vực bảo thạch. Huyễn vực sứ giả giải thích nói, đây là chúng ta huyễn vực thành chân quý nhất bảo vật. Huyễn vực bảo thạch. Lâm Giật hưng phấn mà nói ra, đây thật là quá tốt rồi. Lâm Giật đem huyễn vực bảo thạch thu vào trong lòng tràn đầy vui sướng. Chúc mừng ngươi, Giật ca. Ngài Lý Á cũng cao hứng nói ra. Tạ ơn. Lâm Giật khẽ cười nói. Đúng lúc này, trong chùa miếu đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Là ai quấy rầy bản Phật tổ an bình? Lâm Giật một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc cà sa hòa thượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chúng ta là đến thăm dò huyễn vực thành. Lâm Giật giải thích nói. Thăm dò huyễn vực thành, hòa thượng hừ lạnh một tiếng, các ngươi những người này cũng xứng đến huyễn vực thành. Chúng ta chỉ là đến học tập. Lâm Giật giải thích nói. Học tập, hòa thượng cười lạnh một tiếng, các ngươi những phạm nhân này cũng xứng học tập huyễn vực thành huyền bí. Hòa thượng nói xong, liền hướng bọn hắn đánh tới. Lâm Giật cùng ngài Lý Á né tránh không kịp, bị hòa thượng bắt lấy. Hừ, các ngươi những phạm nhân này cũng dám đến huyễn vực thành quấy rối. Chúng ta chỉ là đến học tập. Lâm Giật giải thích nói. Học tập, hòa thượng hừ lạnh một tiếng, vậy liền đi chết đi. Hòa thượng nói xong, liền hướng bọn hắn đánh tới. Lâm Giật cùng ngài Lý Á né tránh không kịp, bị hòa thượng bắt lấy. A, ngài Lý Á lần nữa hét dầm lên. Đừng sợ. Lâm Giật an ủi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Giật cơ trường kiếm, cùng hòa thượng triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Giật nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, không ngừng đánh lui hòa thượng công kích. Rốt cục, Lâm Giật đem hòa thượng đánh tan, hòa thượng hóa thành một trận khói đen biến mất ở trong không khí. Giật ca, ngươi quá lợi hại. Ngài Lý Á hưng phấn mà nói ra. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Lâm Giật khiêm tốn nói ra. Chương 944, đảo ngược liên tục nhìn vĩnh viễn không thôi, tuyệt, kinh ngạc, mau tới cùng một chỗ. Chương 944, đảo ngược liên tục nhìn vĩnh viễn không thôi, tuyệt, kinh ngạc, mau tới cùng một chỗ. Lâm Giật cùng ngài Lý Á cùng hòa thượng chiến đấu kéo dài hồi lâu, Lâm Giật nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, không ngừng đánh lui hòa thượng công kích. Nhưng mà, hòa thượng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, chiến đấu trở nên càng ngày càng gian nan. Nhưng vào lúc này, Lâm Giật đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, phản phất hóa thân thành một vị chân chính tu tiên giả. Đây là cái gì? Lâm Giật kinh ngạc hỏi. Đây là huyễn vực bảo thạch lực lượng. Huyễn vực sứ giả giải thích nói, nó có thể kích phát tiềm năng của ngươi, để cho ngươi phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Thì ra là như vậy. Lâm Giật bừng tỉnh đại ngộ. Tại huyễn vực bảo thạch lực lượng bên dưới, Lâm Giật công kích trở nên cường đại dị thường, hắn một kiếm bổ ra, hòa thượng ứng thanh ngã xuống đất, hóa thành một trận khói đen biến mất ở trong không khí. Giật ca, ngươi quá lợi hại. Ngài Lý Á hưng phấn mà nói ra.
ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Lâm Dật khiêm tốn nói ra. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người bọn họ cùng rời đi chỗ miếu, tiếp tục thăm dò Huyền Bực Thành. Bọn hắn đi tới Huyền Bực Thành quảng trường trung tâm, chỉ thấy rộng trên trận người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Đây là hoạt động gì? Lâm Dật tò mò hỏi. Đây là Huyền Bực Thành hàng năm cánh điện. Huyền Bực sứ giả giải thích nói, hàng năm đều sẽ cử hành một lần, chúc mừng Huyền Bực Thành phồn vinh cùng hưng thịnh. Khánh điện? Lâm Dật tò mò hỏi. Đúng vậy. Huyền Bực sứ giả nói ra, trên khánh điện sẽ có các loại biểu diễn cùng hoạt động, phi thường náo nhiệt. Khánh điện bắt đầu, các loại biểu diễn cùng hoạt động thay nhau trình diễn, hấp dẫn lấy các du khách ngừng chân quan sát. Lâm Dật cùng Ngải Lị Á cũng gia nhập trong đó, quan sát các loại biểu diễn. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện trong đám người có một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là ai? Ngải Lị Á kinh ngạc hỏi. Đó là của ta bằng hữu, Lý Hiểu Thiên. Lâm Dật giải thích nói. Lý Hiểu Thiên? Ngải Lị Á nghi ngờ hỏi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không rõ ràng. Lâm Dật nói ra, chúng ta qua xem một chút đi. Lâm Dật cùng Ngải Lị Á đi vào Lý Hiểu Thiên trước mặt, chỉ gặp hắn đang cùng một đám người trò chuyện với nhau. Lý Hiểu Thiên, ngươi đã đến. Lâm Dật ngạc nhiên hô. Dật ca, Ngải Lị Á, các ngươi cũng tới. Lý Hiểu Thiên vừa cười vừa nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Dật tò mò hỏi. Ta đến Huyền Bực Thành đi công tác. Lý Hiểu Thiên giải thích nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Đi công tác? Ngải Lị Á nghi ngờ hỏi, công việc gì bận rộn như vậy? Là một nhà công ty khoa học kỹ thuật. Lý Hiểu Thiên giải thích nói, gần nhất ngay tại khai phát một cái sản phẩm mới. Sản phẩm mới? Lâm Dật tò mò hỏi, là cái gì sản phẩm? Là một cái người máy trí năng. Lý Hiểu Thiên giải thích nói, có thể giúp mọi người giải quyết các loại vấn đề. Người máy trí năng? Lâm Dật kinh ngạc hỏi, đây thật là quá thần kỳ. Đúng vậy. Lý Hiểu Thiên nói ra, cái này người máy trí năng có được cường đại năng lực học tập cùng năng lực thích ứng, có thể giúp mọi người làm rất nhiều chuyện. Nghe rất lợi hại. Lâm Dật nói ra. Đúng lúc này, Lý Hiểu Thiên đột nhiên lấy ra một máy tính bảng, hướng Lâm Dật cùng Ngải Lị Á biểu hiện ra. Nhìn, đây là ta khai thác sản phẩm mới. Lý Hiểu Thiên tự hào nói ra. Lâm Dật cùng Ngải Lị Á nhìn xem trên máy tính bảng hình ảnh, chỉ gặp trong tấm hình lộ ra được một vị người máy, nó đang giúp người bọn họ giải quyết vấn đề. Đây thật là quá thần kỳ. Ngải Lị Á nói ra. Đúng vậy. Lý Hiểu Thiên nói ra, cái này người máy trí năng sẽ cải biến cuộc sống của mọi người. Nghe rất chờ mong. Lâm Dật nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên có người la lớn, khánh điện bắt đầu, nhanh đi giữa quảng trường. Lâm Dật, Ngải Lị Á cùng Lý Hiểu Thiên tranh thủ thời gian đuổi tới giữa quảng trường, chỉ thấy rộng giữa sân có một cái cự đại sân khấu. Trên sân khấu, một vị nữ tử mỹ lệ ngay tại biểu diễn vũ đạo. Đây là ai? Lý Hiểu Thiên tò mò hỏi. Đây là Huyền Bực Thành vũ đạo hoàng hậu, Suzen. Lâm Dật giải thích nói. Suzen? Lý Hiểu Thiên kinh ngạc hỏi, nàng làm sao lại tại Huyền Bực Thành? Suzen là Huyền Bực Thành danh nhân. Lâm Dật giải thích nói, nàng vũ đạo phi thường nổi danh. Suzen vũ đạo phi thường đặc sắc, dẫn tới khán giả trận trận vỗ tay. Biểu diễn sau khi kết thúc, khánh điện tiến nhập cao trào. Đột nhiên, trên bầu trời pháo hoa nở rộ, chiếu sáng toàn bộ Huyền Bực Thành. Thật đẹp a. Ngài Lị Á cảm thán nói. Đúng vậy a. Lâm Dật nói ra, đây chính là Huyền Bực Thành mị lực. Khánh điện sau khi kết thúc, Lâm Dật, Ngải Lị Á cùng Lý Hiểu Thiên nhất lên rời đi quảng trường. Cảm ơn ngươi mời chúng ta tới tham gia khánh điện. Lâm Dật nói ra. Không cần khách khí. Lý Hiểu Thiên nói ra, ta thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Chúng ta cũng giống vậy. Ngải Lị Á nói ra. Ba người cùng rời đi Huyền Bực Thành, tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình. Chương 945, Suzen Vũ Đạo bên trong xuất hiện đảo ngược, công bố một cái thế giới mới. Chương 945, Suzen Vũ Đạo bên trong xuất hiện đảo ngược, công bố một cái thế giới mới. Lâm Dật cùng Ngải Lị Á đi theo đám người đi hướng khánh điện giữa quảng trường, chỉ gặp to lớn trên sân khấu, một vị nữ tử mỹ lệ ngay tại huyền chuyển nhảy múa. Nàng thân mang hoa lệ váy dài, dáng múa ưu nhã, trong ánh mắt lộ ra tự tin và kiên định. Tiếng âm nhạc vang lên, như tơ như sợi, theo vũ giả động tác phiêu đãng ở trong không khí, đem bầu không khí quyết đại đến càng thêm nhiệt liệt. Đây chính là Huyền Bực Thành vũ đạo hoàng hậu, Suzen. Lâm Dật nhẹ giọng giải thích nói. Ngải Lị Á ngửa đầu nhìn qua sân khấu, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Nàng nhảy quá đẹp, đơn giản giống tiên nữ một dạng. Suzen vũ đạo động tác biến hóa đa đoan, khi thì dáng vẻ thướt tha mềm mại, khi thì nhẹ nhàng phiêu dật, phản phất tại nói một cái cổ lão cố sự. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tình cảm, đem khán giả đưa vào một cái kỳ huyễn thế giới. Âm nhạc dần vào cao trào, Suzen động tác cũng biến thành càng thêm cổ dã. Nàng giống như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, tại trên sân khấu thỏa thích vũ đạo. Khán giả bị nàng vũ đạo hấp dẫn, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Đột nhiên, Suzen động tác ngừng một lát, mắt sáng như bốc, nhìn thẳng dưới đài Lâm Dật. Nàng mỉm cười, phản phất tại hướng Lâm Dật truyền lại một loại nào đó tin tức. Lâm Dật cảm thấy một trận dị dạng, hắn vô ý thức nhìn về phía Ngải Lị Á, lại phát hiện Ngải Lị Á cũng đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. "Dật ca, ngươi thế nào?" Ngải Lị Á nhỏ giọng hỏi. "Ta không biết." Lâm Dật lắc đầu, cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đúng lúc này, trên sân khấu âm nhạc đột nhiên đình chỉ, Suzen vũ đạo cũng im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua thính phòng, cuối cùng rơi vào Lâm Dật trên thân. "Lâm Dật, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Suzen thanh âm như là thiên lại chi âm, ở trên quảng trường quân quẩn. Lâm Dật cảm thấy một trận tim đập rộn lên, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm. "Ta chuẩn bị xong." Suzen cười cười, quay người đi hướng sân khấu một bên. Nàng lấy xuống trên đỉnh đầu vòng hoa, đưa cho Lâm Dật. "Đeo nó lên, ngươi mới có thể tiến nhập thế giới mới." Lâm Dật tiếp nhận vòng hoa, đội ở trên đầu. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, phản phất có một đôi tay vô hình tại đẩy hắn hướng về phía trước. Người rốt cuộc đã đến, một tiếng nói giản mua tại Lâm Dật vang lên bên hai. Lâm Dật quay đầu, chỉ gặp một người mặc đạo bào lão giả đứng ở trước mặt hắn. Lão giả ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấu Lâm Dật linh hồn. "Ngươi là?" Lâm Dật hỏi. "Ta là Huyễn Vực thế giới thủ hộ giả." Lão giả nói ra, "Ngươi đến là vì cứu vớt Huyễn Vực thế giới?" "Cứu vớt Huyễn Vực thế giới?" Lâm Dật kinh ngạc hỏi, "Làm sao cứu vớt?" "Ngươi cần hoàn thành một cái nhiệm vụ." Lão giả nói ra, "Tìm tới thất lạc thần khí, tỉnh lại ngủ say thần linh, mới có thể cứu vớt Huyễn Vực thế giới." "Thất lạc thần khí?" Lâm Dật nhíu mày, "Đó là cái gì?" "Là một thanh tên là Huyễn Vực Chi Tâm Thần Kiếm." Lão giả nói ra, "Nó có được vô tận lực lượng, có thể cải biến Huyễn Vực thế giới vận mệnh." "Ta hiểu được." Lâm Dật hít sâu một hơi, "Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." "Rất tốt." Lão giả nhẹ gật đầu, "Đi thôi." "Lâm Dật, ngươi mạo hiểm vừa mới bắt đầu." Lâm Dật tiếp nhận lão giả đưa tới thần kiếm, quay người đi hướng sân khấu. Hắn đi lên sân khấu, đứng tại Su Zen bên cạnh. "Lâm Dật, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Su Zen hỏi. "Chuẩn bị xong." Lâm Dật kiên định nói. Su Zen cười cười, quay người lần nữa nhảy múa. Nàng dáng múa càng thêm nhiệt liệt, phản phất tại hướng Lâm Dật truyền lại lực lượng nào đó. Lâm Dật nắm chặt trong tay thần kiếm, cảm thụ được thân kiếm truyền đến nhiệt độ. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, trên sân khấu âm nhạc vang lên lần nữa. Lâm Dật cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, hắn mở to mắt, phát hiện mình đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn sắc thái, cao vút trong mây ngọn núi, rộng lớn vô ngần thảo nguyên, cùng hình thái khác nhau sinh vật. Lâm Dật nhìn xem hết thảy xung quanh, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hoan nên đi vào huyễn vực thế giới, một thanh âm tại Lâm Dật vang lên bên tai. Lâm Dật quay đầu, chỉ gặp một người mặc dị tộc phục sức nam tử đứng ở trước mặt hắn. "Ngươi là ai?" Lâm Dật hỏi. "Ta là của ngươi dẫn đường." Phong ảnh nam tử nói ra, "Ta sẽ dẫn ngươi tìm tới thất lạc thần khí." "Thất lạc thần khí?" Lâm Dật lặp lại, "Ở nơi nào?" "Tại huyễn vực thế giới chỗ sâu." Phong ảnh nói ra, "Nơi đó tràn đầy nguy hiểm, nhưng chỉ có ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này." "Ta hiểu được." Lâm Dật hít sâu một hơi, "Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." Phong ảnh nhẹ gật đầu, quay người hướng phương xa đi đến. Lâm Dật theo sát phía sau, bắt đầu mạo hiểm của hắn hành trình. Tại Phong ảnh dẫn đầu xuống, Lâm Dật xuyên qua hiểm ác dãy núi, vượt qua mãnh liệt dòng sông, leo lên dốc đứng ngọn núi. Bọn hắn đã trải qua vô số khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng Lâm Dật chưa bao giờ từ bỏ. "Phong ảnh, chúng ta nhanh đến sao?" Lâm Dật hỏi. "Nhanh." Phong ảnh nói ra, "Thần khí ngay tại phía trước." Bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới một sơn động khổng lồ trước. Sơn động sâu không thấy đáy, trong hắc ám tràn ngập một cỗ khí tức. "Đi vào đi." Phong ảnh nói ra. Lâm Dật nắm chặt trong tay thần kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động. Trong động hắc ám không gì sánh được, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Dật chỉ có thể dựa vào bó đuốc hào quang nhỏ yếu chiếu sáng phía trước. Đi hồi lâu, bọn hắn đi tới một cái cự đại quảng trường dưới mặt đất. Giữa quảng trường, một thanh khổng lồ kiếm đứng sừng sững ở đó. Trên thân kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra năng lượng cường đại. Đó chính là thất lạc thần khí, Huyễn Vực Chi Tâm. Phong ảnh nói ra. Lâm Dật đi lên trước, đem trong tay thần kiếm đặt ở trên mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm thụ được thần kiếm tản ra năng lượng. Đột nhiên, thần kiếm bên trên phù văn bắt đầu phát sáng, một cỗ cường đại năng lượng tràn vào Lâm Dật thể nội. Hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn bị xé nứt, nhưng hắn lại cố nén đau đớn, tiếp tục cảm thụ được cỗ năng lượng này. Không biết qua bao lâu, Lâm Dật mở to mắt, hắn phát hiện mình đã đứng ở Huyễn Vực hạch tâm của thế giới khu vực. Ở chỗ này, hắn thấy được Huyễn Vực thế giới khởi nguyên cùng vận mệnh. Hắn thấy được vô số sinh linh ở chỗ này sinh ra, trưởng thành, tử vong, hắn thấy được Huyễn Vực thế giới hưng suy, phồn vinh, hủy diệt. Hắn thấy được tất cả mỹ hảo, cũng nhìn thấy tất cả thống khổ. Lâm Dật minh bạch sứ mạng của mình, hắn nhất định phải tìm tới thất lạc thần khí, tỉnh lại ngủ say thần linh, cứu vớt Huyễn Vực thế giới. Hắn quay người rời đi khu vực trung tâm, về tới sơn động. Hắn đem trong tay thần kiếm cắm vào mặt đất trong vỏ kiếm, sau đó quay người nhìn về phía Phong Ảnh. "Phong Ảnh, chúng ta đi thôi." Lâm Dật nói ra. Phong Ảnh nhẹ gật đầu, quay người hướng cửa hàng đi đến. Lâm Dật theo sát phía sau, rời đi sơn động. Bọn hắn về tới Huyễn Vực thành, về tới khánh điện hiện trường. Lâm Dật chạm tại chính giữa sân khấu, đối mặt với tất cả người xem. "Ta trở về." Lâm Dật thanh âm như là thiên lại chi âm, ở trên quảng trường quanh quẩn. Khán giả nhao nhao đứng người lên, tiếng vỗ tay như sấm động. "Lâm Dật, ngươi là anh hùng của chúng ta." Có người cao giọng hô. Lâm Dật cười cười, quay người hướng khán giả bái. Hắn nắm chặt trong tay thần kiếm, lần nữa bước lên mạo hiểm của hắn hành trình. Hắn biết, mạo hiểm của hắn vừa mới bắt đầu. Hắn đem đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng hắn chưa bao giờ sợ sẽ qua. Bởi vì hắn biết, hắn là vì cứu vớt Huyễn Vực thế giới mà thành. Hắn là Huyễn Vực thế giới anh hùng.